Chương 54, Liễu Thành quyết tâm tại Liệt Dương Võ Viện cùng Khánh Tiêu Võ Viện tỉ thí kết thúc về sau. Tần Hành cùng Liễu Thành, Trương Song hai người tụ tập trong phòng. Tình thế bây giờ phi thường nghiêm trọng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Dương Võ Viện lúc này năng lực chịu đựng. Trương Song ai thản nói, Lâm Tiểu Mục các nàng hiện tại còn không biết, cái này làm như thế nào nói với các nàng a. Tần Hành trầm mặc không nói, như thật muốn Thanh Dương Võ Viện cầm xuống lần này ba thành thiên tài chiến quán quân, vậy liền mang ý nghĩa tiếp xuống Thanh Dương Võ Viện nhất định phải tại cùng Khánh Tiêu Võ Viện trong tỷ thí ít nhất phải thắng được 3 trận. Một cái dung hải cảnh 7 tầng, một cái dung hải cảnh 8 tầng, một cái vương cảnh 1 tầng, một cái vương cảnh tầng 2. Đối phương thấp nhất cảnh giới đã là bên ta cảnh giới tối cao, dưới loại tình huống này muốn đi thắng 3 trận, không khác người si nói mộng. Liêu Thành nắm lấy vỏ kiếm bàn tay càng thêm dùng sức, hắn nhẹ giọng nói ra, "Tần lão sư, ta có nắm chắc thắng được một cái vương cảnh." Tần Hành có chút ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liêu Thành, nhẹ giọng hỏi, "Thắng được một cái vương cảnh?" Tần Hành thực sự khó có thể lý giải được, Liêu Thành bất quá dung hải cảnh 7 tầng thực lực, vì sao lại có như thế lực lượng nói ra lời như vậy? Hẳn là Liêu Tam Thanh tiểu tử kia dạy con của hắn cái kia bí pháp. Nghĩ đến đây, Tần Hành lông mày càng thêm nhíu chặt, hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía Liêu Thành, trầm giọng nói, "Ngươi muốn dùng các ngươi Liêu gia hàng thánh pháp?" Liêu Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra dị thường thần sắc kinh ngạc, "Tần lão sư, ngươi biết nhà chúng ta hàng thánh pháp?" Đây là Liêu Thành phụ thân Liêu Tam Thanh tại Liêu Thành tiến vào Thanh Dương Võ Viện trước đó truyền thụ cho hắn. Dựa theo phụ thân nói, đây là bọn hắn Liêu gia lịch đại tương truyền bí pháp, ngoại trừ Liêu gia đích truyền, không có người có thể tiếp xúc đến hàng thánh pháp. Liền ngay cả biết được cái bí pháp này người cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tần Hành âm thầm suy nghĩ, ta không riêng biết, ta còn gặp qua đâu. Liêu Tam Thanh tiểu tử này mình chịu khổ không ăn đủ, còn muốn liên lụy con của hắn. Người nào a đây là? Tần Hành trong lòng mắng thầm. Lúc này, chỉ có Trương Song một người ở vào mơ hồ trạng thái, cái gì hàng thánh pháp? Liêu Thành ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Tần Hành thở dài một hơi, nhìn chăm chú Liêu Thành con mắt, nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng sử dụng hàng thánh pháp hậu quả đi. Liêu Thành nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ta biết. Tần Hành ngồi trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, cúi đầu trầm mặc không nói. Hàng thánh pháp, một cái đối với võ giả tương lai võ đạo tổn hại cực lớn bí pháp. Đối với võ giả mà nói, nếu như thiên phú dị bẩm, bên cạnh đại khái suất sẽ có như không võ đạo làm bạn. Tựa như bây giờ tham gia ba thành thiên tài chiến những học sinh này, đương nhiên cũng có thể là tồn tại cái khác tình huống đặc biệt. Mà cái này trên thực tế là tiền bối võ linh sớm đối với võ giả tiến hành quan sát. Bọn hắn sẽ quan sát võ giả là không cùng bọn hắn đạo phù hợp với nhau, tiến tới xác định tại võ giả đột phá nhập đạo cảnh lúc, phải chăng lựa chọn làm đạo người thừa kế. Mà hàng thánh pháp liền đem quá trình này sớm kế thừa tiền bối võ linh đạo. Cái này đương nhiên chỉ là căn cứ vào võ giả thực lực bản thân mạnh yếu, tiến tới đi thu hoạch được ngắn ngủi thực lực tăng lên, cũng không phải là có thể để cho võ giả một bước vào nhập đạo cảnh. Bởi vậy, hàng thánh pháp chỉ có thể ở võ giả còn chưa tiến vào nhập đạo cảnh ngưng tụ võ linh trước đó sử dụng. Mà lại, sử dụng hàng thánh pháp hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sẽ để cho võ giả mất đi trước mắt ngay tại quan sát bọn hắn tiền bối võ linh, đồng thời ngày sau phải chẳng còn sẽ có võ đạo quanh quẩn tự thân, cũng vẫn là ẩn số. Cái này không thể nghi ngờ sẽ vì tương lai con đường tu luyện che đậy bên trên một tầng sương mù mai. Tần Hành nhìn xem Liễu Thành, nhẹ giọng hỏi, "Liễu Thành, vì ba thành thiên tài chiến, đem tương lai mình khả năng đều đánh cược, thật đáng ra không?" Liễu Thành hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem Tần Hành, nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta Thanh Dương Võ Viện yên lặng quá lâu, chúng ta Thanh Dương Thành cũng yên lặng quá lâu. Chỉ cần chúng ta lần này ba thành thiên tài chiến bên trong chỗ hết tài năng, liền sẽ để thế nhân đều biết, Thanh Dương Võ Viện cũng không so Khánh Tiêu Võ Viện chênh lệch, Thanh Dương Thành cũng giống như thế." Tần Hành biểu lộ tỉnh táo dị thường, chậm rãi nói ra, "Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, dù là ngươi có thể tế ra hàng thánh pháp, chúng ta cũng vẹn vẹn thắng được ngươi cuộc tỷ thí này." Liêu Thành khẽ cười nói, "Thế giới này cũng không thiếu kỳ tích, không phải sao? Ta tin tưởng ta đồng đội." Tần Hành trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, thực sự không nguyện ý để Liêu Thành đi gánh chịu nguy hiểm như vậy. Hắn chậm rãi nói ra, "Như vậy đi, ở sau đó một vòng trong tỷ thí, ta sẽ đem ngươi ra sân thuận vị an bài ở phía sau. Nếu như chúng ta còn có cơ hội đi tranh đoạt quán quân, ngươi rồi quyết định phải chăng sử dụng hàng thánh pháp. Nếu như chúng ta đã xác định không cách nào thay đổi cục diện, như vậy cũng liền không cần nỗ lực dạng này lại giới." Liêu Thành khẽ gật đầu, hắn hiểu được Tần Hành lo lắng, cũng biết đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Khoảng cách vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu, chỉ còn lại ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Diệp Đồng đi ra mình bế quan gian phòng, nàng lúc này đã thành công đột phá đến dung hải cảnh tầng 2. Sau khi Liễu Thành đem Khánh Tiêu Võ Viện cùng Liệt Dương Võ Viện tỷ thí cáo chi nàng thời điểm, Diệp Đồng không khỏi nhíu mày, bất thình lình tin tức xấu để nàng trong nháy mắt tại vừa mới đột phá trong vui sướng nhảy thoát ra, thay vào đó là một mảnh nặng nề. Khoảng cách vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu, còn có một ngày. Tề Cốc Vũ cũng ở trong phòng của mình, cố gắng tìm kiếm đột phá thời cơ. Hắn biết, thực lực của mình cùng những người dự thi khác so sánh còn có chênh lệch nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. May mà, hắn không có cô phụ Tần Hành đối với hắn kỳ vọng, cứ việc đoạn đường này đi tới vô cùng gian khổ. Nhưng là hắn không có lời biếng, rốt cục tại một ngày này, thành công đột phá đến dung hải cảnh. Đương Thể Cốc Vũ thuận lợi sau khi xuất quan, biết được Khánh Tiêu Võ Viện có 2 cái vương cảnh tuyển thủ dự thi, hắn cũng không cảm thấy mảy may e ngại, ngược lại là phá lệ nhẹ nhõm. Thể Cốc Vũ một mặt thờ ơ nói ra, cái này không có gì lớn, ta tại tụ hồn cảnh lúc nhìn các ngươi dung hải cảnh chính là như vậy tâm tính. Hiện tại ta cũng đến dung hải cảnh, Khánh Tiêu Võ Viện thêm ra 2 cái vương cảnh, với ta mà nói cũng không hề khác gì nhau. Mặc dù nói thì nói như thế không sai, nhưng là Trương Song ở một bên sau khi nghe vẫn là dở khóc dở cười, hoàn toàn chính xác, đối với Tề Cốc Vũ tới nói, đây quả thật là có chút khổ cực. Đám người tề tụ một đường, duy chỉ có Lâm Tiểu Mục còn đang bế quan bên trong. Tề Cốc Vũ sinh lòng nghi hoặc, không đúng rồi, các ngươi nói Lâm Tiểu Mục mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài sao? Nàng nếu chỉ là dưỡng thương, không cần thiết bế như thế tử con đi. Liêu Thành nhẹ giọng đáp lại nói, Lâm Tiểu Mục có lẽ là nghĩ bảo đảm mình có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho nên không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Tần Hành lúc này mở miệng nói, trước không cần phải để ý đến Lâm Tiểu Mục, chúng ta tạm thời trước đem xuất chiến trình tự xác định được. Đám người nghe nói, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, hết sức chăm chú lắng nghe Tần Hành kết nối xuống tới tỉ thí an bài. Chương 55, sư tử bộ thọ. Tần Hành trầm giọng nói, đối phương xuất chiến trình tự chúng ta cũng căn bản không cách nào dự đoán, cho nên chỉ có thể hết sức đi làm ra một cái tương đối ổn thỏa phương án. Xét thấy bên trên một trận tỉ thí đến xem, Khánh Tiêu Võ Viện cũng không giống như Liệt Dương Võ Viện, thích đem Vương Cảnh an bài tại vị thứ nhất xuất chiến. Cứ việc đây chỉ là một suy đoán, nhưng là Tần Hành trước mắt cũng chỉ có thể dựa theo cái này giả thiết đi vài binh bố trận. Tần Hành nhìn về phía Diệp Đồng, mỉm cười nói, Diệp Đồng, vòng tiếp theo tỉ thí, ta nghĩ an bài ngươi cái thứ nhất ra sân. Diệp Đồng lạnh nhạt trả lời, có thể, ta không có vấn đề. Tần Hành tiếp tục giải thích nói, từ bên trên một trận tranh tài đến xem, Khánh Tiêu Võ Viện cũng không có giống như Trường Song phòng ngự tính qua mạnh võ giả, cho nên chỉ cần Khánh Tiêu Võ Viện Vương Cảnh không có xếp ở vị trí thứ nhất ra sân, ngươi gặp gỡ hai cái dung hải cảnh, nếu như có thể tìm được sơ hở của đối phương, cũng là có khả năng đi đạt được thắng lợi, cứ việc khả năng này rất nhỏ. Diệp Đông nhẹ gật đầu, nàng minh bạch, trên lệch về cảnh giới khó mà đền bù, cho nên đây hết thảy cũng chỉ có thể đi dựa vào vận khí tranh thủ. Sau đó, Tần Hành quay đầu nhìn về một bên tự nhiên tự tại Tề Cốc Vũ. Tề Cốc Vũ chú ý tới Tần Hành quăng tới ánh mắt, lập tức đem trong tay quạt xếp thu nạp lên, thần tình nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe tiếp xuống đối với hắn an bài. Tần Hành tiếp lấy nói ra, trận thứ hai, Tề Cốc Vũ ngươi bên trên. Tề Cốc Vũ gật đầu đáp ứng, biểu thị không có vấn đề, sau đó lặng lặng địa chờ lấy Tần Hành đoạn dưới. Tần Hành sau đó quay đầu, nhìn về phía Liêu Thành, Liêu Thành cái thứ ba ra sân, mà Lâm Tiểu Mộc hiện tại còn không xác định lúc nào có thể xuất quan, cho nên ta đem nàng xếp tại vị cuối cùng, vì nàng tranh thủ thêm chút thời gian. Lúc này, Tề Cốc Vũ chen miệng nói, đợi lát nữa Tần lão sư, ta cái thứ hai ra sân, ngài không có cái gì muốn dặn dò ta sao? Tần Hành cố ý giả bộ như sững sờ, nói ra, dặn dò cái gì? Có cần thiết này sao? Dù sao cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thắng được trận này. Tề Cốc Vũ trên mặt biểu lộ có chút khó tin, nói ra, a, ngài sao có thể dạng này đả kích học sinh của mình đâu? Mặc dù nói ta mới đến Dung Hải Cảnh, nhưng là tốt xấu cũng phải cho điểm cổ vũ nha. Liêu Thành cùng Trương Song đều bị một màn này chọc cho cười ha ha, liền ngay cả Diệp Đồng cũng không nhịn được khoe miệng có chút dương lên. Bao phủ tại mọi người trong lòng nặng nề tâm tình, cũng theo đó dễ dàng một chút. Tề Cốc Vũ bắt được Diệp Đồng mỉm cười, cấp tốc quay đầu đối Diệp Đồng cười nói, đây chính là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi cười. Diệp Đồng lập tức đè xuống vừa mới lên dương khoe miệng, nhưng không chịu được Tề Cốc Vũ một mực cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm. Cuối cùng, Diệp Đồng vẫn là thua trận, thực sự nhịn không được, không khỏi cười ra tiếng, ha ha ha. Tề Cốc Vũ hai tay một đám, khẽ lắc đầu, cười lên rất dễ nhìn, không muốn cả ngày nghiêm mặt nha. Đến vòng thứ ba tỉ thí thời gian, Liêu Thành bọn người sớm đã đứng ở chuẩn bị chiến đấu chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà trong đám người lại duy chỉ có không thấy Lâm Tiểu Mục thân ảnh. Lúc này đám người cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lâm Tiểu Mục có thể tại trận thứ tư bắt đầu trước đuổi tới. Đương biển hờn đạp vào tỉ thí đài trung ương lúc, không khí hiện trường lập tức trở nên dị thường khẩn trương lên. Một vòng này kết quả tỉ thí đem trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn cuối cùng xếp hạng cùng vinh dự, mỗi người đều biết rõ cuộc tỉ thí này tầm quan trọng, cho nên bọn hắn nhất định phải thay đổi toàn lực. Trên đài cao, Tần Hành hai tay không tự giác địa nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm tỉ thí giữa đài biển hờn. Biển hờn thanh âm dần dần vang lên, vòng thứ ba trận đầu, Thanh Dương Võ Viện Diệp Đồng giao đấu Khánh Tiêu Võ Viện Triệu Đan, mời song phương lên đài chuẩn bị. Theo biển hờn thanh âm rơi xuống, Tần Hành nắm chặt song quyền cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn thành công, Khánh Tiêu Võ Viện không có cái thứ nhất liền phái ra vương cảnh, dạng này Diệp Đồng liền còn có thể đi tìm cơ hội đạt được thắng lợi. Liêu Thành đi vào Diệp Đồng bên người, nói ra, đừng có áp lực quá lớn, đằng sau có chúng ta đâu. Diệp Đồng khẽ gật đầu, sau đó hướng trên đài đi đến. Triệu Đan mỉm cười, không nghĩ tới đối thủ của mình thế mà cũng là nữ sinh. Triệu Đan trước tiên mở miệng, mỉm cười nói, Khánh Tiêu Võ Viện, Triệu Đan, Dung Hải Cảnh 8 tầng. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nói ra, Thanh Dương Võ Viện, Diệp Đồng, Dung Hải Cảnh tầng 2. Trên khán đài, đã có thể tính là kết thúc chuyến này ba thành thiên tài chiến lữ trình Liệt Dương Võ Viện mọi người cũng sắp xếp mà ngồi. Vương Vũ nhìn xem trên đài hai người, mở miệng nói ra, không nghĩ tới, nàng tại mấy ngày nay vậy mà đột phá. Lúc ấy mình cùng Diệp Đồng tỉ thí thời điểm, cũng coi là chịu không ít khổ đầu. Giang Vũ vung lấy mình hai đầu bím tóc đuôi ngựa, ung dung mở miệng nói, mới đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, không thay đổi được cái gì. Vương Vũ trong lòng âm thầm tán đồng. Theo biển hờn ra lệnh một tiếng, vòng thứ ba trận đầu tỉ thí chính thức khai hỏa. Triệu Đan cầm trong tay trường kiếm, bước ra một bước, trong nháy mắt tựa như gió táp chuyển đến Diệp Đồng trước người. Cứ việc Diệp Đồng đối với mình tốc độ rất có tự tin, thậm chí có thể nói là nàng cường hạng, nhưng giờ phút này Triệu Đan tốc độ nhanh chóng, vậy mà để nàng có chút trở tay không kịp. Cũng may Diệp Đồng nương tựa theo tự thân ứng kích phản ứng, hai tay nắm chặt chủy thủ, mạo hiểm địa kẹp lại Triệu Đan đâm về phía mình trường kiếm. Triệu Đan mỉm cười, nàng quả quyết địa từ bỏ ở trong tay trường kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lấn người mà lên. Động tác của nàng như nước chảy mây trôi tự nhiên, để Diệp Đồng không khỏi hơi kinh ngạc. Diệp Đồng không kịp nghĩ nhiều, nàng cấp tốc cơ xong chủy thủ, ý đồ ngăn cản Triệu Đan tới gần. Nhưng mà Triệu Đan thân thủ dị thường nhanh nhẹn, nàng thoải mái mà tránh đi Diệp Đồng công kích, đồng thời đưa tay bắt lấy Diệp Đồng cổ tay. Diệp Đồng trong lòng căng thẳng, nàng ý đồ tránh thoát Triệu Đan trói buộc, nhưng Triệu Đan thân là dung hải cảnh 8 tầng võ giả lực lượng hơn mình xa, mình căn bản không có cách nào thoát ly. Triệu Đan thừa cơ một cước đá hướng Diệp Đồng bắt chân, Diệp Đồng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Triệu Đan thừa thắng xông lên, nàng cấp tốc xuất thủ, phong bế Diệp Đồng huyệt đạo, để Diệp Đồng không cách nào động đậy. Diệp Đồng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nàng không nghĩ tới mình thế mà tại trọng yếu như vậy trong tỷ thí, thua nhanh như vậy. Nàng nắm thật chặt dao găm trong tay, trong lòng tràn đầy ảo não cùng thất lạc. Trên đài cao, Tần Hành biểu lộ lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Cái này Triệu Đan lấy nhanh chóng đánh nghi binh khiến cho Diệp Đồng xuất thủ ngăn cản, từ đó vì chính mình sáng tạo ra cùng Diệp Đồng cận thân vật lộn cơ hội. Cuối cùng, tại cận thân vật lộn bên trong, chuẩn xác địa nắm lấy thời cơ, một tay phong bế Diệp Đồng huyệt đạo, đặt bước cuối cùng thắng cục. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Đồng hoàn toàn ở vào hạ phong, căn bản là không có cách phát huy ra ưu thế của mình. Tần Hành lơ đãng liếc qua Khánh Tiêu Võ Viện dẫn đội đạo sư Trang Đình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù là đối mặt thực lực so với mình thấp đối thủ, cũng có thể đem an bài chiến thuật đến kín đáo như vậy. Người này, không đơn giản a. Chương 56, Họa Du Thần Hải vẫn xuất hiện tại tỷ thí trên này, cao giọng tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả, vòng thứ 3 trận đầu, thắng phương Khánh Tiêu Võ Viện Triệu Đan, Khánh Tiêu Võ Viện tích 4 phần. Diệp Đồng thần sắc tịch mịch đi xuống tỷ thí này, cước bộ của nàng lộ ra nặng dị thường. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cuộc tỷ thí này mình thua thực sự không nên, từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào đối phương cả bẫy. Liêu Thành đi vào Diệp Đồng bên người, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, chúng ta còn có cơ hội." Trên đài cao, Tần Hành thở dài một hơi, tâm tình của hắn ở giờ khắc này phức tạp khó tả. Trước đây thua một trận tình huống dưới, Thanh Dương Võ Viện muốn đoạt được năm nay 3 thành thiên tài chiến quán quân, trừ phi tiếp xuống 3 trận tranh tài toàn bộ chiến thắng. Nhưng đây cơ hội là không thể nào, Tần Hành bất đắc dĩ cười cười. Dù vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có một tia yếu ớt hy vọng, hoặc là nói là may mắn. Hắn thậm chí ngóng nhìn Thanh Dương Võ Viện có thể may mắn thắng được tiếp xuống 3 trận tranh tài, vậy cũng xem như một loại an ủi. Khánh Tiêu Võ Viện viện trưởng Lý Đạo Sương chú ý tới Tần Hành biểu tình biến hóa, mở miệng nói ra, đây chỉ là một trận kiểm nghiệm 3 thành thực lực tranh tài mà thôi, Tần lão sư không cần quá mức để ý. Tần Hành nghĩ thầm, ngươi đương nhiên không thèm để ý, dù sao các ngươi Khánh Tiêu Võ Viện muốn đoạt quan. Nếu là hiện tại dẫn trước chính là chúng ta Thanh Dương Võ Viện, ta cũng sẽ không để ý. Tần Hành cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, hắn hiểu được lo lắng không có một chút tác dụng nào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào các học sinh mình phát huy. Tần Hành đưa ánh mắt về phía đi đến tỷ thí đại tế cấp vũ. Mặc dù hắn từng nói đùa nói không trông cậy vào Tề Cốc Vũ có thể thắng được một trận thắng lợi, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn đối với hắn ký thác kỳ vọng. Dù sao, Tề Cốc Vũ có thể tại trong vòng nửa tháng đột phá 3-4 tầng tiểu cảnh giới, loại tốc độ này không cho phép bất luận kẻ nào coi nhẹ, cho nên Tần Hành hiện tại thậm chí cảm thấy đến Tề Cốc Vũ còn có cái khác cần tàng chuẩn bị ở sau. Tề Cốc Vũ đi vào tỷ thí trên đài, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Lúc này, Khánh Tiêu Võ Viện chuẩn bị chiến đấu khu bên trong, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên mở miệng nói ra, "Khánh Tiêu Võ Viện, Cao Tân, Dung Hải cảnh 7 tầng." Nghe được đối phương tự giới thiệu về sau, Tề Cốc Vũ nhíu chặt song mi dần dần giãn ra, sau đó thật dài địa thở ra một hơi. Tề Cốc Vũ mở miệng nói ra, "Thanh Dương Võ Viện, Tề Cốc Vũ, Dung Hải cảnh 1 tầng." Trên đài cao, Lý Đạo Sương chậm rãi gật đầu, nói ra, "Thần lão sư, các ngươi Thanh Dương Võ Viện cái này hai tên học sinh gần nhất đều không nhỏ đột phá à, thật sự là thiên tư thông minh." Tần Hành không có đem câu nói này để ở trong lòng, dù sao cùng Khánh Tiêu Võ Viện những người này so sánh, Tề Cốc Vũ bọn hắn căn bản không tính là cái gì. Tần Hành nhàn nhạt mở miệng nói, "Nào có cái gì thiên tư thông minh, đều là chính bọn hắn một bước một cái dấu chân đi tới thôi." Tỷ thí bắt đầu. Cao Tân trong tay trường mâu tựa như tia chớp ném ra, lực đạo kinh người, trường mâu trên không trung cấp tốc lao vùn vụt, bí mật mang theo đinh thai nhức góc tiếng xé gió. Tề Cốc Vũ hai tay tề xuất, trong nháy mắt triển khai hai thanh quả xếp, động tác của hắn nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chỉ gặp hắn cấp tốc lật tay đem hai thanh quả xếp lúc lên lúc xuống đặt trước ngực, ngay sau đó hai tay lấy cực nhanh tốc độ rời đi phiến thần, cận tồn võ thế bắt đầu xúc tiến hai thanh quả xếp xoay tròn. Hai thanh quạt xếp tại Tề Cốc Vũ trước người nhanh chóng xoay tròn, mang theo trung quanh một trận cuồng phong, giống như tạo thành một cái cự đại tâm chắn bình chướng. Cao Tân trường mâu đi vào Tề Cốc Vũ trước người, đã bị hai thanh quạt xếp hình thành bình chướng tá lực bắn ra. Cao Tân mắt thấy trường mâu bị Tề Cốc Vũ quạt xếp ngăn trở, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bối rối, cấp tốc tiếp về không bên trong trường mâu, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Tề Cốc Vũ thì vững như Thái Sơn, hắn chăm chú nhìn Cao Tân động tác, không dám có một tia lười biếng. Cao Tân chăm chú nhìn Tề Cốc Vũ trước người phi tốc xoay tròn quạt xếp bình chướng, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần tốc độ của ta đầy đủ nhanh, liền nhất định có thể đâm xuyên hai thanh quạt xếp ở giữa khe hở, từ đó phá vỡ cái này quạt xếp bình chướng. Sau đó, Cao Tân điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa đem trường mâu như gió táp đâm ra. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Nhưng mà, lần này Tề Cốc Vũ lại ngoài dự liệu địa thu hồi quạt xếp bình chướng. Hắn một cái linh hoạt quay người, đem hai thanh quạt xếp cấp tốc ném ra, mục tiêu trực chỉ Cao Tân hai chân. Cao Tân bị Tề Cốc Vũ bất thình lình biến chiêu khiến cho trở tay không kịp, hắn không thể không lập tức đình chỉ tiến lên thế công, cấp tốc xoay người hướng về sau. Đồng thời linh hoạt dùng mũi chân đạp ở kia hai thanh cấp tốc bay tới quạt xếp phía trên. Mượn nhờ cái này đạt mạnh chi lực, Cao Tân thuận thế đằng không mà lên, tựa như một con nhẹ nhàng phi yến, trên không trung một cái ưu nhã quay người, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Cao Tân âm thầm suy nghĩ, viễn trình tây quạt, có chút khó mà cận thân. A Tề Cốc Vũ trong tay quạt xếp mở ra, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười tự tin, dung hải cảnh 7 tầng, cũng bất quá như thế nha. Cao Tân hai mắt khép hở, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, phản phất đem tạp niệm trong lòng cũng cùng nhau phun ra. Sau đó, hắn đem trường mâu nắm chặt trước người, toàn thân võ thế như là núi lửa trong nháy mắt bộc phát. Trường mâu bắt đầu chậm rãi bay lên không, phản phất cùng Cao Tân tâm ý tương thông, lơ lửng ở phía sau hắn. Sau một khắc, làm cho người sợ hãi than một màn xuất hiện, trường mâu vậy mà phân chia thành vô số hư ảnh, như là một đám hung mãnh lực ứng, vận sức chờ phát động. Tề Cốc Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi trách mắng âm thanh đến, ngoại tạo. Ngươi làm sao còn học thượng liễu thành rồi? Tề Cốc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, thật xin lỗi, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Tề Cốc Vũ thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên. Ngay sau đó, hắn khép lại trong tay quạt xếp, hai mắt có chút khép lại, tay phải hai ngón chỉ lên trời, trong miệng nói lẩm bẩm. Hoa Thanh Thiên, Du Lịch Linh ở giữa. Tề Cốc Vũ hai ngón chậm rãi rơi xuống, dừng ở phía bên phải gương mặt phía trước, sau đó từ lông mày phía trên bắt đầu chậm rãi trượt xuống dưới đầu, trải qua con mắt, khuôn mặt, cuối cùng dừng ở trên quẻ miệng. Tề Cốc Vũ hai ngón những nơi đi qua, lưu lại hai đạo tinh tế mà sáng tỏ màu lam dấu tay. Lúc này, Tề Cốc Vũ mở hai mắt ra, hô to một tiếng, thần ý hiện. Tề Cốc Vũ mắt phải trong nháy mắt biến thành màu xanh thẳm, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn trường. Cùng phong thuận thế mà lên, thổi đến Tề Cốc Vũ quần áo bay phất phới, phản phất tại vì hắn trợ uy. Cùng lúc đó, Cao Tân kia nguyên bản vận sức chờ phát động, xôi trào mãnh liệt vô số trường mâu hư ảnh, bắt đầu trở nên sao động bất an. Cao Tân càng không yên hơn bất an, thậm chí trong lòng nổi lên một tia ý sợ hãi, hắn thế mà đã mất đi đối trường mâu hư ảnh khống chế. Trên đài cao, bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Đạo Sương thậm chí kích động đứng lên, nghẹn ngào hô, "Họa Du Thần, đây là Họa Du Thần." Tần Hành trong lòng mắng thầm, "Được A Tề Cốc Vũ, ta liền biết ngươi tiểu tử này có hậu thủ, nhưng là thật không nghĩ tới ngươi chuẩn bị ở sau vậy mà như thế lớn." Chương 57, cho ngươi một chân đều là nhẹ. Giờ phút này, Cao Tân sừng sững tại vô số trường mâu bên trong, nhưng mà, từ khi hắn đối trường mâu hư ảnh mất đi khống chế một khắc kia trở đi, hắn liền triệt để lâm vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh. Tần Hành nhìn chăm chú trên trận thế cục, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tề Cốc Vũ chuẩn bị ở sau quả nhiên không thể khinh thường. Họa Du Thần chính là một loại cực kỳ huyền diệu bí pháp, tương truyền, Họa Du Thần người sáng lập lúc ấy chỉ có hoàng cảnh tu vi, bởi vì từ đầu đến cuối chưa thể đạt được tiền bối võ linh tán thành, không cách nào thành công ngưng tụ võ linh tấn thăng nhập đạo cảnh, tâm tình cực độ xa xuất hắn, ngược lại đi lên cái khác tà đạo. Hắn lựa chọn tiếp dẫn giữa thiên địa thần ý nhưng mà, giữa thiên địa ngay cả thần đều không có, làm sao đến thần ý? Nhưng không biết năm đó đến tuột cùng phát sinh loại nào biến cố, vậy mà thật sự có hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức giáng lâm đến trên người hắn. Hắn thông qua bản thân điều chỉnh cùng trải bước, cuối cùng đem nó phân chia vì hai loại khác biệt võ thế. Tay phải túc sát, bàn tay trái ấm áp, liền đem nó mệnh danh là Họa Du Thần. Mà Họa Du Thần bên trong túc sát chi thế, có một cái thiên nhiên khắc chế đối tượng, đó chính là dùng võ thế khu động vũ khí chỗ huyền hóa ra ngàn vạn hư ảnh, đương nhiên cũng bao quát vũ khí bản thân. Nó có thể để cho những này hư ảnh ngắn ngủi đất là mình sử dụng, khiến cho thoát ly chủ nhân trường khống. Đương nhiên, quá không hợp thói thường chênh lệch cảnh giới, cũng sẽ để Họa Du Thần triệt để mất đi tác dụng. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái đoán thể cảnh người mới dùng Họa Du Thần đi điều khiển cực đạo cảnh huyền hóa hư ảnh, không phải sao? Tỷ thí trên này, Tề Cốc Vũ tại thu hoạch được Cao Tân trưởng mâu huyền hóa hư ảnh quyền khống chế về sau, cả người càng thêm trở nên phí sức. Tề Cốc Vũ mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Họa Du Thần cái bí pháp này. Kết quả Cao Tân thế mà ngưng tụ nhiều như vậy trường mâu hư ảnh, vốn là không thế nào thuần thục, lượng còn như thế lớn, ngươi là thật bao ăn no a? Cao Tân hiện tại đâu còn có cái gì tâm tình đi suy nghĩ cái khác, hắn bây giờ nhìn lấy mình chung quanh những cái tia run lên trường mâu hư ảnh, chính mình cũng bắt đầu treo lên run tới. Tề Cốc Vũ cắn chặt răng, đau khổ trèo trống, cố gắng không để cho mình mất khống chế. Trọng tài làm sao còn không hâu ngừng? Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ trọng tài còn không cho rằng Cao Tân đã thua sao? Tề Cốc Vũ nghĩ thầm, đã như vậy, vậy mình đi điều khiển một thanh trường mâu hư ảnh, chống đỡ Cao Tân yếu hại, trọng tài hẳn là liền sẽ tuyên án đi. Thế là, Tề Cốc Vũ bắt đầu đếm thử thao túng một thanh trường mâu hư ảnh. Ngàn vạn trường mâu hư ảnh bên trong, một thanh trường mâu hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng rung động. Thanh trường mâu này hư ảnh siêu siêu mẹo mẹo hướng về Cao Tân chậm rãi xung đi. Cao Tân nội tâm phi thường tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bị mình huyễn hóa ra tới thanh trường mâu này hư ảnh từ từ nhích lại gần mình nhưng không có một chút biện pháp. Hắn lúc này thế nhưng là đã bị mình bao vây à? Tề Cốc Vũ mắt phải bên trong màu xanh thẳm quang mang càng thêm ảm đạm, hắn điều khiển thanh trường mâu này hư ảnh cũng càng thêm phí sức. Ngay tại trường mâu hư ảnh sắp tiếp xúc đến Cao Tân thời điểm, Tề Cốc Vũ mắt phải bên trong màu xanh thẳm quang mang đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tề Cốc Vũ nói thầm một tiếng, không được. Lập tức cũng đã thoát lực, một tay đỡ đầu gối, bị giảm xuống đất, không cách nào bảo trì đứng thẳng. Nhưng mà vô số trường mâu hư ảnh tại mất đi Tề Cốc Vũ khống chế về sau, cũng không có một lần nữa trở lại Cao Tân trong khống chế, mà là triệt để mở ra cuồng bạo hình thức. Tại tỷ thí đài bên trong bắt đầu không khác biệt bay tán loạn. Trên đài cao trang binh mắt thấy một màn này phát sinh, lấy cực nhanh tốc độ thuấn thân đi tới trên đài. Lúc đầu muốn tới trên đài ngăn cản phân loạn Hải Vân, lập tức liền ngừng thân hình. Hải Vân thoáng có chút bất mãn, ta đường đường một cái võ thần các thứ 8 trưởng lao đến đem cho các ngươi ba thành thiên tài chiến làm trọng tài, xảy ra chuyện ngươi xuất thủ như thế cấp tốc, là không tín nhiệm ta. Trang binh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, hắn đứng ở Cao Tân trước người, trên thân võ thế bỗng nhiên bộc phát, quét sạch toàn trường, ngàn vạn trường mâu hư ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trang binh là bảo vệ hạ Cao Tân, cũng đúng là triệt tiêu mất toàn trường tán loạn trường mâu hư ảnh. Nhưng là hắn võ thế nhưng không có vòng qua Tề Cốc Vũ, đột nhiên hướng trên người hắn ép đi. Tề Cốc Vũ cảm nhận được viễn siêu với mình võ thế đánh tới, trong nháy mắt liền đã cảm giác không thở nổi, liền giống bị người giữ lại yết hầu đồng dạng. Hải Vân chú ý tới Tề Cốc Vũ biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định khởi hành ngăn cản, nhưng lại bị một thân ảnh cho ngăn lại. Chính là Tần Hành. Tần Hành sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên hắn hiện tại tức giận phi thường. Chỉ gặp hắn một cái lắc mình đi vào Trang Vinh bên người, chỉ là một cái quét chân, Trang Vinh cả người liền mất trọng lượng đánh tới hướng bên sân, trong nháy mắt giơ lên đẩy trời cho bụi, đem toàn trường bao phủ. Tề Cốc Vũ trên người uy áp tiêu tán, hắn từng ngụm địa thở hổn hển. Toàn trường trong nháy mắt lạnh ngắt ý mắng, liền ngay cả luôn luôn ồn ào náo động ầm ĩ thính phòng giờ phút này cũng biến thành an tĩnh dị thường, mỗi người đều khiếp sợ nhìn xem trên trận bất tình lình một hệ liệt biến cố. Trên đài cao Lý Đạo Xương thần sắc khẽ biến, Tần Hành vừa rồi khởi hành thời điểm, mình thế mà không có một chút phát giác. Thực lực thế này sợ là đều muốn gặp phải các chủ đi, Thanh Dương Thành lúc nào có bực này cường giả. Mà một bên Lý Duy Tức thì bị khiếp sợ tột đỉnh, tình huống như thế nào? Hắn vừa mới làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở tỷ thí trên này, mà lại, hắn vừa mới đánh bay ra ngoài, là Trang Vinh. Lý Duy chậm rãi nuốt nước miếng một cái, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta thế mà còn tưởng rằng hắn cảnh giới so ta thấp. Nghiệp chướng a đợi cho toàn trường cho bụi tán đi về sau, Trang Vinh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tần Hành. Tần Hành mặt không biểu tình, trầm giọng nói, học sinh ở giữa tỷ thí, ngươi một cái đạo sư lên đài làm cái gì? Làm trọng tài là bài trí sao? Hải Tuấn tại dưới đài đứng chắc tay, khoe miệng có chút dương lên, đánh thật hay, mắng càng tốt hơn. Trang Vinh xuề bàn tay ra, chậm rãi lau đi trên khoe miệng vết máu. Vừa rồi Tần Hành cái này một chân, thế mà trực tiếp đem mình chấn thương, phải biết, hắn nhưng là một cái thực sự nhập đạo cảnh, Tần Hành đi vào bên cạnh mình không có phát giác coi như xong, liền ngay cả như thế hời hợt một chân đều có thể đem mình làm bị thương loại tình trạng này. Tần Hành thực lực, Trang Vinh đã không dám tưởng tượng, chí ít hắn là tuyệt đối không chống nổi, mà lại khẳng định cũng không phải Khánh Tiêu Võ Viện muốn đi đắc tội. Trang Vinh cố nén đau đớn, sửa sang lại một chút y phục của mình, túi người cúi đầu, ôm quyền ấy náy địa nói ra, thật có lỗi, là Trang mộ ái tài xuất ruột, cân nhắc không chu toàn. Lập tức, Trang Vinh lại mặt hướng một bên Hải Vân túi đầu ôm quyền, biểu thị ấy náy. Hải Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Tần Hành cũng lười phản ứng hắn, chỉ cần Tề Cốc Vũ không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Trang Vinh hình người dáng người, ra tay thế mà đen như vậy, còn muốn giả bộ như thất thủ đi chấn áp Tề Cốc Vũ, cho hắn một chân đều là nhẹ. Tần Hành trở lại chỗ ngồi của mình, Trang Vinh cũng đồng dạng chật vật chậm rãi ngồi xuống. Lý Đạo Xương muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tần Hành khoát tay ngăn lại. Tần Hành sắc mặt quặn cũng é, nói ra, trước tranh tài. Chương 58, Hàng Thánh tại kinh lịch cái này tràn ngập hí kịch tính một hệ liệt biến cố về sau, trên đài hai người vẫn lòng còn sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, vô số trường mẫu hư ảnh trực chỉ hướng Cao Tần, mà Tề Cốc Vũ càng là lần đầu thể nghiệm được nhập đạo cảnh cường giả võ thế bị áp. Hải Tuấn dừng lại một chút, đè nén có chút dương lên vẻ miệng, chậm rãi hướng trên đài đi đến. Hắn đi vào Tề Cốc Vũ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dịu dắt đứng lên, sau đó mới đi đến tỷ thí đài trung ương, tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả. Xét thấy Khánh Tiêu Võ Viện dẫn đội đạo sư vô cơ ảnh hưởng bình thường tỷ thí tiến hành, cho nên Khánh Tiêu Võ Viện này trận phán thua, vòng thứ 3 trận thứ 2, thắng mới là Thanh Dương Võ Viện Tề Cốc Vũ, Thanh Dương Võ Viện tích 1 điểm, tổng cộng 3 phần. Tề Cốc Vũ trên mặt dần dần tách ra tiểu dung, giống như mọc lên như nấm phá đất mà lên xinh đẹp. Hắn nhìn về phía trên đài cao vừa mới ngồi xuống Tần Hành cũng đồng dạng đáp lại mỉm cười, cũng hướng Tề Cốc Vũ giơ ngón tay cái lên. Tề Cốc Vũ quay người kéo lấy mọi mệnh thân thể đi xuống tỷ thí này, Liễu Thành vội vàng tiến lên nâng, trên mặt mang nhìn như không quá nụ cười thân thiện, miệng bên trong còn không quên âm dương quái khí nói ra, được a Tề Cốc Vũ, ngươi được làm đấy, một chiêu này nguyên lai là muốn dùng tới đối phó ai a. Tề Cốc Vũ một mặt lúng túng gãi đầu một cái, nhẹ giọng giải thích nói, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Hai người chậm rãi đi tới Diệp Đồng cùng Trương Song bên cạnh. Diệp Đồng ngoài dự liệu mà đối với Tề Cốc Vũ mỉm cười nói ra, rất mạnh. Tề Cốc Vũ nao, lập tức đẩy ra một bên đỡ lấy mình Liễu Thành, vỗ bộ ngực tự hào nói ra, đúng thế, ta cũng là người có thực lực. Trên đài cao Lý Đạo Xương cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, mở miệng nói, Tần lão sư, chuyện này chúng ta Khánh Tiêu Võ Viện sẽ ở ba thành thiên tài chiến kết thúc về sau, cho các ngươi Thanh Dương Võ Viện một cái công đạo. Tần Hành hai tay vây quanh, khẽ gật đầu, lạnh lùng nói ra, vậy chúng ta Thanh Dương Võ Viện trở lấy. Một bên Trang Vinh thần sắc dị thường, nội tâm của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách, mà bây giờ hối hận mình sợ tác sở vi đã chậm. Tỷ thí trên đài, Hải Ấn tiếp tục chủ trì trận thứ 3 tỷ thí. Đối chiến song phương đã đứng ở trên đài, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Liêu Thành thần sắc trang nghiêm, hắn nhìn lấy mình trận này đối thủ, Vương Cảnh một tầng nhập tuyển. Vài ngày trước, hắn từng hướng Tần Hành biểu thị mình có năng lực chiến thắng Khánh Tiêu Võ Viện một vị Vương Cảnh. Nhưng mà, giờ phút này hắn tình nguyện đối thủ là cái kia Vương Cảnh tầng 2 Lâm Thương Hải, dạng này trận tiếp theo trong tỷ thí, Lâm Tiểu Mục liền có thể ít tiếp nhận một chút áp lực. Liêu Thành quay đầu nhìn về phía sau lưng chuẩn bị chiến đấu tịch, thở dài một tiếng, Lâm Tiểu Mục, còn không có đến a. Lúc này, Tần Hành tại trên đài cao tâm tình cũng mười phần nặng nề. Vừa rồi phát sinh một chút không vui việc nhỏ, để tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh. Mà bây giờ, tại thắng được bên trên một trận sau khi thắng lợi, trận thứ 3 mấu chốt tranh tài sắp bắt đầu. Nếu như trận đấu này chiến thắng, Thanh Dương Võ Viện liền có thể đuổi ngang Khánh Tiêu Võ Viện điểm tích lũy, nếu như thua, Thanh Dương Võ Viện liền triệt để đã mất đi cơ hội. Cho nên, Liễu Thành khẳng định sẽ ở trận này sử dụng hàng thánh pháp. Nghĩ tới đây, Tần Hành không khỏi tâm tình càng thêm phiền muộn. Đáng chết Liêu Tam Thanh, thật sự là càng nghĩ càng để cho người ta cảm thấy không vừa mắt, lần sau gặp mặt nhất định phải hung hăng đạp hắn hai cước. Lúc này, Liêu Thành hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Theo Hải Vân ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Liêu Thành không có một chút do dự, mở màn liền trực tiếp tế ra hàng thánh pháp. Trên bầu trời lập tức dị tượng mọc lan tràn, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Bất thình lình một màn để mọi người tại đây cũng không khỏi nín thở ngưng thần, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trên khán đài, Liệt Dương Võ Viện đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem dị tượng phát sinh. Giang Vũ nuốt một ngụm nước bọt, có chút bất khả tư nghị nói, Thanh Dương Võ Viện người đều biến thái như vậy sao? Như thế có thể giấu? Tỷ thí trên đài, chỉ gặp Liễu Thành hai mắt khép hở, hai tay chống kiếm mà đứng. Một tôn lộ ra thần thánh khí tức, uy nghiêm lại cao lớn hư ảnh, dần dần sau lưng Liễu Thành ngưng tụ. Nhậm Tuyền chậm rãi lui về phía sau, đang khi nói chuyện, bờ môi đã bắt đầu không làm được gì, "Võ Linh." Nhậm Tuyền điên cuồng lắc đầu, muốn đi phủ định mình nội tâm giờ phút này hiện hiện ý nghĩ kia, bên trên ba cảnh. "Không, đây không có khả năng." Trên đài cao, Lý Đạo Sương ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Liễu Thành sau lưng dần dần ngưng tụ Võ Linh. Hắn cảm thụ được Liễu Thành trên thân tán phát khí tức, kia rõ ràng là một cái vương cảnh 7-8 tầng tả hữu võ thế. "Không, hắn cũng không phải thật sự là nhập đạo cảnh, đây càng giống như là một loại mượn lực." Lý Đạo Sương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Liễu Thành mở hai mắt ra, sau lưng to lớn hư ảnh cũng đã triệt để ngưng tụ hiện hiện. Lăng lệ uy áp hướng Nhậm Tuyền đánh tới, cái này triệt để đánh tan Nhậm Tuyền tâm lý phòng tuyến. "Võ Linh." Bên trên ba cảnh, Liễu Thành cầm kiếm đứng ở trước người, thân kiếm nhất chuyển, trong miệng nỉ non, "Võ Linh, cụ hiện." Liễu Thành sau lưng uy nghiêm hư ảnh tiêu tán, hóa thành điểm điểm sáng ngời hội tụ ở Liễu Thành trên thân, hào quang chói sáng đem Liễu Thành vây quanh trong đó. Sau đó, quang mang dần dần tan đi, Liễu Thành chậm rãi hướng Nhậm Tuyền đi đến. Vậy mà lúc này Liễu Thành, thình lình đã không giống với trước đó, hắn người mặc áo giáp, uy phong lẫm liệt. Liễu Thành chậm rãi bước đi tới, mỗi một bước đều mang vô cùng cường đại uy nghiêm lực lượng. Liễu Thành trên thân kia khôi giáp dày cộm nặng nề lóe ra hàn quang, trên mũ giáp trùm tua đỏ tùy phong tung bay. Giờ phút này hắn thẳng tắp thân thể, tại quang mang chiếu rọi lộ ra phá lệ uy vũ. Liễu Thành trên người chiến bào như máu nhuộm đỏ tươi, phía trên thêu lên tinh mỹ đồ án, tượng trưng cho tiền bối Võ Linh anh dũng cùng vinh dự. Bên hông hắn treo một thanh trường kiếm sắc bén, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng. Liễu Thành bộ pháp vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất có thể chấn động đại địa. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm, phảng phất tại nói cho Nhậm Tuyền, giờ phút này hắn là không thể chiến thắng, mà ngươi Nhậm Tuyền đã là bại, vô lực hồi tiên. Liễu Thành tựa như chiến thần giáng lâm nhân gian, hắn chậm rãi đi tới phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt Nhậm Tuyền trước người, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất tại khát vọng máu tươi tới nhuần. Liễu Thành nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay có chút lắc một cái, lưỡi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nhậm Tuyền nhìn xem Liễu Thành, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản Liễu Thành công kích, nhưng là hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hắn cắn răng, dùng hết sau cùng khí lực giơ lên trong tay vũ khí, ý đồ làm sau cùng chống cự. Nhưng mà, Liễu Thành kiếm nhanh cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đâm về phía Nhậm Tuyền cổ họng. Nhậm Tuyền chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó liền cảm giác được một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức đi tới mình chỗ cổ. Hai người chung quanh trong nháy mắt bộc phát ra lăng lệ khí tức, cuồng phong đem hai người quần áo múa bay phất phới. Thắng bại như thế nào, đã sáng tỏ. Chương 59, quyết thắng cục trên đài cao Lý Đạo Sương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy biết khó có thể tin, hắn chính không thể tin được trước mắt phát sinh đây hết thảy. Một cái vẹn vẹn dung hải cảnh võ giả, vậy mà toàn thân tản ra vương cảnh khí tức, càng bất khả tư nghị chính là, hắn còn có thể sử dụng nhập đạo cảnh cường giả trở lên mới có thể đi vào làm được võ linh cụ hiện. Đầu tiên là họa du thần, sau là võ linh cụ hiện, Thanh Dương Võ Viện lai lịch của những người này chỉ sợ đều không đơn giản a. Hải Vân cũng đồng dạng bị trước mắt một màn này chấn kinh đến nói không ra lời, đây hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Hải Vân trong lòng âm thầm tính toán chờ ba thành thiên tài chiến kết thúc về sau, mình trở lại võ thần các nhất định phải đem nơi này phát sinh hết thảy thực sự bẩm báo cho các chủ. Sau đó, Hải Vân đi vào trên đài, mà Liễu Thành trên người áo giáp cũng dần dần tiêu tán, khôi phục nguyên dạng. Hải Vân cao giọng tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả, vòng thứ 3 trận thứ 3, thắng phương Thanh Dương Võ Viện Liễu Thành, Thanh Dương Võ Viện tích 1 điểm, tổng cộng 4 phần. Trên khán đài trong nháy mắt truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người kích động hô to, có người hưng phấn điệu nhảy cẫng. Bọn hắn đều là đến từ Thanh Dương thành các nơi võ giả, giờ này khắc này, bọn hắn đều vì quê hương của mình có thể lấy được kinh người như thế thành tích mà cảm thấy từ đáy lòng tiêu ngạo. Chúng ta đuổi ngang Khánh Tiêu Võ Viện, chúng ta đuổi ngang nhân tộc đệ nhất võ viện. Đúng vậy a, còn có cuối cùng một trận, chúng ta lần này cách quán quân rất gần. Giới này ba thành thiên tài chiến, chắc chắn tại chúng ta Thanh Dương thành trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Tại trên đài cao, một Khánh Tiêu Võ Viện học sinh chuyển đến một cái ghế, đặt ở Liệt Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư Lý Duy bên cạnh. Trang Vinh thấy thế, rất tức thời đứng dậy, ngồi xuống vừa mới bày ra tốt trên ghế. Tần Hành quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp một vị trung niên nam nhân trên mặt tiểu dung, chậm rãi đi tới. Nam nhân cao giọng hô, "Lý viện trưởng, ta không tới chậm đi." Lý Đạo Sương nhìn về phía trung niên nam nhân, lắc đầu, mỉm cười hồi đáp, "Lâm gia chủ không tới chậm, tới vừa vặn." Hắn lập tức liền ra sân. Cái này thân trên quần áo văn vẽ lấy cao quý tưởng thụy kỳ lân trung niên nam nhân, chính là Lâm gia bây giờ gia chủ Lâm Liệt. Lâm Liệt mỉm cười ngồi xuống Trang Vinh vừa mới rời đi trên ghế ngồi, sau đó quay đầu nói với Lý Đạo Sương, "Ta vừa tới thời điểm, nhìn đến so trường thi bên này có dị tượng phát sinh, chắc là Khánh Tiêu Võ Viện tiên tài võ giả lại thắng được một trận xinh đẹp thắng lợi đi." Tần Hành nghe nói như thế, không khỏi mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ đến, ngươi thật đúng là sẽ đoán. Lý Đạo Sương nghe vậy thì bất đắc dĩ cười cười, sau đó lắc đầu, nói ra, "Mới vừa rồi là chúng ta Khánh Tiêu Võ Viện thua." Lâm Liệt nghe xong Lý Đạo Sương, hơi sững sờ, hỏi, "Khánh Tiêu Võ Viện thua, đối thủ là ai?" Lý Đạo Sương chậm rãi hồi đáp, "Thanh Dương Võ Viện." Lý Đạo Sương tiếp lấy nói ra, "Hiện tại chúng ta Khánh Tiêu Võ Viện cùng Thanh Dương Võ Viện điểm tích lũy giống nhau, lập tức sẽ bắt đầu cuối cùng một trận quán quân tranh đoạt chiến. Lâm Liệt nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức nói ra, không có việc gì, Lý viện trưởng, năm nay ba thành thiên tài chiến quán quân tất nhiên vẫn là thuộc về Khánh Tiêu Võ Viện, Lâm Thương Hải là sẽ không thua. Lý Đạo Sương mỉm cười, hắn nguyên bản ý nghĩ cùng Lâm Liệt, cho rằng Lâm Thương Hải làm Lâm Liệt trưởng tử, hơn nữa còn là vương cảnh tầng 2 thiên tài, thắng được một trận tranh tài là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là trải qua vừa rồi hai trận tỷ thí, Lý Đạo Sương sẽ không lại đem lần tranh tài này nghĩ đến đơn giản như vậy. Hiện tại Thanh Dương Võ Viện hoàn toàn có thể nói là giới này ba thành thiên tài chiến bên trong lớn nhất biến số. Hải Vân đứng tại tỷ thí trên này, lớn tiếng tuyên bố cuối cùng một trận tỷ thí xuất chiến tuyển thủ. Vòng thứ 3 trận thứ 4, quyết thắng cục. Thanh Dương Võ Viện Lâm Tiểu Mục giao đấu Khánh Tiêu Võ Viện Lâm Thương Hải, mời song phương lên đài chuẩn bị. Lâm Thương Hải không chút hoang mang đi lên tỷ thí này, hắn đứng chắc tay, lộ ra phá lệ thông dòng, hoàn toàn không có bởi vì trước hai trận tỷ thí biến cố mà ảnh hưởng tâm tình của mình. Đương nhiên, cái này cũng đơn giản là hắn đối với mình hiện hữu thực lực cực độ tự tin. Nhưng mà, thời gian tại từng phút từng giây địa trôi qua, Lâm Tiểu Mục nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện tại tỷ thí trên này. Lúc này, Liêu Thành, Tề Cốc Vũ bọn người ở tại chuẩn bị chiến đấu khu giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng bất phần. Tề Cốc Vũ lo lắng nói, làm sao bây giờ, nếu không ta bây giờ đi về nhìn xem Lâm Tiểu Mục là tình huống như thế nào. Liêu Thành lắc đầu, nói ra, chờ một chút đi, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể để Trương Song lên. Trương Song mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn cũng không muốn ra sân giao đấu cái này vương cảnh tầng 2 Lâm Thương Hải, dù sao mình không có bất kỳ cái gì phần thắng, ta lại không giống hai người các ngươi đều có ẩn tàng chuẩn bị ở sau, cuộc tỷ thí này khẳng định thất bại. Tại trên khán đài, Liệt Dương Võ Viện Giang Vũ hơi nghi hoặc một chút, Lâm Tiểu Mục, trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Là Thanh Dương Võ Viện dự bị sao? Một bên Vương Vũ mở miệng nói, hẳn là đi, bọn hắn trận này vốn nên ra sân chính là cái kia tụ hồn cảnh 9 tầng Trương Song, nhưng là không biết vì cái gì bây giờ lại lựa chọn một người dự quyết. Hà Tây cũng đành chịu địa lắc đầu, nói ra, kỳ thật vô luận hai người bọn họ ai ra sân, đối mặt vương cảnh tầng 2 Lâm Thương Hải, đều hẳn là sẽ bị trong nháy mắt miểu sát đi, dù sao Trương Song mới tụ hồn cảnh, dự bị đội viên cảnh giới khẳng định còn không bằng hắn đâu. Lâm Thương Hải nhíu mày, nhìn về phía Thanh Dương Võ Viện chuẩn bị chiến đấu khu, đối Liêu Thành bọn người chào phúng nói ra, các ngươi Thanh Dương Võ Viện không phải là sợ hãi đi, ngay cả người đều không dám lên trận rồi. Hải Vân đứng tại tỷ thí trên này, lần nữa cao giọng hô, Thanh Dương Võ Viện Lâm Tiểu Mục, nếu như một khắc đồng hồ sau còn không lên trận, thì coi là Thanh Dương Võ Viện tại cuộc tỷ thí này bên trong bỏ quyền, phán thua. Trên đài cao, Tần Hành thần tình nghiêm túc, hai tay vừa đi vừa về ma sát, cực độ địa khẩn trương. Hắn biết rõ, nếu như Lâm Tiểu Mục không đuổi kịp đến, như vậy phía trước Liêu Thành bọn hắn tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Sau một khắc, Tần Hành song mi giãn ra, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, tới. Chỉ gặp một thanh trường thương bạch phá thương cung, như là cỗ sao chổi thẳng tắp rơi đập tại tỷ thí đài trung ương, nhấc lên trận trận cuồng phong. Cùng lúc đó, Lâm Thương Hải quần áo cũng bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Trên đài cao, Lý Đạo Sương nhìn chăm chú tỷ thí giữa đài đứng sừng sững trường thương, nhẹ giọng thở dài, tự lẩm bẩm, Thánh binh bảng xếp hạng thứ 2 thần thương a. Quả nhiên vẫn là có biến số a. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh tựa như tia chớp từ bên ngoài sân chạy nhanh đến. Nàng thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lướt qua Liễu Thành bọn người, đi thẳng tới tỷ thí trên đài. Lâm Tiểu Mục xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nhất chuyển, Hắc Long thương trong nháy mắt run rẩy lên, như linh động như du long nhanh chóng về tới trong tay nàng. Lâm Tiểu Mục tay cầm Hắc Long thương, điều chỉnh tư thế, cầm súng mà đứng, sau đó nhìn về phía trên đài cao Tần Hành, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, còn lịch ngậm hướng hắn vẫy vẫy tay. Tần Hành thấy thế, mỉm cười, nghĩ thầm, khôi phục được không tệ lắm. Chương 60, đảo ngược gáp chế hô. Lâm Tiểu Mục thật dài địa thở ra một hơi, lần sau cũng không thể như thế cực hạn, thật sự là mệt mỏi a. Sau đó, nàng hướng Hải Vân ôm quyền, vì mình đến chậm biểu thị ấy nấy. Hải Vân khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ừm, đã chạy tới, phải nắm chặt thời gian chuẩn bị đi." Nhưng mà, Lâm Thương Hải lại hừ lạnh một tiếng, mang theo châm chọc địa nói ra, "Ta còn tưởng rằng các ngươi Thanh Dương Võ Viện không dám ứng chiến đâu." Lâm Tiểu Mục nghi hoặc nhìn về phía mình cuộc tỷ thí này đối thủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này nói làm sao như thế không lấy vui. Lâm Thương Hải hướng về phía trước phóng ra một bước, tự giới thiệu, "Khánh Tiêu Võ Viện, Lâm Thương Hải, vương cảnh tầng 2." Lâm Tiểu Mục tại chỗ sử sốt, "Vương cảnh tầng 2?" Nàng quay đầu nhìn về phía chuẩn bị chiến đấu khu các đội hữu, Tề Cốc Vũ vua hót một cái, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xong, căn bản chưa kịp nói cho Lâm Tiểu Mục thực lực của đối thủ. Cứ việc có chút chán vắng, Lâm Tiểu Mục nhưng trong lòng cũng không có lùi bước chi ý, chỉ là nàng không nghĩ tới, Khánh Tiêu Võ Viện thực lực vậy mà như thế cường đại. Lâm Tiểu Mục điều chỉnh một chút trạng thái của mình, chậm rãi nói ra, "Thanh Dương Võ Viện, Lâm Tiểu Mục, Dung Hải cảnh 9 tầng." Chuẩn bị chiến đấu khu Liễu Thành chấn động trong lòng, Lâm Tiểu Mục đột phá, mà lại là liên phá 2 tầng. Tề Cốc Vũ triển khai trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, nói ra, "Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt." Tại tỷ thí trên này, Lâm Thương Hải nghe được Lâm Tiểu Mục tự báo cảnh giới về sau, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới tiểu dung, nói ra, "Dung Hải cảnh, vô luận ngươi là 1 tầng, 9 tầng, vẫn là 10 tầng, với ta mà nói, đều không có gì khác nhau." Tỷ thí bắt đầu. Theo Hải Vân tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại tỷ thí trên đài. Lâm Thương Hải võ thế bộc phát, một cước đạp địa, như mũi tên rời cùng phóng tới Lâm Tiểu Mục, tốc độ nhanh như thiểm điện. Liền ngay cả Liễu Thành cũng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thương Hải một tia tàn ảnh di động quy tích. Lâm Thương Hải không có lấy ra bản thân vũ khí, hắn thấy, đối phó kẻ yếu căn bản không cần vận dụng binh khí. Nếu là dùng binh khí, cái này không khác gièm pha chính mình. Lâm Thương Hải cấp tốc đi vào Lâm Tiểu Mục sau lưng, bắt trước làm theo, vẫn là dùng đối phó Liệt Dương Võ Viện một chiêu kia, hắn nghĩ một quyền đem Lâm Tiểu Mục đánh ra bên ngoài sân, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho Lâm Thương Hải bỏ đi tốc chiến tốc thắng suy nghĩ. Chỉ gặp Lâm Tiểu Mục vẫn không có quay người, nàng chỉ là đơn giản đem Hắc Long Thương chuyển qua sau lưng, bất thiên bất ỷ chặn Lâm Thương Hải ra quyền đường đi. Hắc Long Thương trên thân thương, chảy ra nhỏ xíu hắc sắc lôi điện, trực tiếp cuốn lên Lâm Thương Hải nằm đấm. Lâm Thương Hải nhíu mày, cấp tốc sau khi thu quyền lui, nhưng hắn bị hắc sắc lôi điện cuốn quanh tay phải đã bắt đầu không tự chủ được tê liệt, run rẩy. Lâm Thương Hải liếc qua Lâm Tiểu Mục trong tay toàn thân đen nhánh, đồng thời có Hắc Long quấn quanh trường thương, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tiểu Mục. Lâm Tiểu Mục vừa rồi tốc độ phản ứng cũng làm cho Lâm Thương Hải giật nảy cả mình. Chỉ là dung hải cảnh chín tầng, thế mà có thể theo kịp tốc độ của mình, có chút ý tứ. Lâm Tiểu Mục xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thương Hải, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng như vậy sốt ruột nhà, ta vừa xuất quan, còn muốn sống thêm động một cái gân cốt đâu. Lâm Thương Hải đem Lâm Tiểu Mục lúc này lời nói coi là vì khiêu khích, nhưng mà kẻ yếu đối cường giả khiêu khích, cũng thế tất sẽ dẫn tới cường giả lửa giận. Lâm Thương Hải ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, như sóng biển mãnh liệt hướng Lâm Tiểu Mục quét sạch mà đi. Lâm Tiểu Mục cảm nhận được Lâm Thương Hải lửa giận, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng nàng cũng không có lùi bước, mà là vững vàng đứng tại chỗ, trong tay Hắc Long Thương nắm đến càng thêm dùng sức. Đã ngươi nghĩ như vậy hoạt động gần cốt, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa đi. Lâm Thương Hải thanh âm băng lãnh thấu xương, để lộ ra nồng đậm sát cơ. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như quỷ mị lấn người mà lên, chiêu thức lăng lệ, không cho Lâm Tiểu Mục mảy may cơ hội thở dốc. Lâm Tiểu Mục toàn lực lên chiến, bước tiến của nàng linh hoạt đa dạng, trong tay Hắc Long Thương như du long trên dưới tung bay. Tỷ thí trên đài, quyền phong bù bù, thương ảnh giao thoa, hai người chiến đấu khó phân thắng bại, dẫn tới dưới đài người xem trận trận lớn tiếng khen hay. Lâm Tiểu Mục dưới chân bộ pháp giống như trong gió chi sợi thô, lơ lửng không cố định. Trong tay Hắc Long Thương càng là mũi thương lóe ra hàn mang, mỗi một lần đâm ra đều mang thanh âm xé gió. Lâm Thương Hải công kích như gió táp mưa rào đánh tới, quyền pháp của hắn giống như lôi đình bạt quân, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, dẫn tới không khí đều phát ra trận trận tiếng rít. Thân hình của hắn đồng dạng như quỷ mị lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy, khi thì như hùng ưng dương cánh, trực kích Lâm Tiểu Mục yếu hại, khi thì như báo săn chụp mồi, tấn mãnh mà tinh chuẩn. Lâm Tiểu Mục nghiêng người hiện lên Lâm Thương Hải một cái mãnh quyền, sau đó mũi thương thuận thế vẩy một cái, đâm thẳng Lâm Thương Hải cổ họng. Lâm Thương Hải thân hình lóe lên, tránh đi mũi thương, đồng thời bay lên một cước, đá hướng Lâm Tiểu Mục ngực. Lâm Tiểu Mục nhanh nhẹn hướng về sau nhảy lên, né tránh một cước này, trong tay Hắc Long Thương thuận thế quét qua, hóa thành một đạo tài liệu thi hắc sắc lôi điện gió lốc, cuốn về phía Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải hai tay che ở trước ngực, đón đỡ một thương này. Chỉ nghe ken một tiếng, Lâm Thương Hải bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn lập tức ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích. Lâm Tiểu Mục không chút nào yếu thế, kỹ thuật bắn của nàng linh động mà hay thay đổi, khi thì cương mãnh, khi thì xảo trá, để Lâm Thương Hải khó lòng phòng bị. Lâm Thương Hải lúc này sắc mặt tâm trầm, vẻ mặt nghiêm túc, tại tỉ thí trước khi bắt đầu, mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mình thân là một cái vương cảnh tầng 2 thiên tài, đối phó một cái dung hải cảnh cư nhiên như thế phí sức. Hắn nhìn xem Lâm Tiểu Mục kiên định có ánh sáng ánh mắt, cái này phảng phất là Lâm Tiểu Mục tại nói cho Lâm Thương Hải, mình tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Lâm Tiểu Mục như là như ảo ảnh qua lại Lâm Thương Hải lăng lệ thế công ở giữa, mỗi một cái động tác đều giống như nhảy múa ưu mỹ mà tinh chuẩn. Lâm Tiểu Mục bộ pháp nhẹ nhàng như vũ, trong tay nàng Hắc Long Thương tựa như có sinh mệnh, tùy tâm mà động, biến ảo khó lường. Cứ việc Lâm Thương Hải công kích như mưa to gió lớn mãnh liệt, nhưng Lâm Tiểu Mục lại luôn có thể tại sóng to bên trong ổn định thân hình. Nàng lấy xảo kình hóa giải Lâm Thương Hải lực lượng, như tứ lạng bạc thiên cân, làm cho đối phương thế công nhiều lần thất bại. Tại một lần mạo hiểm né tránh bên trong, Lâm Tiểu Mục bắt lấy Lâm Thương Hải sơ hở, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng đến Lâm Thương Hải yếu hại. Lâm Thương Hải nghiêng người tránh ra, nhưng Lâm Tiểu Mục thuận thế nhất chuyển, mũi thương vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung, như là cỗ sao chổi đánh út về phía mắt cá chân hắn. Lâm Thương Hải hướng về sau nhảy ra, nhưng mà động tác của hắn xuất hiện trong nháy mắt chậm chạp. Một sát na này sơ hở lần nữa bị Lâm Tiểu Mục bén nhạy bắt được, năng lực lượng toàn thân hội tụ ở mũi thương. Hắc Long Thương tách ra hào quang chói sáng, phản phất cùng thiên địa ở giữa năng lượng hòa làm một thể. Một kích này như là kinh lôi hám địa, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đâm về Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng, hắn trừng lớn hai mắt, dùng hết toàn lực muốn ngăn cản. Nhưng mũi thương ẩn chứa lực lượng như dòng lũ thế không thể đỡ, dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn. Lâm Tiểu Mục một kích này giống như thần lai chí bút, rung động tất cả mọi người ở đây, Lâm Thương Hải bị đánh lui mấy bước. Nhưng mà Lâm Tiểu Mục vẫn không có dừng lại tiến công bộ pháp, kỹ thuật bắn của nàng như nước chảy mây trôi liên miên bất tuyệt, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận biến hóa, để Lâm Thương Hải triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Chương 61, Thái AVS y mắng tại kinh lịch một phen kịch liệt giằng co về sau, Lâm Thương Hải rốt cục bắt lấy cơ hội, thành công thoát khỏi Lâm Tiểu Mục liên tiếp không ngừng công kích mãnh liệt. Hắn miệng lớn thở hổn hển, thoáng điều chỉnh một chút hô hấp. Lâm Thương Hải sửa sang lại một chút dần dần tán loạn quần áo, mở miệng nói ra, "Ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút thực lực, đáng giá ta vận dụng thái a." Chỉ gặp Lâm Thương Hải tay phải chậm rãi mở rộng, một đạo hoa mỹ hồng quang tựa như tia chớp từ không trung xẹt qua, long ngâm vang tận mây xanh, sau đó vững vàng đã rơi vào Lâm Thương Hải trong tay. Đó là một thanh trường kiếm, thân kiếm hiện đầy như nước chảy gợn sóng, phản phất tẩn chứa lực lượng vô tận. Bất khuất vương đạo chi khí từ trường kiếm bên trong phát ra, dần dần tràn ngập toàn trường. Trên đài cao, Lý Đạo Sương không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Liệt, nghi hoặc địa mở miệng hỏi, lúc trước người kia không có đem Thái A kiếm mang đi sao? Thái A kiếm chính là Lâm gia truyền thừa chi kiếm, đã từng là Lâm gia vị kia thiên phú tuyệt đỉnh đệ nhất thiên tài bội kiếm. Lý Đạo Sương không nghĩ tới hôm nay thanh kiếm này vẫn lưu tại Lâm gia, hơn nữa còn chuyển đến Lâm Thương Hải trong tay. Lâm Liệt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, lúc trước, tại phát giác được dị thường thời điểm, ta liền đã thiết hạ kế sách đem Thái A kiếm giữ lại. Thánh binh bảng xếp hạng thứ 5 danh kiếm, há có thể để hắn tùy tiện mang đi. Lý Đạo Sương nghe lời này, gật đầu biểu thị tán đồng, Lâm Liệt nói cực phải, Thánh binh bảng xếp hạng thứ 5 danh kiếm, nếu như cứ như vậy bị hắn tùy tiện mang đi, vậy đối với Khánh Tiêu Thành thậm chí cả nhân tộc tới nói, đều chính là một cái cự đại tổn thất. Nhưng mà, ngay sau đó, Lâm Liệt trên mặt nguyên bản nặng nề thần sắc dần dần tiêu tán, thay vào đó là vui sướng tiêu dung. Hắn cười nói ra, đã Lâm Thương Hải đã sử xuất Thái A kiếm, như vậy ta nghĩ cuộc tỷ thí này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ quyết ra thắng bại. Hai người đối thoại cũng không tỉ ý người khác, bởi vậy, Tần Hành ở một bên một cách tự nhiên nghe được toàn bộ nội dung. Tần Hành nhìn chăm chú giữa sân Lâm Thương Hải trong tay thanh trường kiếm kia, khẽ bước cằm, trong lòng âm thầm tán thưởng, kiếm này đích thật là một thanh thượng thừa chi kiếm. Nhưng mà, nó vẹn vẹn xếp tại hạng năm, vẫn là so ra kém nhà mình im ắng a. Tần Hành lúc này đột nhiên xen vào nói, Lâm gia chủ phải chăng quá tự tin chút? Bất quá là một thanh thanh đồng kiếm thôi. Trong giọng nói của hắn tựa hồ mang theo một tia chất vấn. Lâm Liệt đối với cái này lơ đễnh, thần sắc hắn phong dòng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đến cùng có phải hay không ta quá tự tin, kết quả như thế nào, sau đó tự nhiên sẽ công bố. Tần Hành hơi có vẻ bất đắc dĩ, xem ra cái này Lâm Liệt là không biết im ắng đi. Mà lại Lý Đạo Sương nhỏ giọng nhỉ non thời điểm, ta đều nghe được, ngươi Lâm Liệt thế mà không nghe thấy, chật chật chật. Tại chuẩn bị chiến đấu khu Liễu Thành bọn người, nguyên bản nhìn thấy Lâm Thương Hải bị Lâm Tiểu Mộ cắp chế, nội tâm đều hân hoan nhảy cẫng, cảm thấy bọn hắn có lẽ thật có khả năng đoạt được ba thành thiên tài chiến quán quân. Nhưng lúc này giờ phút này, đám người nhìn qua Lâm Thương Hải trong tay Thái A kiếm, tâm tình đông nhiên ngã vào đáy cốc. Mà Liễu Thành, đồng dạng là một kiếm tu, hắn tự nhiên cũng khát vọng có được một thanh kiếm tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Thành giờ phút này nhìn xem Thái A kiếm, ánh mắt bên trong không tự chủ được toát ra một tia cực kỳ hâm mộ chi tình. Tỷ thí trên này, Lâm Tiểu Mộ thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc nghiêm trọng. Lâm Tiểu Mộc nhẹ giọng nhỉ non nói, thanh kiếm này tản ra khí thế, có chút uy nghiêm a. Lâm Thương Hải cầm trong tay Thái A kiếm hướng Lâm Tiểu Mộc chậm rãi đi tới, trầm giọng nói ra, có thể thua ở Thái A kiếm dưới, cũng coi là ngươi một loại vinh dự. Lâm Tiểu Mộc lông mày nhướng lên, bị cười nói, bại. Vậy ngươi Thái A kiếm trước tiên cần phải hỏi một chút ta y mắng có đồng ý hay không. Lâm Tiểu Mộc một cái bước xa hướng Lâm Thương Hải phóng đi, chỉ gặp Lâm Tiểu Mộc thân hình lóe lên, trong tay nàng y mắng vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo một tiếng long khiếu, thẳng đến Lâm Thương Hải yếu hại. Lâm Thương Hải thấy thế, không chút hoang mang địa giơ lên Thái A kiếm, nghiêng người đón đỡ, thoải mái mà hóa giải Lâm Tiểu Mộc thế công. Hai người ngươi tới ta đi, thương kiếm tấn công, đinh đinh đương đương tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ tỷ thí này, bên thai không dứt. Trên khán đài, đến từ Thanh Dương Thành cùng Khánh Tiêu Thành đám võ giả hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tỷ thí trên đài lấp lóe kiếm quang cùng vung vẩy tương ảnh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, đều tại vội vàng nóng nhìn cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng. Trên đài cao Lâm Liệt kinh ngạc không thôi, hắn bạn lần không ngờ, Lâm Tiểu Mộc chỉ là dung hải cảnh 9 tầng tu vi, vậy mà có thể cùng vương cảnh tầng 2 Lâm Thương Hải lực lượng ngang nhau. Nhất là tại Lâm Thương Hải cầm trong tay Thái A kiếm tình huống dưới, Lâm Tiểu Mộc còn có thể biểu hiện như thế, cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Tần Hành liếc một cái Lâm Liệt, lúc này Lâm Liệt khắp khuôn mặt là ánh mắt khiếp sợ, Tần Hành trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên, vô tri là trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Tỷ thí trên này, Lâm Tiểu Mộc cùng Lâm Thương Hải thể lực đều đã tới gần cực hạn, trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Lâm Thương Hải thở hổn hển, đem sống kiếm tại sau lưng, chậm rãi nói ra, ngươi là ta gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất, vậy mà có thể cùng ta cân sức ngang tài. Lâm Tiểu Mộc cầm trong tay trường thương, đồng dạng thở hổn hển, nghe được Lâm Thương Hải, nàng mỉm cười, hồi đáp, đó là bởi vì cảnh giới của ta so ngươi thấp. Lâm Thương Hải nghe được Lâm Tiểu Mộc câu nói này, mới ý thức tới mình vừa rồi vậy mà hoàn toàn không để ý đến Lâm Tiểu Mộc cảnh giới. Đúng vậy a, nàng mới dung hải cảnh 9 tầng. Lâm Thương Hải thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lâm Tiểu Mộc trên thân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Tiểu Mộc trong tay nắm chặt trường thương, dáng người ngạo nghễ đứng thẳng. Phía sau của nàng, một đầu màu đen cự long chậm rãi hiện hiện, khí thế của nó rộng rãi bằng bạc, bay thẳng lên 9 tầng mây. Trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nóng nảy hắc sắc lôi điện giống như dày đặc như mưa rơi chút xuống. Trong chốc lát, cả tòa Khánh Tiêu Võ Viện tỷ thí trận đều bị bóng tối vô tận bao phủ. Lâm Thương Hải hướng về phía trước phóng ra kiên cố một bước, trong tay Thái A kiếm dứt khoát chỉ hướng thương cung, chói mắt sáng chói kim quang tựa như mũi tên nhọn bén nhọn xông phá chân trời, xua tán đi bao phủ tại đỉnh đầu hắn hắc ám. Quang mang trong nháy mắt bảy hướng tỷ thí trận, một đầu hoàng kim cự long từ trên trời giáng xuống, hùng ngồi trên không trung, cùng màu đen cự long xa xa giằng co. Giờ này khắc này, cả tòa Khánh Tiêu Võ Viện tỷ thí trận phảng phất bị ngạnh sinh sinh địa một phân thành hai, một nửa quang minh sáng chói, tựa như tiên cảnh, một nửa hắc ám thâm trầm, phảng phất cửu u địa ngục. Chương 62, Quan Quân, Thanh Dương Lâm Thương Hải tắm rửa tại kim quang phía dưới, ánh mắt kiên định, mở miệng nói ra, thực lực ngươi rất mạnh, bất quá hết thệ cũng nên kết thúc. Tay ta cầm Thái A kiếm, chưa bao giờ gặp qua thất bại, hôm nay cũng tất nhiên sẽ không. Trong chốc lát, vô số hắc sắc lôi điện nhanh như tên bắn mà vượt qua, Lâm Tiểu Mộc giống như đứng lặng tại cửu u như địa ngục, nàng há hốc mồm, nói ra, ta. Nhưng mà, Lâm Tiểu Mộc đột nhiên điên cuồng địa giao ngẩng đầu lên, xinh xinh đem vừa định muốn nói lời nuốt trở vào. Ít khi, Lâm Tiểu Mộc khẽ miệng có chút dương lên, mỉm cười nói ra, ta tao ngộ qua. Dứt lời, Lâm Thương Hải giơ cao Thái A kiếm, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, tỉ thí trên này, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lâm Tiểu Mục thì đem ý mắng đưa ngang trước người, hết sức chăm chú. Lâm Thương Hải toàn thân võ thế đã bộc phát đến cực hạn, hắn đột nhiên khởi động, phóng tới Lâm Tiểu Mục. Lâm Tiểu Mục đồng dạng không do dự, dứt khoát xông về phía trước. Hai đầu cự long chi linh lần lượt gào thét, phóng tới đối phương, tức khắc, hai cỗ khác lạ lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành một cỗ cuồng bạo khí lưu, như sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Theo khí lưu dần dần suy yếu, trên bầu trời dị tượng cũng dần dần tan đi, cuối cùng hai đầu cự long chi linh đều tan đi trong trời đất. Tỷ thí trên đài, Lâm Thương Hải như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra, trên không trung lăn lộn mấy tuần về sau, cuối cùng lấy thai a kiếm sử địa, mới miễn cưỡng dừng thân hình. Mà Lâm Tiểu Mục nhưng như cũng vững vàng đứng tại chỗ, ngay cả một tơ một hào đều không có xê dịch. Lâm Thương Hải toàn thân thỉnh thoảng lóe ra hắc sắc lôi điện, nương theo lấy đau đớn một hồi, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Dần dần, Lâm Thương Hải cảm giác ánh mắt của mình càng ngày càng mỏi mệt, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ doanh. Phu phu một tiếng, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, ứng thanh ngã xuống đất. Toàn trường lạnh ngắt im lặng, Hải Vân đi đến này, lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng, vòng thứ 3 trận thứ 4, Thắng Phương Thanh Dương Võ Viện Lâm Tiểu Mục, tích 1 điểm. Liệt Dương Võ Viện tổng cộng 3 phần, Khánh Tiêu Võ Viện tổng cộng 4 phần, Thanh Dương Võ Viện tổng cộng 5 phần. Ta tuyên bố, năm nay ba thành thiên tài chiến quán quân là Thanh Dương Võ Viện. Trên khán đài, đến từ Thanh Dương thành các phe đám võ giả bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Khánh Tiêu Võ Viện chiếm lấy nhân tộc đệ nhất võ viện bảo tọa đã không biết đã bao nhiêu năm, bây giờ, Thanh Dương Võ Viện rốt cục đem bọn hắn đã kéo xuống thần đàn. Đây là vô thượng vinh quang, đây là thuộc về toàn bộ Thanh Dương thành vinh quang. Chuẩn bị chiến đấu khu bên trong, Liễu Thành nhìn thoáng qua trên đài Lâm Tiểu Mục cầm súng mà đứng bóng lưng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên cùng Trương Song, Diệp Đồng vui cười đùa giỡn Tề Cốc Vũ, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười vui mừng, nhẹ giọng nỉ non nói, có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, thật tốt. Trên đài cao, Lâm Thương Hải sắc mặt hết sức khó coi, mà Tần Hành thì duỗi lưng một cái, lười biếng đứng dậy, phủi phủi mình trên quần áo cho bụi. Sau đó, hắn quay đầu hướng trên đài cao bốn người khác ôm quyền, mỉm cười nói ra, đa tạ, chư vị. Lý Đạo Sương cũng mỉm cười đáp lại nói, chúc mừng a Tần lão sư, Thanh Dương Võ Viện lần này thật sự là nhân tài đông đúc a. Tần Hành hiện tại tâm tình cực dai, đệ tử của mình liên tục đột phá hai cảnh, Thanh Dương Võ Viện cũng đoạt được ba thành thiên tài chiến quán quân, thật sự là song hỷ lâm môn a. Tần Hành cười nói, may mắn a, đều là may mắn a. Lâm Liệt cùng Lý Đạo Sương từ biệt sau rời đi, đã ba thành thiên tài chiến đã kết thúc, mình cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, miễn cho nghe được người nào đó ở chỗ này khoe khoang. Lý Đạo Sương đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, Lâm gia chủ đi thong thả, ta bên này còn có việc, liền không tiễn. Sau đó, Lý Đạo Sương đứng tại trên đài cao, nhìn về phía đã đứng tại tỉ thí giữa đài vừa nói vừa cười Lâm Tiểu Mục bọn người. Lý Đạo Sương đầu tiên là hướng Hải Vân nhẹ gật đầu, dùng cái này biểu thị đối ba thành thiên tài chiến mấy ngày nay cảm tạ. Hải Vân đồng dạng gật đầu đáp lại, dùng tay khoa tay một cái uống rượu uống một hơi cạn sạch động tác, sau đó nhìn chằm chằm Lý Đạo Sương. Lý Đạo Sương hướng Hải Vân thụ một cái ngón tay cái, Hải Vân thấy thế cười to, sau đó khởi hành rời đi. Lý Đạo Sương háng giọng một cái, mặt hướng Lâm Tiểu Mục bọn người, mở miệng nói ra, năm nay ba thành thiên tài chiến viên mãn hạ màn kết thúc. Chúc mừng các ngươi vinh lấy được năm nay ba thành thiên tài chiến quán quân, mỗi người các ngươi đều đem thu hoạch được một lần tiến về võ thần các kho vũ khí chọn lựa binh khí cơ hội. Còn lúc nào đi, các ngươi có thể tự hành an bài, đến lúc đó chỉ cần hướng võ thần các báo cáo chuẩn bị một chút là đủ. Tỷ thí trên này, Tề Quốc Vũ cảm thấy kinh hỉ, quán quân còn có đãi ngộ như vậy a? Liêu Thành mở miệng nói ra, kỳ trước đều là như thế, chỉ là ngươi không chú ý, cho nên mới không biết thôi. Lâm Tiểu Mục thì cảm thấy lần này ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao mình có y mắng có thể dùng, mà lại đây chính là sư phụ thường, cần mình chuyển thừa tiếp. Trên đài cao Lý Đạo Sương tiếp tục nói ra, ngoài ra, trải qua ba viện hiệp thương, các võ viện tham gia lần này giải thi đấu học sinh sẽ tiến về đoạn thành tiến hành lịch luyện. Thời gian cụ thể, tạm thời định tại 2 tháng sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông chi các người chỗ võ viện cụ thể hạng mục công việc. Trương Song nói ra, đi đoạn thành lịch luyện. Tần lão sư cũng không có từng đề cập với chúng ta a. Tề Cốc Vũ ôm Trương Song, một mặt thờ ơ cười nói, ai nha, nói không nói đều như thế nha, có thể khác nhau ở chỗ nào, đơn giản chính là sớm biết cùng muộn biết đến vấn đề. Trải qua từng tràng kịch liệt tranh đấu, ba thành thiên tài chiến rốt cục tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong viên mãn hạ màn kết thúc. Đám người cao hứng mừng mừng điệu tụ tập trong phòng, trong tay nâng chén, cộng đồng chúc mừng cái này một thời khắc thắng lợi. Tề Cốc Vũ hào sảng ngửa đầu đem trong chén chi vật uống một hơi cạn sạch, chép miệng a miệng, lại ngoài ý muốn cảm nhận được một cỗ ngọt hương vị tại trong miệng tràn ngập ra. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra nghi ngờ thần sắc, ánh mắt chuyển hướng Tần Hành, mở miệng hỏi, "Tần lão sư, cái này giống như không phải rượu a?" Tần Hành khẽ miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng mỉm cười, đáp lại nói, "Tiểu hài tử uống gì rượu, đây là ta chuyên môn vì mọi người chuẩn bị mật nước." Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Lâm Tiểu Mục lập tức giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng địa khen, dễ uống. Tần Hành cười chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là ta hảo đồ đệ. Tề Cốc Vũ ra vẻ thất vọng nói ra, ai nha, ta còn tưởng rằng là rượu đâu, lúc đầu muốn mượn tiểu tình cho mọi người biểu diễn cái tùy quyền, lần này không có cơ hội. Bất quá cái này mật nước cũng không tệ, Tần lão sư có thể là muốn cho mọi người chúng ta cùng một chỗ ngọt ngào mật mật a. Tề Cốc Vũ nói xong, đám người liền cười lên ha ha. Liêu Thành một mặt ghét bỏ điệu nói ra, ai muốn theo ngươi ngọt ngào mật mật, đi, bên ngoài có khoảng cái cổ siêu bèo cây, ngươi đi ngồi xổm vậy mình uống. Diệp Đồng đống nhiên mở miệng nói, Liêu Thành nói cũng đúng trong lòng ta suy nghĩ. Trương Song gật đầu ứng hòa, Diệp Đồng suy nghĩ trong lòng cũng là ta muốn nói. Lâm Tiểu Mục ngay sau đó nói ra, Diệp Đồng suy nghĩ trong lòng cũng là trong lòng ta suy nghĩ. Tề Cốc Vũ nhìn xem mấy người bọn hắn kẻ sướng người họa, lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói ra, hữu nghị chính là yếu ớt như vậy nha. Chương 63, hối hận không. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đám người nhiệt liệt địa chúc mừng lấy Thanh Dương Võ Viện lần này đoạt giải quán quân huy hoàng. Lúc này, Liêu Thành mở miệng hỏi, "Tần lão sư, chúng ta lúc nào lên đường trở về Thanh Dương Võ Viện a?" Tần Hành làm sơ suy tư, chậm rãi hồi đáp, "Mấy ngày nữa lại trở về đi, mọi người hai ngày này đều mỏi mệt không chịu nổi, nên nghỉ ngơi thêm một phen. Lúc rảnh rỗi, cũng có thể ra ngoài đi một chút, dạo chơi Khánh Tiêu Thành, lãnh hội một phen dị địa phong thổ." Kỳ thật, Tần Hành lúc này nói tới chỉ là một bộ phận lý do, còn có một cái khác tầm duyên cơ hắn không cách nào nói rõ. Đó là bởi vì hắn cần tiến về Lâm gia, xâm nhập điều tra Lâm Tiểu Mục thân thế chi mê. Bất quá, bây giờ nghĩ những này tựa hồ có chút hơi sớm. Tần Hành đưa ánh mắt về phía Tề Cốc Vũ, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Cốc Vũ à, ngươi tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ à?" Tề Cốc Vũ nao nao, trong lòng âm thầm buồn bực, ta giấu cái gì rồi? Liêu Thành mặt không thay đổi phụ hòa nói, "Còn không phải sao, giấu đủ chắc chẽ, cũng không biết trong lòng ngươi tính toán gì." Tề Cốc Vũ thấy thế, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn lời nói bên trong hàm ý, hắn cất bước đi đến Liêu Thành bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, "Ai nha, nào có à, ta nhưng không có che giấu. Kỳ thật ta học được về sau vẫn không có cơ hội sử dụng, lúc đầu cũng không có ý định dùng. Chỉ là, đây đều là vì chúng ta Thanh Dương Võ Viện, vì chúng ta Thanh Dương Thành a." Lâm Tiểu Mục ở một bên lặng lặng mà nhìn xem trận này biểu diễn, bởi vì nàng cũng nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Trương Song nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi một chiêu kia đến cùng là cái gì? Vậy mà như thế cường đại." Tần Hành chậm rãi mở miệng, "Nếu như thuận tiện, không bằng nói cho chúng ta một chút đi." Tề Cốc Vũ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, "Có cái gì không tiện? Tần lão sư hẳn phải biết ta một chiêu này danh tự đi." Tần Hành chậm rãi gật đầu, hồi đáp, "Họa Du Thần." Tề Cốc Vũ gật đầu biểu thị tán đồng, "Không sai, chính là Họa Du Thần." Hắn tiếp lấy nói ra, "Các ngươi khả năng không tin, tại Thanh Dương Võ Viện mật huấn trong lúc đó, Trương Lăng đạo sư mang ta đi địa phương là một cái gánh hát. Chúng ta đi theo đám bọn hắn khắp nơi tuần diễn. Lúc kia, Trương Lăng đạo sư tại gánh hát bên trong chỉ là đánh một chút tạm. Đối ta đây, có thể nói là mặc kệ." Tề Cốc Vũ tiếp tục nói ra, "Sau đó mỗi lúc trời tối, gánh hát chủ gánh cũng sẽ tìm đến ta, dạy ta vật này. Mới đầu, ta còn là tương đối kháng cự, dù sao ta cùng hắn vô thân vô cố, cũng chưa quen thuộc, ta làm sao biết hắn dạy ta đổ vật là tốt là xấu." Đám người nghe nhau nhau gật đầu, đúng là đạo lý này. Sau đó ta liền tranh thủ thời gian hô Trương Lăng đạo sư, nhưng vô luận ta làm sao hô đều không dùng. Nghe đến đó, Tần Hành chân mày hơi nhíu lại. Tề Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu à, cho nên ta không có cách, chỉ có thể đi theo hắn. Mà lại, hắn còn không cho ta nói cho Trương Lăng đạo sư. Từ đó về sau, ta liền mỗi ngày ba ngày tuần diễn, ban đêm học họa du thần, thật rất mệt mỏi. Tề Cốc Vũ nhớ tới đoạn thời gian kia, không khỏi bớt một cái chua xót nước mắt. Liêu Thành mở miệng nói, thôi đi ngươi, như thế lớn cơ duyên, ngươi còn cứ gọi bên trên cổ. Lâm Tiểu Mục cũng phụ hòa nói, đúng đấy, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng mà, Tần Hành lại rơi vào trầm tư. Nếu như Tề Cốc Vũ nói tới là thật, như vậy có thể để cho Trương Lăng cái này nhập đạo cảnh cường giả đều không phát hiện được, đồng thời còn có thể che đậy cảm giác người, vậy chỉ có thể là cực đạo cảnh. Thanh Dương Thành không có mấy cái cực đạo cảnh cường giả, không có khả năng tùy tiện một cái gánh hát chủ gánh chính là cực đạo cảnh. Người này lúc ấy khẳng định đến có chuẩn bị. Tần Hành đột nhiên hồi tưởng lại, khi đó hắn mang theo Lâm Tiểu Mục vừa rời đi ẩn nhà thôn, tiến về Thanh Dương Võ Viện trên đường trải qua thổ thạch trấn. Lúc ấy, Tần Hành tại thổ thạch trấn chém giết một yêu vực người về sau, đã nhận ra phụ cận có một cỗ cực đạo cảnh khí tức. Bây giờ nghĩ lại, cái này vô cùng có khả năng chính là dạy Tề Cốc Vũ họa du thần người kia. Về phần hắn đến tột cùng mang dạng gì mục đích, lại là như thế nào để mắt tới Tề Cốc Vũ, cái này không được biết rồi. Tần Hành lông mày dần dần giãn ra, xem ra những chuyện này đáp án chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau công bố. Đương nhiên, cũng có khả năng mãi mãi cũng không cách nào đạt được đáp án. Tần Hành mở miệng nói ra, họa du thần là một loại cực kỳ huyền diệu bí pháp, biết nó người đều phượng mao lân giác. Cho nên đối với ngươi mà nói, cái này thật có thể tính là bánh từ trên trời rơi xuống. Mặc kệ hắn mục đích là cái gì, ngươi học được họa du thần, đây đều là thật sự thu hoạch. Tề Cốc Vũ gật đầu nói phải, cảm thấy xác thực như thế. Trương Song ở một bên cảm thán một tiếng, ai nha, người so với người, thật sự là tức chết người, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Tề Cốc Vũ chẳng biết lúc nào lấy ra một cái quạt xếp, hắn lúc này đem cây quạt mở ra, ra vẻ cao thâm địa lấy hí khang hắn nói, tiểu Trương A, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào nhưng chớ có cưỡng cầu A. Trương Song trận nhìn Tề Cốc Vũ một chút, tức giận nói ra, ngươi liền đắc chí đi. Đám người vẫn tại trong phòng thỏa thích vui đùa, Tần Hành thì mang theo Liễu Thành rời khỏi phòng, đi tới một cái ưu tĩnh đỉnh nghỉ mát. Lúc này, đã tới đêm khuya, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng như lụa mỏng chiếu xuống đỉnh nghỉ mát bên trên. Tần Hành ho nhẹ hai tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, mở miệng hỏi, ngươi hối hận không? Liễu Thành kiên định lắc đầu, cười trả lời, không hối hận. Tần Hành thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi nhưng từng cùng tiền bối đối thoại. Liễu Thành nhẹ gật đầu, nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Khi hắn trên đài thi triển hàng thánh pháp lúc, có như vậy một máy mắt, hắn cảm giác mình bị kéo vào một cái hư vô mở mịt không gian, nơi đó đen kịt một màu, không có vật gì. Đúng lúc này, một vị người khoác áo giáp nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Người này thân hình cao lớn, ước chừng 7 thước 3 tấc, thân thể hùng vĩ, râu đẹp mảnh ngài. Khôi giáp của hắn lóe ra lạnh lẽo qua mang, cùng hắn sáng ngời có thần ánh mắt tương hỗ chiếu rọi. Mũ giáp của hắn cao ngất, tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc. Sự xuất hiện của hắn, đồng thời cũng làm cho Liễu Thành không khỏi sinh lòng kính sợ. Hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên cũng là, ngươi hối hận không? Mà Liêu Thành trả lời cùng hiện tại không có sai biệt, không hối hận. Người khoác áo giáp nam nhân nghe được Liêu Thành sau khi trả lời, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn quay đầu cất bước, thân ảnh dần dần dung nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Liêu Thành ý thức giống như thủy triều cấp tốc chạy trở về, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã về tới kịch liệt trong tỷ thí. Tân Hành mở miệng hỏi, biết vị này tiền bối võ linh tục danh sao? Liêu Thành nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy rời đi thời điểm, Liêu Thành xác thực mở miệng hỏi qua vị kia tiền bối, không biết tiền bối tục danh. Đặng Vũ. Chương 64, quán rượu tìm hiểu Đặng Vũ. Tân Hành trong miệng nhẹ giọng nhỉ nó nói, không phải là Đông Hán Nguyên Hầu Đặng Vũ a? Tân Hành bất đắc dĩ cười một tiếng, hồi tưởng lại lúc trước Liêu Tam Thanh tại sử dụng hàng thánh pháp lúc, tựa hồ cũng là vị này tiền bối. Nói như thế nào đây, Liêu gia phụ tử hai người không có sai biệt. Tiền bối thật sự là gặp người không quen a. Tân Hành không khỏi cảm thán một tiếng. Liêu Thành nghi ngờ nói, cái gì? Tân Hành khoát tay, cười nói, không có gì, không có gì. Ngay sau đó, Tân Hành như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tại sao lại biết được các ngươi Liêu gia hàng thánh pháp sao? Liêu Thành gật gật đầu, nói ra, quả thật có chút hiếu kỳ, bất quá đã Tần lão sư không có ý định nói, ta cũng không tiện truy vấn. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần Tân Hành không muốn chủ động lộ ra, như vậy vô luận Liêu Thành như thế nào truy vấn mà mượn, đều không thể đạt được đáp án. Tân Hành ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm kia một vầng minh nguyệt trong sáng, cảm thán nói, hôm nay vầng trăng này ngược lại là phá lệ tròn a. Lúc này, Liêu Thành mở miệng nói ra, kỳ thật trong lòng ta có một cái suy đoán. Tân Hành lập tức tới hào hứng, tò mò hỏi, "Ồ, nói nghe một chút." Liêu Thành giải thích nói, "Lúc ấy, chúng ta từ Thanh Dương Võ Viện mật huấn sau khi trở về, ta đi qua một chuyến võ thần các. Sau đó phụ thân ta hỏi ta, Thanh Dương Võ Viện bên trong là có phải có cái sử dụng trường thương học sinh." Liêu Thành tiếp tục nói ra, "Sau đó ta trả lời nói, là Lâm Tiểu Mục. Sau đó phụ thân liền để ta nhiều cùng Lâm Tiểu Mục giao lưu trao đổi. Ta lúc ấy nghĩ, chúng ta đều muốn cùng đi tham gia ba thành thiên tài chiến, trên đường khẳng định có không ít giao lưu cơ hội." Phụ thân nói lời này quả thực có chút dư thừa. Tân Hành nhíu mày, trong lòng thầm mắng, tốt ngươi cái Liêu Tam Thanh, thế mà đem chủ ý đánh tới đồ đệ của ta trên thân, ngươi được làm đấy, đừng để ta bắt được đi võ thần các cơ hội, không phải xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liêu Thành không có chú ý tới Tần Hành lúc này trên mặt biến hóa, tiếp tục nói ra, làm chúng ta tập hợp chuẩn bị xuất phát lúc, Tần lão sư ngươi lại đột nhiên xuất hiện, còn nói là chúng ta dẫn đội đạo sư, mà Lâm Tiểu Mộc lại quản ngươi gọi sư phụ, cho nên ta cảm thấy, Tần lão sư khả năng nhận biết phụ thân ta. Tần Hành bình phục một chút phẫn nộ tâm tình, mở miệng nói, không sai, ta và ngươi phụ thân là quen biết cũ. Trước đây thật lâu, chúng ta đã từng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, khi đó phụ thân ngươi liền sử dụng qua một lần hàng thánh pháp. Liêu Thành cảm thấy hết sức kinh ngạc, nói ra, ta còn tưởng rằng phụ thân chưa hề dùng qua hàng thánh pháp đâu, dù sao phụ thân cường đại như thế. Tân Hành mỉm cười, nói, cường đại. Hắn cũng là từ kẻ yếu từng bước một bò lên, ở trong đó gian khổ cũng không phải thường nhân có thể chịu được, cũng nên đánh đổi một số thứ mới được. Liêu Thành trên mặt cũng không có toát ra đối tương lai một tia lo lắng, ngược lại lấy nói đùa giọng điệu nói ra, vậy ta hiện tại trả giá thật lớn, về sau phải chăng cũng sẽ trở thành cường giả đâu. Tần Hành nghe vậy cười nói, cái này cũng khó mà nói. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Lâm gia. Tần Hành đi vào Lâm gia một chỗ trên mái hiên vương, vận dụng năng lực nhận biết quét mắt cả tòa dinh thự. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc, vì sao bây giờ Lâm gia thị vệ như thế thưa thớt, người đều đi đâu? Cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, Lâm gia làm Khánh Tiêu thành tam đại gia tộc đứng đầu, tuyệt không có khả năng chỉ ở bên ngoài bố trí như thế thưa thớt phòng ngự. Chẳng lẽ Lâm gia xảy ra biến cố gì? Lúc này, Lâm gia có mấy tên thị vệ kết bạn đi ra cửa. Đi, nghe nói trong thành quán rượu mới đẩy ra một loại rượu ngon, chúng ta hôm nay đi nếm thử. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, cũng không biết hương vị đến tột cùng như thế nào, dù sao những cái kia uống qua người đều là khen không dứt miệng. Vậy chúng ta đến nhanh đi, vạn nhất đi trễ không có chỗ ngồi làm sao bây giờ? Ha ha ha, nói đúng. Tân Hành chú ý tới một màn này, mừng thầm trong lòng, đến rất đúng lúc. Lập tức, hắn lại thi triển ra mình kia không thường sử dụng dịch dung thuật, đem mình biến thành một người trung niên nam nhân bộ dáng. Khu khu, ta trước đó gọi là cái gì nhỉ? À đúng, hắn dựng thẳng. Tân Hành nhớ tới mình tại đoạn thành 25 khu kinh lịch, cũng không biết Tiểu Thuận Tử hiện tại còn có làm hay không hướng đạo. Tân Hành một đường đi theo Lâm gia thị vệ đi tới Khánh Tiêu thành bên trong một tiểu lâu bên ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức đi theo mấy người tiến vào quán rượu, mà là lựa chọn trước tiên ở bên ngoài đi dạo một hồi. Chờ một lát bọn hắn uống đến không sai biệt lắm, mình lại đến đi lời nói khách sáo cũng sẽ lại càng dễ chút. Trong tiểu lâu, Lâm gia thị vệ mấy người tại một gian rộng rãi trong dạng, ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên trên. Trên bàn bày đầy phong phú thịt rượu, tản ra mùi thơm mê người. Bọn thị vệ cao hứng mừng mừng địa trò chuyện với nhau, tiếng cười cùng thanh âm đàm thoại tại trong dạ quân quần. Trong tay bọn họ cầm chén rượu, tương hố mời rượu, uống một hơi cạn sạch, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Trong đó một tên thị vệ dẫn đầu giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói ra, "Các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta cần phải hào hào uống một chén, vui lòng một chút." Những người khác nhao nhao hưởng ứng, giơ ly rượu lên, đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Bọn hắn bắt đầu đàm luận lên gần nhất chuyện lý thú cùng gia tộc bên trong một ít chuyện. Có người chia sẻ lấy mình đang đi tuần lúc mạo hiểm kinh lịch, dẫn tới mọi người một trận sợ hãi thán phục, còn có người giảng thuật trong gia tộc một chút nghe đồn cùng bắt quái, đưa tới đám người hứng thú. Lúc này, Dịch Dung thành trung niên nam nhân Tần Hành đi tới bên ngoài dạng, đưa tay gõ cửa phòng. Đông đông đông. Ba tiếng nhẹ vang lên qua đi, trong dạng bọn thị vệ đình chỉ trò chuyện, có người lên tiếng hỏi, ai vậy? Tần Hành trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, hắn thấy, gõ cửa chỉ là một loại lễ phép, như là đã gõ cửa, có lễ phép, vậy hắn suy nghĩ gì thời điểm đi vào đều có thể. Bọn thị vệ thấy thế, nhao nhao nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này không mời mà tới khách không mời mà đến. Tần Hành ngồi tiếu nói ra, chư vị huynh đệ, chớ khẩn trương, ta chỉ là nghĩ đến nghe ngóng một ít chuyện. Dứt lời, Tần Hành từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, để lên bàn. Đêm nay các vị huynh đệ cứ việc uống rượu, ta tới trả tiền. Tần Hành vừa cười vừa nói. Mọi người thấy Tần Hành như thế hào sảng, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Tới tới tới, huynh đệ nhanh ngồi, cùng uống. Đúng vậy a huynh đệ, ngươi muốn nghe được cái gì cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Tần Hành sau khi ngồi xuống, cùng bọn thị vệ nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền nhìn như tùy ý địa mở miệng hỏi, ta mới từ nơi khác đến, nghe nói Lâm gia là cái này Khánh Tiêu thành tam đại gia tộc đứng đầu, thực lực cường đại, không biết gần nhất Lâm gia có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh a. Trong đó một tên thị vệ mượn tự kình, lớn miệng nói ra, vậy cũng không, chúng ta Lâm gia tại Khánh Tiêu thành đây chính là nổi tiếng. Bất quá gần nhất quả thật có chút không thích hợp, trong gia tộc thị vệ đột nhiên bị điều đi đại bộ phận. Một tên thị vệ khác tiếp lời nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là lạ. Duy nhất một lần điều đi nhiều như vậy thị vệ, lần trước còn phải ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước đâu. Chương 65, đưa. Không có đưa. Tần Hành trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiếp tục truy vấn, mười mấy năm trước, lúc kia vì sao muốn rời nhiều như vậy thị vệ? Thị vệ kia ở rượu, say khướt điệu tiếp tục nói ra, huynh đệ, ngươi có chỗ không biết ta mười mấy năm trước, chúng ta Lâm gia bị kia được vinh dự đệ nhất thiên tài Lâm Tiêu, vốn là phải thừa kế vị trí gia chủ, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc đó bị người vạch trần Tư Thông yêu bực. Ngươi nói hắn tiền đồ như thế qua mình, như thế nào nghĩ còn đi làm loại sự tình này đâu? Một tên thị vệ khác xen vào nói, còn không phải sao, lúc ấy Khánh Tiêu võ viện viện trưởng còn đem mình thương yêu nhất nữ nhi gả cho hắn, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Lúc này, một thị vệ giận không kèm được, đem chén rượu nặng nề mà nện ở trên mặt bàn, nghiêm nghị nói, "Hừ, chúng ta Lâm gia mấy trăm năm qua, cùng yêu vực chống lại chưa hề lùi bước, nhiều ít huynh đệ chiến tử xa trường. Hắn có thể làm ra bực này làm cho người khinh thường hoạt động, đơn giản chính là cái xuất sinh." Tần Hành nghi hoặc mà hỏi thăm, "Khánh Tiêu võ viện viện trưởng nữ nhi?" Thị vệ gật đầu nói, "Không sai, ta nhớ được giống như gọi Lý Uyển, mà lại này nương môn mà cũng đi theo Lâm Tiêu cùng một chỗ làm loạn. Lúc ấy chúng ta Lâm gia điều động đại bộ phận lực lượng, đi đuổi bắt đôi cậu nam nữ này, ngay cả Khánh Tiêu võ viện cũng xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là để bọn hắn cho chạy trốn." Một tên thị vệ khác nói. Tần Hành rơi vào trầm tư. Bây giờ xem ra, Lâm gia mục tiêu chủ yếu là truy sát hai người kia, mà Lâm Tiểu Mục hẳn là vào lúc đó bị bọn hắn vứt bỏ. Bọn hắn cảm thấy mang theo vừa ra đời nàng là cái bướm nhũ, lại có lẽ là vì nàng tốt, cho nên trùng hợp đưa nàng đặt ở mình trước cửa. Thế nhưng là, Lâm gia lúc ấy vì sao một mực tại tìm kiếm Lâm Tiểu Mục đâu? Nếu là truy sát không đến hai người kia, cũng hẳn là đi tìm bọn hắn mới đúng, tìm Lâm Tiểu Mục thì có ích lợi gì? Tần Hành mở miệng nói ra bản thân nghi vấn, vậy các ngươi lúc đương thời đi tìm tiểu nữ hài kia sao? Hai tử tại trận này trong hỗn loạn hẳn là vô tội a. Thị vệ hồi đáp, đi tìm, nhưng cũng không phải là bởi vì nàng vô tội, là chúng ta bây giờ ra chủ hạ lệnh muốn tìm. Về phần nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Dù sao chúng ta vị này gia chủ đương thời cũng không phải loại kia lại bởi vì một đứa bé vô tội liền vận dụng đại lượng nhân lực đi lục soát cứu người. Tần Hành như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp. Bất quá tốt xấu là có một chút tiến triển, chí ít biết Lâm Tiểu Mục cha mẹ ruột là ai. Tần Hành cười cười, lại cùng bọn hắn hàn huyên một chút dâu dịa chủ đề, sau đó liền tìm cái cớ rời đi bao xương. Tần Hành một thân một mình trên đường phố dạo bước, nội tâm của hắn chính lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Lâm Tiêu cùng Lý Uyển, hắn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm hai cái danh tự này, nhẹ nhàng điệu thở dài một cái. Ai, không thể nói cho Lâm Tiểu Mục a, cha mẹ của nàng là Tư Thông yêu vực phản đồ, chuyện này đối Lâm Tiểu Mục tới nói quá nặng nề, nàng vẫn còn không biết rõ tốt, chí ít hiện tại không muốn biết. Về phần Lâm Liệt tại sao muốn tìm Lâm Tiểu Mục, liền tùy tiện hắn đi, cũng không sao cả, muốn tới thì tới, tiếp lấy cũng được. Mấy ngày về sau, Khánh Tiêu võ viện. Tại trong mấy ngày này, mọi người đã tại Khánh Tiêu thành đi dạo không ít địa phương. Hôm nay, bọn hắn đang chuẩn bị rời đi, lên đường trở về Thanh Dương võ viện. Đám người tụ tập trong phòng, thương nghị trở về sắp xếp hành trình. Dù sao thật vất vả ra một chuyến, nếu như dựa theo lúc đến đường trở về, vậy liền quá không thú vị. Tất cả mọi người suy nghĩ nhiều nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lâm Tiểu Mục vội vàng chạy tới mở cửa, nhìn người tới về sau, nàng lễ phép chào hỏi, "Lý viện trưởng tốt." Lý Đạo Sương mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó đi vào trong phòng. Tần Hành mỉm cười hỏi, "Lý viện trưởng, ngài tới đây có chuyện gì a?" Lý Đạo Sương hồi đáp, "Ta là tới cho Thanh Dương võ viện một cái công đạo." Nói xong, hắn hướng Tề Cốc Vũ vây vây tay. Tề Cốc Vũ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới Lý Đạo Sương trước người. Lý Đạo Sương lấy ra một cái hộp gỗ, cầm tới trước người, giải thích nói, "Tại ba thành thiên tài chiến bên trong, bởi vì chúng ta Khánh Tiêu võ viện dẫn đội đạo sư trang binh đối ngươi tạo thành tổn thương, ta ở đây đại biểu Khánh Tiêu võ viện hướng ngươi biểu thị ấy nấy." Tề Cốc Vũ khoát tay áo, nói, "Không có chuyện gì, Lý viện trưởng, đây chỉ là một chuyện nhỏ." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, dù sao cái kia trang binh cũng bị Tần lão sư hung hăng thu thập dừng lại. Lý Đạo Sương cười cười, tiếp tục nói ra, "Trong cái hộp này đồ vật, xem như chúng ta Khánh Tiêu võ viện đưa cho ngươi nhận lỗi, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, ngươi liền thu cất đi." Tề Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Hành, gặp Tần Hành gật đầu ra hiệu, hắn liền nhận lấy cái này hộp gỗ, sau đó nói ra, "Vậy liền đa tạ Lý viện trưởng." Lý Đạo Sương khoát tay áo, nói ra, không cần cảm ơn, đây là chúng ta Khánh Tiêu Võ Viện hẳn là đưa cho ngươi. Sau đó, Lý Đạo Sương đưa ánh mắt về phía Tần Hành, do hỏi, các ngươi đây là muốn lên đường trở về Thanh Dương Võ Viện sao? Tần Hành gật đầu hồi đáp, không sai, chúng ta phải đem đoạt giải quán quân tin vui mang về. Lý Đạo Sương cười nói, vậy ta liền không nhiều làm phiền, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Hành cũng nhẹ gật đầu, đáp lại nói, được rồi, đi thong thả, không đưa. Lý Đạo Sương rời đi về sau, Lâm Tiểu Mục tò mò tiến đến Tề Cốc Vũ bên người, nhẹ giọng nói ra, đến, chúng ta mở ra nhìn xem bên trong là vật gì tốt. Tề Cốc Vũ đem hộp gỗ bỏ lên bàn, Liễu Thành mấy người cũng đều vây quanh, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Trương Song trêu chọc nói, được a Tề Cốc Vũ, còn có đồ tốt cầm. Tề Cốc Vũ liếc một cái Trương Song, nói ra, đây chính là lấy mạng đuổi. Tề Cốc Vũ chậm rãi mở ra hộp gỗ, chỉ gặp trong hộp gỗ rõ ràng là một cái quạt xếp, tại hộp gỗ cái nắp nội bộ viết thanh này cây quạt danh tự, thiết khí. Cây quạt mặt quạt hiện lên màu lam nhạt, phía trên vẽ có tinh mỹ đồ án, nan quạt thì là từ một loại đặc thù kim loại chế thành, lóe ra thần bí quang mang. Tề Cốc Vũ cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cây quạt, cẩn thận chu đáo. Hắn có thể cảm giác được cây quạt bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này để hắn nhịp tim gia tốc, phản phất có một loại vô hình lực hấp dẫn. Lâm Tiểu Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tinh mỹ cây quạt vũ khí. Lâm Tiểu Mục nói ra, cái này cây quạt nhìn thật là lợi hại, Khánh Tiêu Võ Viện thế mà lấy ra quý giá như vậy nhận lỗi. Tề Cốc Vũ nhẹ nhàng huy động cây quạt, lập tức cảm giác được một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt, trong lòng của hắn mừng thầm, cái này cây quạt không chỉ có vẻ ngoài tinh mỹ, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại như thế lực lượng, vẫn rất thích hợp bản thân. Tần Hành nhìn thấy cây quạt về sau, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn đi đến Tề Cốc Vũ bên người, nói ra, thanh này cây quạt phẩm chất không thấp, ngươi cũng coi như nhỏ kiếm một bút. Tề Cốc Vũ vẻ mặt tươi cười, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán. Không đúng, ta không phải còn có thể đi võ thần các kho vũ khí tùy tiện tuyển một thanh vũ khí sao? Kia Khánh Tiêu Võ Viện đưa cái này cây quạt, chẳng phải là tương đương không có đưa? Đám người cười bang, giống như đúng là như thế cái lý nhi. Chương 66, Thanh Dương Thành chiến loạn Thanh Dương Thành. Tại Khánh Tiêu Thành ba thành thiên tài chiến kịch liệt tiến hành thời điểm, Thanh Dương Thành lại ngay tại gặp yêu tộc công kích mãnh liệt. Không có ai biết những yêu tộc này đến từ nơi nào, cũng không người nào biết Thanh Dương Thành nên như thế nào ứng đối bất thình lình nguy cơ. Cứ việc Thanh Dương Võ Viện chỉnh hợp Thanh Dương Thành thế lực khắp nơi cộng đồng chống cự, nhưng yêu tộc tiến công giống như quỷ mị, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Thanh Dương Thành trên đường phố, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phong ốc sụp đổ, tường thành tàn phá, ngày xưa phồn hoa thành trì bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người chạy trốn từ phía, lại khó thoát yêu tộc truy sát. Yêu tộc tàn nhẫn cùng cương đại, để nhân tộc lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn tùy ý trà đạp tòa thành trì này, vô tình cướp đi vô số sinh mệnh. Thanh Dương Võ Viện các đệ tử anh dũng chống cự, nhưng bọn hắn lực lượng tại yêu tộc trước mặt không có ý nghĩa. Rất nhiều đệ tử bản thân bị trọng thương, thậm chí dâng ra tính mạng quý giá. Vương Huyền Chi mắt thấy Thanh Dương Thành thảm trạng, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Nhưng mà yêu tộc số lượng đông đảo, giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Thanh Dương Thành đám người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bọn hắn hy vọng một chút xíu phá diệt. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một số người bắt đầu hoài nghi mình năng lực, thậm chí có người lựa chọn trốn tránh. Nhưng là càng nhiều người lựa chọn thủ vững, bọn hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ lấy tòa thành trì này. Thanh Dương Võ Viện, nghị sự đường. Thanh Dương Võ Viện bên trong nghị sự đường, bầu không khí ngưng trọng dị thường, thế lực khắp nơi các đại biểu tề tụ một đường, bọn hắn sắc mặt nặng nề, trầm mặc không nói. Vương Huyền Chi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn ngựa khí kiên định điệu nói, các vị, yêu tộc lần này tới tập dị thường hung mãnh, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Một vị lớn tuổi võ giả phụ hòa nói, Vương viện trưởng nói đúng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi đứng dậy, lo lắng nói ra, viện trưởng, không phải nói võ thần các lại phái đến giúp quân sao? Cái này đều đi qua nửa tháng, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Những người khác cũng nhao nhao biểu thị bất mãn, không sai, nửa tháng này đến, Thanh Dương Thành tổn thất to lớn, võ thần các đừng nói viện binh, ngay cả mấy cái kia trưởng lão đều không có một cái nào chạy tới, đây là ý gì? Chẳng lẽ võ thần các dự định từ bỏ chúng ta Thanh Dương Thành, để chúng ta tự sinh tự diệt? Vương Huyền Chi trầm mặc không nói, hắn lặng lặng lắng nghe đám người phẫn nộ. Đúng vậy à, bọn hắn cuối cùng chỉ là võ thần các thủ hạ một quân cờ, bây giờ có lẽ đã trở thành con rơi. Ngay tại mọi người tranh luận không ngớt lúc, một vị tuổi trẻ võ giả vội vàng đi vào nghị sự đường. Sự xuất hiện của hắn để tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn trên thân tràn đầy vết máu, trên mặt cũng để lộ ra mọi mệnh không chịu nổi thân sắc. Tuổi trẻ võ giả vội vàng mở miệng nói, không xong, viện trưởng, yêu tộc đã quyết trương đến Thanh Dương Võ Viện ngoài trăm dặm. Lần này, yêu tộc tới ba tên cực đạo cảnh, các huynh đệ căn bản ngăn không được. Đan Quảng trong nháy mắt đứng dậy, khiếp sợ nói ra, cái gì? Ba cái cực đạo cảnh? Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Huyền Chi, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, viện trưởng, cái này. Vương Huyền Chi trầm mặc như trước không nói, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Đối với hiện tại Thanh Dương Thành tới nói, chỉ có hắn một cái cực đạo cảnh ở đây tọa chấn. Mà nhập đạo cảnh ngoại trừ Thanh Dương Võ Viện bốn vị đạo sư bên ngoài, thế lực khác còn có 16 tên nhập đạo cảnh. Yêu tộc lúc này đột nhiên xuất hiện ba vị cực đạo cảnh, cái này không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn đối Thanh Dương Thành nội bộ thực lực như lòng bàn tay. Mà lại, bọn hắn đây là đã bắt đầu chuẩn bị sau cùng thế công. Bên trong nghị sự đường, đám người mặt xám như tro, có người không khỏi thở dài nói, ba tên cực đạo cảnh a, chúng ta căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, tâm tình tuyệt vọng tại mọi người bên trong lan tràn ra. Vương Huyền Chi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn biết, giờ này khắc này, hắn nhất định phải trở thành đám người chủ tâm cốt, vì mọi người tại trong tuyệt cảnh mang đến một tia hy vọng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt kiên định nói ra, mọi người không nên nản chí, chúng ta còn có sức đánh một trận. Thanh Dương Võ Viện các đệ tử còn có Thanh Dương Thành mọi người, chúng ta nửa tháng này đến trải qua vô số lần khảo nghiệm, chưa hề khuất phục. Lần này, chúng ta cũng tuyệt không thể lùi bước. Thế nhưng là, Vương viện trưởng, chúng ta làm như thế nào đối kháng yêu tộc đâu? Đây chính là ba tên cực đạo cảnh, ngài cũng mới cực đạo cảnh một tầng đi, không có đánh. Một vị Thanh Dương Thành cái nào đó thế lực người dẫn đầu thất vọng nói. Vương Huyền Chi trầm tư một lát, mở miệng nói, ta biết mọi người giờ phút này đơn giản là bị cái này ba tên cực đạo cảnh yêu tộc ảnh hưởng, nhiễu loạn mình nguyên bản kiên định nội tâm. Lần này, cái này ba tên cực đạo cảnh liền từ ta tới ra tay ngăn cản, các ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn như nghĩ đối Thanh Dương Thành động thủ, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lúc này, một vị lão giả mở miệng nói ra, mọi người cho dù đối chiến cuộc này không ôm ấp hy vọng, nhưng hôm nay yêu tộc đã chiếm lĩnh Thanh Dương Thành đường biên giới. Nếu như chúng ta không phấn khởi chống cự, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Chẳng lẽ muốn tại Thanh Dương Võ Viện ngồi chờ yêu tộc đến giết chúng ta sao? Lời nói của ông lão như là một thanh trọng truy, gõ tỉnh đám người. Lập tức có người mở miệng phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu như chúng ta không chống cự, sẽ chỉ làm yêu tộc giết càng thêm phách lối. Chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Một người khác hô. Vương Huyền Chi nhìn xem đám người, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Chỉ cần mọi người vẫn có chiến đấu tiếp tâm cảnh, vậy chúng ta Thanh Dương Thành liền như cũ còn có hy vọng. Vương Huyền Chi sau đó lại nhìn về phía mở miệng nói chuyện lão giả, gật đầu ra hiệu, biểu đạt cảm kích của mình. Các vị, chúng ta không có đường lui, chỉ có đoàn kết nhất trí, tử chiến đến cùng mới có thể giữ vững gia viên của chúng ta. Vương Huyền Chi sục sôi nói, Thanh Dương Thành các tướng sĩ, để chúng ta dùng huyết nhục của chúng ta thân thể, xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Chúng ta muốn để yêu tộc biết, muốn ăn hạ Thanh Dương Thành, bọn hắn cũng phải nỗ lực trả giá nặng nề. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên trong nghị sự đường tất cả mọi người nhao nhao hưởng ứng, sĩ khí dâng cao. Thề sống chết bảo vệ Thanh Dương, cùng yêu tộc huyết chiến đến cùng. Chơi hắn nha. Đám người tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ nghị sự đường. Tại Vương Huyền Chi dẫn đầu dưới, đám người cấp tốc hành động. Bọn hắn chỉnh hợp Thanh Dương Thành hiện hữu tài nguyên, chế định chiến lược, chuẩn bị cùng yêu tộc triển khai một trận sinh tử đọ sức. Mà tại Thanh Dương Thành trong dân chúng, cũng dần dần hiện ra rất nhiều dũng cảm người tình nguyện. Bọn hắn nhao nhao gia nhập vào chống cự yêu tộc trong đội ngũ, vì bảo vệ gia viên cống hiến lực lượng của mình. Mặc dù bọn hắn không thể lên trận giết địch, nhưng là bọn hắn như cũng ở hậu phương, vì Thanh Dương Thành thụ thường đám võ giả làm lấy đủ khả năng sự tình. Thanh Dương Thành phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí khẩn trương, nhưng mọi người ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Trận chiến đấu này liên quan đến Thanh Dương Thành sinh tử tồn vong, bọn hắn đem hết toàn lực thủ hộ mảnh đất này. Chương 67, trở về không được. Tần Hành xuất lĩnh lấy Lâm Tiểu một bọn người bước lên trở về Thanh Dương Võ Viện hành trình. Nhưng mà khi bọn hắn đến Khánh Tiêu Thành cùng Thanh Dương Thành biên cảnh lúc, lại kinh ngạc phát hiện cảnh tượng trước mắt dị thường khác thường. Tần Hành sinh lòng nghi hoặc, dưới tình huống bình thường, ba thành ở giữa đường biên giới sẽ chỉ an bài chút ít võ giả đứng gác cảnh gác. Nhưng giờ phút này, tại đầu này đường biên giới thông quan lối vào, lại có không dưới trăm tên võ thần các võ giả đóng giữ nơi đây, đem ra vào thông đạo hoàn toàn phong tỏa. Lâm Tiểu Mục nhìn về phía Tần Hành, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, sư phụ, đây là có chuyện gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy chấn giữ lấy quan khẩu đâu? Tần Hành cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, bất quá như là đã phát triển đến loại tình trạng này, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ không đơn giản, Thanh Dương Thành chỉ sợ là phát sinh biến cố không nhỏ. Tần Hành trong lòng càng thêm nặng nề, một loại dự cảm bất tường giống như thủy triều sông lên đầu. Tề Cốc Vũ trên mặt viết đầy không vui, nói ra, bọn hắn chấn giữ lấy quan khẩu, chúng ta căn bản ra không được, cái kia còn làm sao về Thanh Dương Thành á, làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này thực hành giới nghiêm đâu. Liêu Thành chân mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ nói ra, bây giờ loại tình huống này, chỉ có trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lại tính toán sau. Trương Song cũng cảm thấy bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, gặp phải biên cảnh giới nghiêm, chúng ta cũng không có cách nào à. Tề Cốc Vũ sốt ruột điệu nói ra, vậy chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy sao? Chúng ta bây giờ cùng Thanh Dương Thành vẹn vẹn cách nhau một bức tường, quê quán đang ở trước mắt lại không thể quay về, chuyện này là sao à? Tần Hành nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Tề Cốc Vũ bả vai, ngựa khí và chậm chạp an ủi, đừng có gấp, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Ta đi bốn phía hỏi thăm một chút, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sau đó lại nghĩ biện pháp thông qua cửa ải. Tề Cốc Vũ bất đắc dĩ thở dài một cái, dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Thế là Tần Hành dẫn theo Lâm Tiểu Mục một nhóm người bắt đầu tìm kiếm có thể nghỉ chân xứ sở. Đợi cho đem mọi người đều thích đáng sắp xếp cẩn thận về sau, Tần Hành lúc này mới lên đường tiến về đường đi. Tần Hành nện bước chậm rãi bộ pháp, một bên dạo bước, một bên trầm tư. Hắn cũng không có trở về hai bên cạnh thành cảnh tuyến đi thám tính chuyện ngọn nguồn. Bởi vì lúc này Tần Hành trong lòng đã có đầu mối, nếu là võ thần các người phong tỏa đường biên giới, như vậy không hề nghi ngờ, đây nhất định cùng lúc trước Liêu Tam Thanh nói tới liên quan tới Thanh Dương Thành kế hoạch kia có quan hệ. Tần Hành cảm thấy lập tức nhất định phải tiến về võ thần các đi một chuyến, đem Liêu Tam Thanh đến cùng đang đùa hoa chiêu gì tìm hiểu rõ ràng. Tần Hành không có làm qua nhiều dừng lại, cấp tốc đứng dậy, như mũi tên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía võ thần các phương hướng bay đi. Võ thần các bên trong, Liêu Tam Thanh ngồi một mình ở trong phòng, khoan thai địa sửa sang lấy cái bàn bày ra, còn tỉ mỉ ấm lên một bình trà mới, lặng lặng chờ đợi lấy khách nhân đến. Tần Hành lần này tới đến võ thần các cửa ải chỗ, phát hiện trực ban hai tên võ giả, vẫn như cũng là lần trước hắn lúc đến hai vị kia. Bởi vậy, hai người cũng không xuất thủ ngăn cản, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đi vào đi, chúng ta cũng mặc kệ, dù sao ngươi là đại lão, các chủ cũng nhận biết ngươi, ngươi tùy ý liền tốt. Tần Hành đối với hai người không có xuất thủ ngăn cản tự mình tiến hành đề ra nghi vấn, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới hai người này vẫn rất hiểu được biến báo. Tần Hành tiến vào võ thần các về sau, trực tiếp đi tới Liêu Thành trước gian phòng. Lần này, Tần Hành ngay cả cửa đều không có gõ, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Liêu Tam Thanh cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới Tần Hành sẽ đến. Tần Hành không có chút nào khách khí, kéo qua một cái ghế, liền cùng Liêu Tam Thanh ngồi đối diện nhau. Liêu Tam Thanh mỉm cười, cũng không nói gì, chậm rãi rót một chén trà nước, đẩy lên Tần Hành trước mặt. Tần Hành căn bản không có thời gian ở chỗ này thưởng thức trà, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta lần này tới mục đích." Tần Hành chậm rãi mở miệng nói. Liêu Tam Thanh mở miệng nói ra, "Ta đương nhiên biết, các ngươi nghĩ về Thanh Dương Thành, lại phát hiện lúc này đường biên giới đã giới nghiêm, không cách nào thông qua, đúng không?" Tần Hành hừ lạnh một tiếng, mở miệng chất vấn, "Nói đi, ngươi đến cùng đang làm cái gì thành tựu?" Liêu Tam Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn trầm giọng nói, "Ta biết các ngươi sau đó không lâu sẽ tiến về Đoạn Thành tiến hành lịch luyện, cho nên không bằng vẫn đợi tại Khánh Tiêu Võ Viện chờ đến Đoạn Thành lịch luyện bắt đầu lại hành động. Dạng này có thể tiết kiệm đi hai thành đi tới đi lui đường xá bốn ba, không phải càng tốt sao?" Liêu Tam Thanh không đợi Tần Hành mở miệng, liền tiếp theo nói ra, "Kỳ thật các ngươi đợi ở nơi nào cũng không đáng kể, chỉ cần đừng về Thanh Dương Thành là được." Tần Hành nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn trầm giọng nói, "Lý do đâu? Thanh Dương Thành hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì?" Liêu Tam Thanh thở dài một tiếng, nói ra, "Ngươi chẳng lẽ muốn cho những hài tử này kinh lịch một trận cả đời đều khó mà quên được tàn khốc chiến tranh sao?" Tần Hành lập tức đứng dậy, phẫn nộ quát, "Ta liền biết. Liêu Tam Thanh a, Liêu Tam Thanh, ngươi thật là được a. Đây chính là kế hoạch của ngươi, vứt bỏ Thanh Dương Thành." Liêu Tam Thanh đối với Tần Hành lúc này phẫn nộ cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn nhẹ giọng nói ra, "Đây là võ thần các toàn thể trên dưới cộng đồng làm ra quyết định. Mặt khác, ta cũng không có quyền hướng ngươi giải thích cái gì." Tần Hành giận không kèm được, "Đi." "Liêu Tam Thanh, không cho chúng ta về Thanh Dương Thành đúng không? Ngươi cảm thấy đường biên giới bên trên những người kia có thể ngăn cản ta?" Liêu Tam Thanh thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, hắn quyên nhủ, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xông vào. Ngươi không phải một người, ngươi mang theo ngươi những học sinh kia trở lại Thanh Dương Thành về sau, ngươi có nghĩ qua bọn hắn sẽ tao nộ cái gì sao? Thầy trò qua đời đau xót, yêu vực xâm lấn thảm liệt, nhân tộc chiến lược yếu kém. Ngươi có nghĩ qua những này sẽ đối với bọn hắn sinh ra như thế nào ảnh hưởng sao? Vì cái gì không thể chờ đến Đoạn Thành lịch luyện về sau chờ bọn hắn kinh lịch càng nhiều cực khổ, tâm cảnh đủ cường đại, có thể tiếp nhận những này thời điểm, lại nói cho bọn hắn đâu?" Tần Hành đã lười nhác sẽ cùng Liêu Tam Thanh tranh luận, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tần Hành đứng dậy rời đi, Liêu Tam Thanh vẫn như cũ ngồi trên ghế, không có nhúc nhích chút nào. Tần Hành đi tới cửa lúc, Liêu Tam Thanh đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi thật muốn mạnh mẽ vượt qua sao?" Tần Hành hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, "Làm sao? Ngươi cũng nghĩ ra tay ngăn lại ta? Ngươi Liêu Tam Thanh còn không có tư cách này. Mặt khác, không nên xem thường những này các ngươi cái gọi là tương lai hy vọng, tâm cảnh của bọn hắn không thể so với ngươi chênh lệch." Tần Hành song trưởng đẩy ra cửa phòng, tia sáng đổ tiến đến. Liêu Tam Thanh vẫn như cũ đưa lưng về phía cổng, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nếu là khư khư cố chấp, võ thần các mưu đồ gần trăm năm cũ, liền sẽ bởi vì một mình ngươi mà triệt để bị đánh loạn." Tần Hành có chút dừng lại một chút, nhẹ giọng mắng, "Các ngươi mưu đồ cục, liền mẹ nhà hắn là cái giam chó." Chương 68, ai dám ngăn cản ta? Ai có thể cản ta? Tần Hành đi ra võ thần các, trong lòng cảm thấy dị thường ngột ngạt. Không hề nghi ngờ, Thanh Dương Thành nội bộ ẩn dấu yêu tộc, ở trong đó không thể thiếu Liêu Tam Thanh công lao. Hiện tại xem ra, yêu tộc số lượng cũng không tại số ít. Còn Liêu Tam Thanh nói tới mưu đồ, lại là dùng cả tòa Thanh Dương Thành đến trái đường. Tần Hành thậm chí cảm thấy đến võ thần các đám người này có phải hay không lớn tuổi, đầu óc cũng không tốt xử. Tần Hành về tới Khánh Tiêu Thành, hắn đi vào Lâm Tiểu Mục một nhóm người nghỉ chân địa phương. Lâm Tiểu Mục nhìn thấy mình sư phụ trở về, vội vàng tiến ra đón hỏi thăm, "Sư phụ bên kia đến cùng là tình huống như thế nào a? Chúng ta có thể hay không quá khứ?" Tề Cốc Vũ cũng ở một bên phụ hòa nói, "Đúng vậy a Tần lão sư, có hay không tin tức xác thực a?" Tần Hành mỉm cười, đối đám người nói ra, "Đương nhiên có thể quá khứ, chúng ta cái này có thể trở về Thanh Dương Thành." Đám người nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tề Cốc Vũ kinh ngạc nói, "Thật a? Chúng ta có thể quá khứ?" Tần Hành nhìn xem Tề Cốc Vũ, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói đùa, "Ngươi có thể không đi qua?" Lâm Tiểu Mục giải quyết dứt khoát nói ra, "Quyết định như vậy đi, Tề Cốc Vũ lưu tại nơi này, chúng ta trước hết về Thanh Dương Thành." Tề Cốc Vũ vội vàng mở miệng, "Chúng ta thế nhưng là một đoàn đội." "Không được không được." Tần Hành dở khóc dở cười, vội vàng để đám người dọn dẹp một chút, chuẩn bị thông quan, trở về Thanh Dương Thành, trở về Thanh Dương Võ Viện. Tần Hành mang theo đám người lần nữa đi tới hai bên cạnh thành cảnh tuyến chỗ. Nhìn qua vẫn như cũ trấn giữ nghiêm mật quan khẩu, Tề Cốc Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm, "Không phải nói chúng ta có thể quá khứ sao? Bọn hắn làm sao cũng không có nhường ra ý tứ?" Tần Hành xem thường, khẽ cười nói, "Các ngươi đi qua liền tốt, không ai sẽ cản các ngươi. Yên tâm đi." Lâm Tiểu Mục vỗ vỗ Tề Cốc Vũ, nói ra, "Ai nha, sư phụ ta đều nói có thể đi qua, vậy liền nhất định không có vấn đề, đi ngươi liền xong rồi nào." Lâm Tiểu Mục dẫn đầu hướng về quan khẩu chỗ đi đến, Liễu Thành, Diệp Đồng, Trương Song cũng theo sát phía sau, Tề Cốc Vũ cũng mau đuổi theo đi lên. Nhưng mà, khi mọi người đi ra một khoảng cách về sau, võ thần các đóng giữ võ giả lại ngăn cản đi lên. "Dừng lại." Quan khẩu giới nghiêm trong lúc đó, cấm chỉ xuất nhập. Tề Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta liền biết, làm sao có thể không có trở ngại nha." Lâm Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía mình sư phụ, Tần Hành mỉm cười, toàn thân võ thế bộc phát, một cô cực kỳ khủng bố uy áp trong nháy mắt bao trùm hai bên cạnh thành cảnh tuyến. Khánh Tiêu thành bên trong tất cả võ giả đều đã nhận ra hai bên cạnh thành cảnh tuyến bên trên truyền đến khí tức khủng bố, lập tức nhảy lên phụ cận phòng ốc, ý đồ thấy rõ bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khánh Tiêu võ viện, Lý Đạo Xương đồng dạng cảm giác được kia cô khí tức không giống bình thường. Kỳ thật, tại võ thần các đem hai bên cạnh thành cảnh tuyến phong tỏa thời điểm, hắn liền đã đạt được tin tức. Nhưng mà, võ thần các Liêu các chủ lại cố ý dặn dò hắn, việc này không cần cáo chi Thanh Dương võ viện một bọn người. Lý Đạo Xương lúc ấy rất là nghi hoặc, đã hai bên cạnh thành cảnh tuyến đã phong tỏa, Thanh Dương võ viện người không cách nào trở về Thanh Dương thành, như vậy vì sao vẫn là không cho bọn hắn biết đâu? Đương Lý Đạo Xương cảm giác được kia cỗ kinh khủng khí tức truyền đến lúc, trong lòng của hắn nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, đây nhất định là Thanh Dương võ viện dẫn đội đạo sư Tần Hành võ thế. Như thế xem ra, Thanh Dương võ viện một đoàn người thế tất là cùng võ thần các đóng giữ võ giả phát sinh tranh chấp, cho nên Tần Hành mới muốn chuẩn bị cưỡng ép vượt quan. Một bên là võ thần các không cho phép cáo chi, một bên là Thanh Dương võ viện muốn mạnh mẽ xông vào, Lý Đạo Xương thật là càng ngày càng không hiểu rõ. Sau đó, thân hình của hắn cấp tốc biến mất, hắn quyết định tự mình tiến đến tìm tòi hư thực. Lâm gia, Lâm Liệt cảm giác được kia cỗ từ đường biên giới bên trên truyền đến khí tức về sau, cũng không khỏi đến cho mày. Biên cảnh quan khẩu chỗ, đóng giữ đám võ giả tại Tần Hành tán phát võ thế bên trong nhao nhao đứng không vững, đều vứt bỏ binh mà ngã. Ngươi muốn làm gì? Có người hoảng sợ hỏi. Tần Hành đưa tay ra hiệu Lâm Tiểu Một bọn người, để các nàng yên tâm thông qua, không cần lo lắng. Lâm Tiểu Một phốc thử cười một tiếng, nói với Tề Cốc Vũ, ta liền nói, sư phụ ta đều nói không có vấn đề, vậy khẳng định chính là không có vấn đề. Lý Đạo Xương đột nhiên xuất hiện tại Tần Hành bên người, mặt mỉm cười điệu nói ra, Tần lão sư, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm, nhất định phải đại động can qua như vậy, dạng này khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hòa khí a. Tần Hành liếc qua bên người chạy tới Lý Đạo Xương, nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn phải biết đường biên giới giới nghiêm sự tình đi. Lý Đạo Xương có chút dừng lại, toát ra một tia vẻ ấy nấy, nhẹ giọng nói ra, đúng vậy, ta xác thực biết. Tần Hành khinh thường cười một tiếng, nói ra, là Liêu Tam Thanh để ngươi đừng nói cho chúng ta a. Lý Đạo Xương bất đắc dĩ thở dài, nói ra, thực sự thật có lỗi, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Tần Hành cười lạnh một tiếng, nói ra, kia Liêu Tam Thanh có hay không để ngươi đến ngăn cả ta? Lý Đạo Xương khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, thế thì không có. Tần Hành tiếp tục nói ra, đã như vậy, Lý viện trưởng còn tới nơi này làm gì? Lý Đạo Xương nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là không muốn nhìn thấy Tần lão sư cùng võ thần các ở giữa phát sinh xung đột, tổn thương hòa khí. Tần Hành mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả, nói ra, kia chỉ sợ làm Lý viện trưởng thất vọng. Lúc này, Lâm Tiểu Một đám người đã vượt qua quan khẩu chỗ phong tỏa. Lâm Tiểu Một quay đầu hướng Tần Hành phất tay, ra hiệu hắn đuổi theo sát. Tề Cốc Vũ thấy được Tần Hành bên người Lý Đạo Xương, nghi hoặc mà hỏi thăm, đây không phải là Lý viện trưởng sao? Hắn làm sao cũng theo tới rồi? Tần Hành lập tức nói với Lý Đạo Xương, Lý viện trưởng mời trở về đi, chúng ta muốn đuổi đường về Thanh Dương võ viện. Tần Hành đi vào Lâm Tiểu Một đám người bên người, cùng nhau đạp vào đường về. Thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại Lý Đạo Xương trong tầm mắt. Lúc này, bao phủ tại hai bên cạnh thành cảnh uy áp cũng dần dần tiêu tán. Đường biên giới bên trên đóng giữ võ thần các đám võ giả như chút được gánh nặng, nhao nhao đứng dậy. Trên đường, Liêu Thành Song Mi nhíu chặt, thẳng đến mọi người đã đi ra Khánh Tiêu thành, hắn mới mở miệng hướng Tần Hành nhẹ giọng hỏi, "Tần lão sư, chúng ta cứng như vậy xông được không? Kỳ thật có thể đi cùng phụ thân ta nói một chút." Tần Hành khoát tay áo, hồi đáp, "Ta chính là từ võ thần các trở về, không phải ngươi cho rằng ta vì sao cứng rắn như thế?" Liêu Thành muốn nói lại thôi, Tề Cốc Vũ đột nhiên xen vào nói, "Tần lão sư, vừa rồi không thể không nói, sát thực bá khí." Tề Cốc Vũ sau khi nói xong, lập tức hướng Tần Hành dựng lên một cái ngón tay cái. Lâm Tiểu Mục mở miệng đối nói, "Vừa rồi liền ngươi nhất không tin sư phụ ta." Tề Cốc Vũ đội vàng khoát tay áo, "Không có sự tình, không có sự tình. Bất quá, Tần lão sư, ngài liền thật không sợ có võ thần các trưởng lao đóng tại nơi này, sau đó xuất thủ ngăn lại chúng ta sao?" Tần Hành mỉm cười, ung dung nói ra, "Liền bọn hắn, ta đều mạnh hơn sông, ai dám đến cả ta? Coi như tới, ai có thể ngăn được ta?" Chương 69, Bạch Cốt Lộ tại dã, ngàn dặm không gà gãy Tần Hành đám người trở lại Thanh Dương thành mấy ngày nay, mắt thấy một mảnh làm cho người đau lòng cảnh tượng. Bạch Cốt trần trụi tại hoang dã phía trên, kéo dài nghìn dặm, lại nghe không được một tiếng gà gáy. Mảnh này đã từng phồn vinh thổ địa, bây giờ đã bị tử vong cùng hoang vu bao phủ, để cho người ta không khỏi cảm thán chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Dần dần xuất hiện ở trước mắt phế tích bên trong, bụi mù tràn ngập, vách tường sụp đổ, đã từng phồn hoa đã không còn tồn tại. Trên đường phố lánh lánh thanh thanh, không có ngày xưa ồn ào náo động cùng người ở trong mọi người ngoại trừ Tần Hành, còn lại tất cả mọi người không nghĩ tới thế mà lại là như thế này. Tại trở lại Thanh Dương thành trong mấy ngày này, trên đường đi nhìn thấy duy nhất cảnh tượng đúng là thảm trạng như vậy. Tề Cốc Vũ đôi môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vì sao lại dạng này? Thanh Dương thành căn bản không có cùng yêu vực giáp giới a. Tần Hành bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ra, việc đã đến nước này, xoắn xuýt nguyên nhân đã không có ý nghĩa. Các ngươi hiện tại nhìn thấy, chính là sự thật. Lâm Điểu một mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, sư phụ, kia Thanh Dương võ viện? Tần Hành chậm rãi mở miệng nói, Thanh Dương võ viện có Vương Huyền chi tại, nghĩ đến không có quá khó lường cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là nắm chặt thời gian trở lại Thanh Dương võ viện. Liêu Thành tâm tình lúc này nặng nề tới cực điểm, phản phất có một tòa nguy nga cự sơn chịu nặng địa đè ở trên người, liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Cứ việc trương song cảnh giới tại mọi người bên trong là thấp nhất, nhưng hắn tâm cảnh lại cực kỳ khó được, điểm này tại lúc trước Thanh Dương võ viện trong nội viện thi đấu kết thúc sau liền đã bày ra. Lúc này, Trương Song đi đến Liêu Thành bên người, nhẹ nhàng địa vỗ Liêu Thành phía sau lưng. Hắn hiểu được, giờ phút này lại nhiều ngôn ngữ cũng không bằng để Liêu Thành mình đi dịch chuyển khỏi ép trên người mình sơn nhạc. Diệp Đồng dao găm trong tay nắm đến càng ngày càng gấp, từ trở lại Thanh Dương Thành mắt thấy đây hết thảy về sau, tay của nàng liền rốt cuộc không hề rời đi qua truy thủ. Tại một chỗ đã biến thành phế tích tàn phá thôn xóm, một chi từ Thanh Dương Võ Viện học sinh tạo thành 7 người tiểu đội, đang cùng một đội 9 tên yêu tộc đội ngũ giằng co. Thanh Dương Võ Viện trong tiểu đội, tu vi cao nhất bất quá dung hải cảnh một tầng, mà yêu tộc trong đội ngũ lại có 3 tên dung hải cảnh cường giả. Tin tức này, đối với Thanh Dương Võ Viện mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Chúng ta nên làm cái gì a? Chi này yêu tộc đội ngũ thực lực xa không phải chúng ta có khả năng chống lại. Một Thanh Dương Võ Viện học sinh lo lắng nói. Từ Phi xoa xoa máu trên mặt dấu vết, kiên định ngồi đáp, coi như đánh không lại, chúng ta cũng không thể lùi bước. Làm võ giả, bảo hộ những bình dân này là chúng ta nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Từ Phi bây giờ là chi tiểu đội này đội trưởng, cũng là trong đội ngũ một cái duy nhất dung hải cảnh. Đám người bọn họ chuyến này vốn là nhận được tin tức, tới đây tiếp ứng một đợt hướng Thanh Dương Võ Viện đảo vong nạn dân, nhưng mà không nghĩ tới đây về sau, lại có một đội yêu tộc ở đây mai phục, cái này hoàn toàn ngoài đám người dự kiến. Từ Phi nhìn phía sau nạn dân, trong bọn họ có phụ nữ, lao nhân cùng hài tử, cũng có cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên. Hắn biết rõ mình là một võ giả, tại loại này thời khắc nguy cấp, đứng ra là sứ mạng của hắn, không dung có chút chần chờ. Những người này đều là từ các nơi chạy nạn mà đến, bọn hắn khát vọng tại Thanh Dương Võ Viện thu hoạch được che chở. Nhưng mà, yêu tộc sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Tại từng cái địa phương, đều có thật nhiều giống Từ Phi dạng này tiểu đội, bọn hắn không chỉ có muốn cùng yêu tộc đối kháng, còn muốn gánh vác lên nhiệm hộ cùng tiếp ứng người đảo vong trách nhiệm. Từ Phi một lần nữa điều chỉnh một chút mình quần sáo, nhẹ giọng nói ra, cùng lắm thì chính là vừa chết, chúng ta không thể e ngại. Từ Phi thanh âm mặc dù không lớn, lại âm vang hữu lực, để người chung quanh cũng vì đó chấn động. Hắn quay người đối mặt với những này từ các phương tụ tập lại một chỗ nạn dân, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Mọi người không cần phải sợ, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Mặc dù chúng ta khả năng không phải yêu tộc đối thủ, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không lùi bước. Võ giả vinh quang cùng trách nhiệm, để chúng ta nhất định phải đứng ở chỗ này, cùng bọn này lũ xuất sinh chiến đấu đến cùng. Lời của hắn tràn đầy cổ vũ cùng quyết tâm. Các nạn dân nhìn xem Từ Phi, trong lòng cũng đều dâng lên một cỗ dũng khí cùng hy vọng. Bọn hắn minh bạch, mình cũng không phải là bất lực. Từ Phi dẫn theo tiểu đội võ giả, đứng tại các nạn dân phía trước, từng bước hướng về trước mặt cách đó không xa yêu tộc đội ngũ phương hướng tiến lên. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, phản phất tại hướng yêu tộc người tuyên cáo, bọn hắn đem thể sống chết bảo vệ gia viên, bảo hộ nhỏ yếu, dù là bỏ mình. Yêu tộc người thấy cảnh này, không khỏi phát ra trào phúng tiếng cười, các ngươi không làm rõ ràng được tình trạng sao? Dù sao các ngươi hôm nay chú định chết ở chỗ này, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Từ Phi lách mình mà ra, bay thẳng yêu tộc người, quyền thế cương mãnh hữu lực. Nhưng mà, đối phương dễ dàng đẩy trưởng hóa giải công kích của hắn, cũng một cước đem Từ Phi quét ngang mà ra. Bất quá là một đám người ô hợp thôi. Yêu tộc người lần nữa khinh miệt rêu cợt nói, sau đó thủ thế vung lên. Còn lại yêu tộc thành viên lập tức hiểu ý, thuận thế bộc phát, vượt qua Từ Phi, phóng tới phía sau hắn cái khác Thanh Dương Võ Viện tiểu đội thành viên. Theo từng tiếng kêu thảm truyền đến, sau lưng thanh âm càng ngày càng yên tĩnh, máu tươi văng đến Từ Phi phía sau lưng. Hắn không dám quay đầu nhìn lại kia thảm liệt một màn, trong lòng tràn đầy áy náy cùng thống khổ. Từ Phi cắn chặt môi, ngón tay thật sâu cắm vào nhuốm máu trong đất bùn, nhẹ giọng nỉ nó nói, tử cũng sao? Yêu tộc người tại đem Thanh Dương Võ Viện các đội viên đổ sát hầu như không còn về sau, cũng không có đôi đám kia nạn dân động thủ. Lúc này, đám kia nạn dân khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có ít người đã mặt xám như cho, tùy thời chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Yêu tộc người nhẹ giọng cười một tiếng, hắn chính là muốn cho những này sâu kiến mắt thấy những cái kia luôn miệng nói muốn bảo vệ võ giả bọn hắn một cái tiếp một cái địa chết đi, nhìn xem trên mặt bọn họ tuyệt vọng không ngừng tăng thêm. Đối bọn hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện để cho lòng người vui vẻ sự tình. Yêu tộc người làm thành một vòng, đem Từ Phi vây quanh ở giữa. Bọn hắn cười nhạo nói, nhân tộc cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Con tưởng rằng lần này sẽ rất có tính khiêu chiến đâu. Đúng vậy a, quá yếu, không có chút nào đã nghiền. Một cái khác yêu tộc cũng phụ họa. Từ Phi thân thể dần dần run rẩy lên, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hắn phẫn nộ với mình đồng đội chết thảm tại sau lưng, mà mình lại bất lực, hắn phẫn nộ tại nhiệm vụ lần này chú định thất bại, liên lụy những cái kia không nhà để về người vô tội. Một yêu tộc nhịn không được, mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian kết thúc đi, thật sự là nhàm chán cực độ. Lời còn chưa dứt, một thanh cuốn quanh lấy hắc sắc lôi điện trường thương như quỷ mị nhanh chóng bắn mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên tấu người nói chuyện đầu lâu. Một thương này tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, chúng yêu tộc thậm chí không có một tia phát giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình như là bị gió thổi ngược lại người bù nhìn, chán nản ngã xuống. Chương 70, thăm dò Thanh Dương ai? Ai ở nơi đó? Chúng yêu tộc một trận bối rối, không biết làm sao. Trôi này trường thương như ưu linh đột nhiên xuất hiện, lại uy lực kinh người, một kích liền đem bên cạnh đồng đội chém giết, cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nhưng mà, lúc này Từ Phi nhìn cách đó không xa trường thương, nhưng trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Thanh âm hắn run rẩy tự lẩm bẩm, đây là Lâm Tiểu Mục. Cùng lúc đó, một thanh quạt xếp như gió táp chạy nhanh đến, sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ chân đạp bay phiến, mượn cây quạt lực lượng, hướng về phía trước và mạnh. Hắc Long Thương thân thương cũng rung động kịch liệt, bay về phía Lâm Tiểu Mục. Nơi xa, ước chừng mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh hiện hiện, bọn chúng không chút lưu tình hướng về chúng yêu tộc đánh tới. Cái gì? Vì cái gì cảm giác thân thể không động được? Đối mặt biến cố bất thình lình, chúng yêu tộc phản ứng đầu tiên là rút lui trước lui, thấy rõ đối phương người tới thực lực sau lại tính toán. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn đối mặt với hung mãnh như vậy công kích, thân thể lại vậy mà không cách nào xê dịch nửa phần. Chúng yêu tộc con ngươi bởi vì sợ hãi mà dần dần phóng đại, trường kiếm hư ảnh đã tới gần trước người. Cái kia thanh quạt xếp không có chút nào dừng lại, trực tiếp xẹt qua một yêu tộc cái cổ, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh, lần nữa quét ngang mà ra, lại có hai tên yêu tộc bị chặn ngang chặt đứt. Trường kiếm hư ảnh xuyên thấu ba tên yêu tộc thân thể, sau đó bọn hắn ầm vang ngã xuống. Diệp Đồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cuối cùng hai tên yêu tộc sau lưng, dao găm trong tay, giống như quỷ mị, lặng lặng địa xẹt qua hai tên yêu tộc kiết hầu. Nơi xa, Tần Hành chậm rãi thu hồi nguyên bản vươn hướng phía trước có chút ép xuống bàn tay, có chút nắm chặt, nhẹ giọng thở dài nói, vẫn là tới chậm một bước. Lâm Tiểu Mục đi vào Từ Phi bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn đỡ lên thân. Từ Phi nao nao, trong lòng không khỏi cảm thán, Lâm Tiểu Mục bây giờ đã mạnh như vậy a. Dạ ơn. Từ Phi nhẹ nói. Lâm Tiểu Mục nhẹ gật đầu, đem Từ Phi chuyển qua một chỗ tương đối trống trải khu vực ngồi xuống. Trương Song cùng Diệp Đồng thì đi nạn dân bên kia, trấn an đám người, cùng an bài tiếp xuống hướng Thanh Dương Võ Viện tiến lên hành trình. Tần Hành đi vào Lâm Tiểu Mục bên người, liếc qua Từ Phi đã xuất hiện vết rách quần sáo, chậm rãi mở miệng nói, cho chúng ta nói một câu bây giờ Thanh Dương thành tình huống đi. Từ Phi nhẹ gật đầu. Hắn biết Lâm Tiểu Mục bọn người chuyến này là mới từ ba thành thiên tài chiến bên kia trở về, đối Thanh Dương thành tình huống không rõ ràng cũng hợp tình hợp lý. Từ Phi chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, từ khi các ngươi xuất phát đi tham gia ba thành thiên tài chiến không lâu về sau, yêu tộc liền đã đối Thanh Dương thành phát động tiến công. Tề Cốc Vũ thần sắc cả kinh nói, cái gì? Thế mà sớm như vậy? Từ Phi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, những yêu tộc này đều là chẳng biết lúc nào tiềm ẩn tại Thanh Dương thành, về sau bọn hắn đột nhiên khởi thế, từ đường biên giới chỗ từng bước hướng nam xuất phát, đã nhanh tới gần Thanh Dương võ viện. Tần Hành chau mày nói cách khác lấy Thanh Dương võ viện làm giới hạn, phương nam khu vực còn không có nhận yêu tộc xâm lấn. Từ Phi chậm rãi gật đầu, có thể nói như vậy. Liêu Thành hỏi, vậy bây giờ Thanh Dương thành thế cục như thế nào? Từ Phi hít sâu một hơi, nói ra, tình huống trước mắt phi thường nguy cấp. Yêu tộc khí thế hung hùng, số lượng của bọn họ đông đảo, thực lực cường đại. Thanh Dương võ viện cùng Thanh Dương thành các nơi quân coi giữ nhóm một mực tại ra sức chống cự, nhưng bất đắc dĩ yêu tộc công kích quá mạnh liệt, thương vong của chúng ta thảm trọng. Tần Hành sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thanh âm hắn trầm thấp hỏi, Vương Huyền Chi đâu? Từ Phi thở dài một hơi, hồi đáp, Vương viện trưởng bây giờ tọa trấn Thanh Dương võ viện. Nghe nói, địch quân yêu tộc tới ba cái cực đạo cảnh cường giả. Mọi người tại đây nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, ngoại trừ Tần Hành, cũng không khỏi thân thể chấn động. Ba cái cực đạo cảnh? Tề Cốc Vũ khiếp sợ hô, võ thần các người chẳng lẽ mặc kệ sao? Từ Phi thất vọng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, không biết, ta chưa từng gặp qua võ thần các người. Liêu Thành thần sắc nghiêm túc, song quyền nắm chặt, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Võ thần các vì sao mặc kệ? Bọn hắn loại này không làm cách làm cùng yêu tộc lại có gì dị? Từ Phi nhìn về phía Thanh Dương võ viện những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi đồng đội, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Lâm Tiểu Mục chú ý tới Từ Phi ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, chúng ta trước tiên đem thi thể của bọn hắn an táng đi. Tần Hành nhìn về phía một bên, yên lặng gật đầu. Đối với những này chiến tử anh hùng, trước mắt cũng chỉ có thể trước xử lý như vậy. Tần Hành trong lòng đồng dạng tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ, cái này tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy tan biến tại trên chiến trường, bọn hắn vì bảo hộ gia viên, bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Tần Hành hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại, hắn biết, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Ba cái cực đạo cảnh a. Tần Hành nhẹ giọng nỉ non nói. Cùng lúc đó, Thanh Dương võ viện thế cục trở nên càng thêm khẩn trương lên. Yêu tộc ba tên cực đạo cảnh cường giả rốt cục kìm nén không được nội tâm huyết tính, xuất lĩnh một đội cường giả yêu tộc đến đây thăm dò Thanh Dương võ viện hư thực. Trên tường thành, Vương Huyền Chi đứng chắp tay, cùng ba tên yêu tộc cực đạo cảnh cường giả xa xa giằng co. Ánh mắt của hắn lăng lệ, không sợ hai chút nào chi sắc, phảng phất trong mắt hắn, cái này ba cái địch nhân cường đại hoàn toàn không đủ để hắn Vương Huyền Chi vì đó lùi bước. Tường thành bên ngoài, bụi mù tràn ngập, tiếng chém giết trực trùng bất tiêu. Nhân tộc cùng yêu tộc đám võ giả đang tiến hành quyết tử đấu tranh, máu tươi cùng hài cốt rải đầy chiến trường. Vương Huyền Chi nhìn xem tường thành bên ngoài thảm liệt tráng cảnh, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Ba tên cường giả yêu tộc không có việc gì, nhiều hứng thú nhìn xem trên chiến trường chém chém giết giết, tựa hồ vô luận là thế lực nào võ giả bị giết, cũng sẽ không để bọn hắn nội tâm có một tia gợn sóng. Đại ca, Thanh Dương võ viện khả năng bây giờ cũng theo đó chờ thực lực, chúng ta không cần chờ, trực tiếp san bằng nó đi. Như vậy mới phải mau chóng hướng phía nam thúc đẩy, trong đó một vị cực đạo cảnh yêu tộc mở miệng nói ra. Được xưng là đại ca vị kia cực đạo cảnh yêu tộc nhìn về phía đối diện cách đó không xa đứng thẳng Vương Huyền Chi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chỉ là một cái một tầng cực đạo cảnh, huynh đệ chúng ta ba người đều là cực đạo cảnh ba tầng, không bằng ngươi mang theo các đệ tử của ngươi trực tiếp đầu hàng. Dạng này chúng ta không chừng còn có thể miễn đi một bộ phận thương vong, không phải sao? Vương Huyền Chi hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, ta Thanh Dương võ viện từ trước đến nay chỉ có chiến tử anh hùng, không có đầu hàng hèn nhát. Tên yêu cực đạo cảnh yêu tộc nghe vậy, thất vọng lắc đầu, thở dài nói, ai, làm sao lại là như thế không nghe khuyên bảo đâu. Lưu lại toàn thây không tốt sao, thật là, minh ngoan bất linh. Ba tên cực đạo cảnh cường giả yêu tộc bắt đầu ma quyền sát trưởng, bọn hắn nhìn về phía Vương Huyền Chi ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ba tên cực đạo cảnh cường giả yêu tộc bên trong đại ca chậm rãi mở miệng nói, vậy liền có lỗi với đi, yêu tộc ngựa hợp cái này đưa ngài lên đường. Chương 71, một người độc chiến ba cấp đạo vừa dứt lời, ngựa hợp tựa như mũi tên mau chóng đuổi theo. Còn lại hai người cũng theo sát phía sau, cấp tốc hành động. Đối với độc thân nên chiến Vương Huyền Chi tới nói, đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vương Huyền Chi thở ra một ngụm trọc khí, tay phải của hắn vươn hướng phía trước, phản phất tại gọi về cái gì. Trong nháy mắt, một thanh xanh biết trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, trên thân thương đường vân giống như bích ngọc vỡ vụn, tách ra làm cho người hoa mắt quá mang. Thanh trường thương kia toàn thân xanh biết, tựa như một khối bóng ánh sáng long lanh mỹ ngọc. Thân thương giống như vỡ vụn đường vân tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp. Vương Huyền Chi nắm chặt trường thương, cảm thụ được nó cùng mình liên hệ. Phản phất chuôi này trường thương chính là hắn một bộ phận, cùng hắn tâm ý tương thông. Thánh binh bảng xếp hạng thứ 6 thần thương, Toái Ngọc. Vương Huyền Chi nhẹ nhàng cơ trường thương, mũi thương xẹt qua không khí, phát ra tiếng rít. Thanh âm kia như là rồng ngâm hổ gầm, vang tận mây xanh. Trung quanh gió tựa hồ cũng bị trường thương hấp dẫn, vây quanh Vương Huyền Chi xoay quanh không thôi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Vương Huyền Chi toàn thân võ thế đột nhiên một phát, lại để chạm mặt tới ba tên cực đạo cảnh yêu tộc trong nháy mắt ngừng thân hình. Ngựa Hợp thấy thế, nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi lại là cực đạo cảnh 6 tầng. Vương Huyền Chi ảm đạm thở dài một tiếng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn trang mấy chục năm cực đạo cảnh 1 tầng, một mực tại âm thầm tu luyện chưa hề lười biếng, một mực từ 1 tầng dần dần đột phá tới 6 tầng. Bây giờ rốt cục lấy chân chính cực đạo cảnh 6 tầng tu vi đối địch, loại cảm giác này thật sự là cực kỳ khác biệt. Trên chiến trường chém giết Thanh Dương Thành võ giả, cảm thụ được phía trên Vương Huyền Chi trên thân tán phát khí tức cũng không khỏi trong lòng phấn chấn. Ta đã nói rồi, một cái đường đường Thanh Dương võ viện viện trưởng, làm sao có thể chỉ là cái 1 tầng cực đạo cảnh? Vương viện trưởng giấu nhưng đủ sâu a. Cứ việc Vương Huyền Chi chân thực cảnh giới triệt để triển lộ không bỏ sót, nhưng là Ngựa Hợp đám ba người trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngựa Hợp hừ lạnh một tiếng, khoe miệng ngược lại giơ lên một vòng trêu tức tiểu dung, nói ra, cực đạo cảnh 6 tầng lại có thể thế nào? Huynh đệ chúng ta ba người đều là cực đạo cảnh 3 tầng tu vi, hao tổn cũng có thể mãi chết ngươi, ha ha ha. Vương Huyền Chi trong tay nắm chặt Toái Ngọc trường thương, cũng không cùng yêu tộc ba người tiến hành vô vị miệng lưỡi chi tranh. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt thi triển ra bộ pháp huyền diệu, như quỷ mị chuyển đến ba người sau lưng. Hắn cũng không lựa chọn quét ngang công kích, mà là đem toàn thân võ thế ngưng tụ tại mũi thương, chuẩn bị lấy thế lôi đỉnh bạn quân trước chém giết một cực đạo cảnh yêu tộc. Cứ việc Vương Huyền Chi thực lực cao cường, chính là cực đạo cảnh 6 tầng cường giả, nhưng muốn đối phó ba tên cực đạo cảnh địch nhân vẫn là không có phần thắng chút nào. Chính như Ngựa Hợp lời nói, bọn hắn có thể dựa vào nhân số ưu thế, hao hết Vương Huyền Chi lực lượng. Nhưng mà, cái này ba tên yêu tộc cũng không phải hạng người bình thường. Bị Vương Huyền Chi chọn chúng tên kia mục tiêu, lại trong nháy mắt ngưng tụ ra yêu tướng, cũng đem nó triệu hoán đến sau lưng. Một đầu kim thân cự ảnh trống rỗng hiện hiện, đỉnh đầu song giác, trước người liệt diễm thiêu đốt đường vân có thể thấy rõ ràng. Cái này kim thân cự ảnh tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, đỡ được Vương Huyền Chi kia thạch phá thiên kinh một kích. Ngựa Hợp ba người thừa cơ thuận thế lui về phía sau, cùng Vương Huyền Chi kéo dài khoảng cách. Kim thân cự ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn hào quang chói sáng, dung nhập vào tên kia yêu tộc trong thân thể. Quang mang tán đi, tên kia yêu tộc toàn thân tản ra liệt diễm khí tức nóng bỏng, phản phất phủ thêm một bộ uy phong lấm lấm áo giáp. Trên đầu của hắn song giác càng là làm người khác chú ý, tản ra kim sắc ánh sáng nhạt. Ngựa Hợp nhướng mày, trên mặt hiện ra một chút sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta liền chịu khổ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Ngựa Hợp cùng một tên khác cực đạo cảnh yêu tộc đồng thời ngưng tụ ra yêu tướng, sau đó kim thân cự ảnh lực lượng nguyên hóa thành một thân cháy hừng hực áo giáp. Ba người thể hiện ra đồng dạng kim thân liệt diễm cự như yêu tướng, nhưng mà trong đó khác nhau ở chỗ, ngựa vừa người bên trên hỏa diễm áo giáp bảy biện ra thâm thủy ám lam sắc. Cái này đặc biệt hỏa diễm nhan sắc, khiến cho hắn tại trong ba người lộ ra không giống bình thường. Ba người phi nhanh mà tới, phóng tới Vương Huyền Chi, trên thân thiêu đốt lên liệt diễm áo giáp càng thêm nóng rực, bọn hắn thi triển ra các loại thủ đoạn, ý đồ áp chế Vương Huyền Chi. Vương Huyền Chi cầm trong tay Toái Ngọc trường thương, chặn phía trước hai tên yêu tộc bay thẳng mà đến trọng quyền, lập tức bỗng nhiên phát lực đem bọn hắn đẩy ra. Ngay sau đó, hắn cấp tốc quay người quét ngang, chống lại cuốn sau tên kia yêu tộc mãnh quyền công kích. Toái Ngọc thương dù sao cũng là thánh binh trên bảng tiếng tăm lừng lây thần thương, tuyệt không phải chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Vương Huyền Chi khẽ miệng mỉm cười, Toái Ngọc thân thương tách ra xanh biếc qua mang. Một đạo gió táp từ thân thương cấp tốc xoay quanh mà lên, đem yêu tộc cánh tay chăm chú cuốn quanh, cũng nhanh chóng xoay tròn. Bất thình lình một màn để yêu tộc kinh ngạc không thôi, trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, dốc hết toàn lực không để cho mình cánh tay bị này quỷ dị gió táp ảnh hưởng, để tránh tùy theo chuyển động. Ngựa Hợp cùng một tên khác yêu tộc thấy thế, lập tức điều chỉnh chiến thuật, tiếp tục phát động công kích. Vương Huyền Chi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể rút về Toái Ngọc trường thương, ngược lại chống cự sự tiến công của bọn họ. Tên kia vừa mới thoát ly Toái Ngọc gió táp quấn quanh cực đạo cảnh yêu tộc cấp tốc lui về phía sau, cánh tay của hắn không ngừng run rẩy, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Vương Huyền Chi lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, nếu là bọn họ chậm một bước nữa, ngươi cánh tay này chỉ sợ cũng muốn cùng thân thể chia liệng. Ngựa Hợp ba người tiến công trở nên càng thêm cẩn thận cùng cấp tốc. Bọn hắn đã ý thức được Vương Huyền Chi trong tay chuôi này trường thương chỗ huyền diệu, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng tới đối kháng chính diện, để tránh bị gió táp cuốn lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Huyền Chi đối mặt với ba tên ngưng tụ ra yêu tướng cực đạo cảnh yêu tộc, trên mặt vẻ mệt mỏi càng ngày càng rõ ràng, da thương động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp. Đồng dạng, kia ba tên cực đạo cảnh yêu tộc cũng tại cùng cầm trong tay Toái Ngọc cực đạo cảnh 6 tầng cường giả đối kháng bên trong rất cảm thấy áp lực. Bọn hắn mệt mỏi ứng phó, nhưng tương đối Vương Huyền Chi tới nói, bọn hắn có nhân số bên trên ưu thế, cho nên hao tổn cũng không có lớn như vậy. Một trận kịch liệt đối công qua đi, Vương Huyền Chi trên mặt toát ra vẻ thất vọng thần sắc. Hắn trước đây không nghĩ tới cái này ba cái yêu tộc cực đạo cảnh cường giả sẽ như thế quả quyết, không chút do dự trực tiếp ngưng tụ yêu tướng, để hắn lâm vào bị động. Trải qua cuộc chiến đấu này, Vương Huyền Chi đã cảm nhận được mình năng lực chịu đựng sắp đạt tới cực hạn. Hắn ý thức được, trận chiến đấu này gian khổ trình độ vượt xa khỏi hắn mong muốn. Vương Huyền Chi lui về phía sau, đem Toái Ngọc trường thương nắm chặt trong tay, đeo tại sau lưng, hai mắt khép hở, nhẹ giọng nỉ non nói, đã bao lâu không cùng ngươi kể vai chiến đấu à, thật là khiến người ta hoài niệm à. Lúc này, một đạo thoải mái táp sáng tỏ giọng nữ truyền đến, đúng vậy à, quả thật làm cho người hoài niệm. Theo thanh âm vang lên, một thân ảnh dần dần sau lưng Vương Huyền Chi ngưng tụ hiện hiện. Vương Huyền Chi nhìn xem trước mắt mình yêu tộc ba người, trầm giọng nói, hôm nay ta Vương Huyền Chi sẽ tại đây, một người độc chiến ba cấp đạo. Sau lưng sử sách, tất có ta chi tính danh. Giọng nữ nhẹ giọng cười nói, không bằng ta lấy cân quắc chiến xa trường. Chương 72, thả người chết, không thẹn cũng. Vương Huyền Chi sau lưng hư ảnh dần dần trở lên rõ ràng, chỉ gặp một vị thân hình cao lớn nữ tử người khoác hóa tử ngân giáp, đầu đội chùm tua đỏ ngân nón trụ, cầm trong tay bạch mục trường thương, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Cặp mắt của nàng ngập uy, tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Sự xuất hiện của nàng để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy mệnh lệnh của nàng. Trong tay nàng bạch mục trường thương lóe ra hàn quang, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Vương Huyền Chi đứng bình tĩnh tại trước người của nàng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Theo nữ tử hét dài một tiếng, trong tay nàng bạch mục trường thương đột nhiên đâm ra, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ chiến trường, bay thẳng mã hợp ba người. Ba người sóng vai liên thủ, ra sức chống cự, vẫn bị đánh lui mấy chục mét xa, trong lòng vẫn là hồi hộp không thôi. Vương Huyền Chi chậm rãi mở miệng, đọc lên một câu thơ, học liền Tây Xuyên bắt trận đổ, uyên ương trong tay áo nắm binh phủ. Tồn tại cân quắc cam tâm thụ, làm gì tướng quân là trợ phu. Thanh âm của hắn du dương quen quần. Vương Huyền Chi sau lưng nữ tử, chính là Nam Minh Trung Trinh Hầu, Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc nhẹ giọng cười nói, đừng lấy trộm người khác câu thơ a. Vừa dứt lời, Tần Lương Ngọc thân ảnh dần dần tiêu tán, cùng Vương Huyền Chi hòa làm một thể. Lúc này Vương Huyền Chi, người khoác hóa tử ngân giáp, đầu đội chùm tua đỏ ngân nón trụ, ngân sắc áo choàng bay phất phới, tùy phong tung bay. Hắn tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm, phảng phất chiến thần giáng lâm. Mã hợp ba người lần nữa xuất kích, trên người áo giáp cháy hừng hực, bọn hắn không còn bảo lưu thực lực, toàn lực ứng phó. Vương Huyền Chi ánh mắt ngưng tụ, trong tay toái ngọc trường thương vung dậy, mũi thương lóe ra xanh biếc và mang, giống như dao long xuất hải, thẳng đến mã hợp ba người yếu hại. Mã hợp hét lớn một tiếng, trong tay trống rỗng ngưng tụ ra một thanh liệt diễm cự kiếm, chém ngang mà ra, cùng toái ngọc trường thương va nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hai người khác thừa cơ phát động công kích, một người ngưng tụ ra song kiếm vung dậy, như gió lốc đánh tới, một người hoành trường đẩy ra, liệt diễm trong nháy mắt nhào về phía Vương Huyền Chi. Vương Huyền Chi thân hình lóe lên, tránh đi công kích. Đồng thời, trong tay hắn toái ngọc trường thương ngay cả đâm, làm cho ba người liên tiếp lui về phía sau. Võ linh cụ hiện về sau, cùng Tần Lương Ngọc dung hợp Vương Huyền Chi, vũ lực uy thế bạo tăng, trước đó mệt nhọc tư thái quét sạch sành sanh. Thân thể của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, động tác như gió, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Mã hợp đám ba người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn tương hô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cấp tốc phân chạm tại Vương Huyền Chi trung quanh, hình thành vây kín chi thế. Chỉ gặp bọn họ đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trên tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, lấy ba người làm khung đỡ một cái màu đỏ sẫm pháp trận lập tức hiện hiện. Một cỗ u sâm khí tức bỗng nhiên hướng bốn phía quyết tán. Mã hợp trong lòng buồn bã, đã sớm nghe nói nhân tộc võ linh cực kỳ cường đại, bọn hắn lại thế nào khả năng không có chuẩn bị ở sau. Đồng thời mã hợp trong lòng cũng xem như may mắn thở dài một hơi, may mà không có chủ quan, nếu là sớm đi thời điểm thật coi cái này Vương Huyền Chi là cực đạo cảnh một tầng mà qua loa ứng đối lời nói, chỉ sợ hiện tại bọn hắn ba người cũng sớm đã hóa thành phấn vụn. Trong trận áo giáp ảo ảo Vương Huyền Chi nhíu mày, toái ngọc trực tiếp bốc lên, sau đó đổ ngang mà ra, trực kích mã hợp. Rất hiển nhiên, mã hợp là ba người này trận pháp chủ đạo người, nếu là trực tiếp đem nó chém ra trận pháp, như vậy vô luận bọn hắn lại như thế nào khởi trận đều đem không hề có tác dụng. Mã hợp tại chủ đạo trận pháp đồng thời, cũng không có buông lỏng đối Vương Huyền Chi cảnh giác. Trên người hắn màu lam liệt diễm áo giáp đông nhiên bộc phát ánh lửa chói mắt, ngạnh sinh sinh địa đi chống cự Vương Huyền Chi công kích. Dù là liều mạng mình bản thân bị trọng thương, mã hợp vẫn không từ bỏ trong tay trận pháp hình thành. Mã hợp cười ta nói, tại chúng ta kết trận thời điểm, ngươi liền đã trở thành trận nhãn. Ngươi lúc này nếu là nhảy thoát ra pháp trận, trận nhãn phá hư, như vậy pháp trận sẽ trong nháy mắt bạo tạc, ngươi làm cực đạo cảnh 6 tầng nhất định có thể chạy, cùng lắm thì thụ bị thương, nhưng là phía dưới những người kia đâu? Vương Huyền Chi nhìn về phía bên người màu đỏ sẫm pháp trận, ý thức được nếu là thật sự như Mã Hợp nói, như vậy cho dù mình không nhảy thoát ra pháp trận, đương pháp trận thành hình lúc vẫn như cũ sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Vương Huyền Chi nhìn về phía Mã Hợp, nhẹ giọng nói ra, các ngươi là đang đánh cược, cực ta tại các ngươi pháp trận thành hình trước đó, bất lực chém giết các ngươi. Mã Hợp cười như điên nói, ha 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 ha, vừa mới bắt đầu ta liền nói mới một cái cực đạo cảnh một tầng mà thôi, làm sao lại đem chúng ta huynh đệ ba người an bài tới? Hiện tại xem ra, chuyến này không lỗ a. Vương Huyền Chi lông mày càng thêm nhíu chặt, trong lòng của hắn cùng Tần Lương Ngọc nhẹ giọng giao lưu. Tiền bối, chỉ sợ lần này là chúng ta một lần cuối cùng kể vai chiến đấu. Tần Lương Ngọc nói khẽ, kẻ làm tướng, chẳng tà ma, hộ dân phù hộ, thả người chết, không thẹn. Vương Huyền Chi khỏe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ đến, yêu tộc lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, thấy thế nào đều là cái tình thế chắc chắn phải chết. Á Vương Huyền Chi hai mắt khép hở, nhẹ giọng nỉ non, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đồng quy vu tận. Vương Huyền Chi đem váy ngọc ném ra, bay về phía ngay tại trên chiến trường chém giết Thanh Hạnh. Thanh Hạnh tiếp nhận váy ngọc, lui về phía sau, trong mắt hình như có nước mắt đang đánh chuyển. Sớm tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, Vương Huyền Chi liền đã tìm tới Thanh Hạnh, cũng nói cho nàng, nếu như mình không thể toàn thân trở ra, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ một chuyện. Thanh Hạnh lúc ấy không chút do dự đáp ứng, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới mình thật sẽ có giúp đỡ chuyện này một ngày. Bây giờ nhìn trong tay mình váy ngọc, thân thể của nàng nhịn không được run rẩy. Vương Huyền Chi hướng về phía Thanh Hạnh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thanh Hạnh cố nén nước mắt, cũng gật đầu đáp lại. Sau đó, Vương Huyền Chi quay đầu, hai tay khép lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên người ngân trang áo giáp trong nháy mắt nổ tung, trôi nổi đến mã hợp bọn bốn người trung quanh, đem bọn hắn cùng huyết hồng sắc pháp trận cộng đồng bao khỏa trong đó. Ngân giáp mảnh vỡ cùng pháp trận tương hỗ giao hòa, quang mang lấp lóe, toàn bộ không gian đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Tại quang mang này bên trong, Vương Huyền Chi cùng mã hợp đám ba người thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, chỉ nghe không trung truyền đến từng tiếng trầm muộn tiếng vang, sau đó vô số ngân giáp mảnh vụn bí mật mang theo cháy hừng hực ngọn lửa từ không trung chút xuống, giống như một trận lộng lẫy mà hùng vĩ hỏa vũ. Những này ngân giáp mảnh vụn cùng ngọn lửa bay là tả địa vẩy xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, đem hết thể chung quanh đều nhiễm lên một tầng hỏa hồng sát thái. Bọn chúng như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng biến mất trên mặt đất, chỉ để lại một mảnh bụi mù cùng nhiệt lượng thừa. Tại một mảnh trắng loãng không gian bên trong, Vương Huyền Chi cùng Tần Lương Ngọc đứng đối mặt nhau. Vương Huyền Chi hai tay chống trơn, ủng hộ hay phản đối lấy Bạch Mục trưởng thương Tần Lương Ngọc ôm quyền hành lễ. Tần Lương Ngọc mỉm cười, thản nhiên thụ chi. Vương Huyền Chi có chút mở miệng nói, tiền bối, lần này liên lụy ngài. Tần Lương Ngọc nhẹ giọng trả lời, vô sự, ta đơn giản là lại tìm một cái người thừa kế mà thôi. Ngược lại là ngươi. Vương Huyền Chi khoát tay nói, tiền bối, nói đến người thừa kế, ngài cảm thấy Lâm Tiểu Mục thế nào? Tần Lương Ngọc có chút suy tư một phen, nói ra, Lâm Tiểu Mục chính là cái kia cùng ngươi đặc huấn mấy năm tiểu nữ hải. Vương Huyền Chi nhẹ gật đầu, yên lặng chờ Tần Lương Ngọc đoạn dưới. Tần Lương Ngọc mỉm cười lắc đầu, nói ra, thương của nàng rõ cùng ta cũng không phù hợp, mà lại lúc kia bên người nàng liền đã có những người khác. Vương Huyền Chi hơi kinh ngạc, tò mò hỏi, ồ, tiền bối kia có biết Lâm Tiểu Mục bên người là vị nào tiền bối? Tần Lương Ngọc vũ động Bạch Mục trường thương, ung dung nói ra, đây là thiên đạo, không thể tiết lộ. Vương Huyền Chi thở dài một tiếng, cười nói, tiền bối, ta đều là một người chết, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, tại trước khi ta đi, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta cũng là tốt nha. Tần Lương Ngọc cười múa Bạch Mục trường thương, cũng không trả lời. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói ra, dù sao có hắn tại Lâm Tiểu Mục bên người, chúng ta những người khác là không sẽ cùng hắn đi tranh, bởi vì căn bản không tranh nổi. Chương 73, đến chấm con, cứu biết con. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục bọn người ngựa không dừng vó hướng lấy Thanh Dương Võ Viện xuất phát, nửa đường không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Đang đuổi dọc đường, đám người nghe được từ Thanh Dương Võ Viện phương hướng truyền đến một ngạt tiếng vang, trong lòng không khỏi siết chặt, thế là càng thêm nhanh tiến lên bộ pháp. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ yêu tộc, không chút lưu tình đem nó chém giết. Nếu là gặp được cái khác nạn dân, cũng sẽ mời bọn hắn gia nhập đội ngũ. Lâm Tiểu Mục trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thanh Dương Võ Viện đừng ra sự tình. Tần Hành thì một đường trầm mặc không nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn qua chung quanh chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đổ thán cảnh tượng, thực sự không nghĩ ra võ thần các mục đích làm như vậy cùng lực lượng đến tuột cùng ở đâu. Theo đám người dần dần thúc đẩy, Thanh Dương Võ Viện bây giờ hiện trạng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai tộc nhân yêu vô tận chém giết, đám người bây giờ đang đứng ở yêu tộc sau lưng. Lâm Tiểu Mục nhìn về phía Tần Hành. Tần Hành nhàn nhạt nói ra, chú ý mình an toàn, giết. Tần Hành vừa dứt lời, Lâm Tiểu Mục liền một cái bước xa liền xông ra ngoài, Liêu Thành mấy người cũng theo sát phía sau. Đám người giết vào chiến trường, trực kích yêu tộc sau lưng, chỉ cần không cùng vương cảnh trở lên yêu tộc chạm mặt, đám người vẫn là tại yêu tộc trong đội ngũ tới lui tự nhiên. Mà lại, vương cảnh trở lên yêu tộc, tự nhiên có Thanh Dương Thành những võ giả khác ứng đối, không cần như thế lo lắng. Tần Hành tại Hắc Long giới bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, đây là hắn ban đầu ở đoạn thành 25 khu, giúp cái kia tự ý rời vị trí thủ thành võ giả thu thập cục diện rối rắm lúc, từng đã dùng qua kiếm. Lúc ấy, hắn một kiếm vung ra, mưa kiếm như thác nước, toàn diện yêu tộc. Hiện tại, Tần Hành không muốn dùng thanh kiếm này. Hắn đem sau lưng nạn dân đưa đến một chỗ trống trải khu vực, để bọn hắn ở chỗ này an tâm chờ đợi, nói cho bọn hắn chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sau đó, Tần Hành đem trường kiếm cắm trên mặt đất, trường kiếm lẳng lặng đứng sừng sững lấy, Tần Hành thì quay người hướng về chiến trường phóng đi. Thanh Hạnh đang cùng một nhập đạo cảnh yêu tộc chiến đấu, nàng chú ý tới yêu tộc hậu phương truyền đến tiếng chém giết, thanh âm có chút run rẩy nỉ nó nói, là võ thần các viện quân a. Chẳng biết lúc nào, Tần Hành đã đi tới Thanh Hạnh bên người, ngay tại hướng Thanh Hạnh công tới nhập đạo cảnh yêu tộc căn bản không có chú ý tới, liền bị Tần Hành một quyền xuyên thấu lồng ngực. Tần Hành thu hồi tràn đầy máu tươi hai tay, lắc lắc còn lưu lại trên cánh tay vết máu, đưa lưng về phía Thanh Hạnh chậm rãi nói ra, không phải võ thần các viện quân, là Thanh Dương Thành tương lai. Thanh Hạnh nhìn xem trước người người bóng lưng, trong nháy mắt liền hiểu Tần Hành trong lời nói chi ý, xa xa nhìn về phía chiến trường một bên khác, nước mắt chậm rãi từ trong mắt trượt xuống. Thanh Hạnh đưa tay xoa xoa mình tràn đầy vết máu khuôn mặt, cùng chậm rãi chạy xuống nước mắt, trong lòng rất là vui mừng, viện trưởng hy sinh không có uổng phí. Thanh Dương Thành, Thanh Dương Võ Viện còn có tương lai. Tần Hành không có quá nhiều dừng lại, hắn mỗi một lần thuấn thân liền sẽ đi vào một cái nhập đạo cảnh yêu tộc bên cạnh, hoặc một quyền xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, hoặc một trưởng gọt đi đầu lâu của bọn hắn, hoặc là một cước đem bọn hắn chấn vì bột mịn. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn cái chủng loại kia phiền muộn chi ý lần lượt tránh chuyển xê dịch. Tần Hành đi vào đàn quảng bên người, quyền ra, quyền bể. Tần Hành lại đi tới Trương Lăng bên người, một cước bước ra, lại cấp tốc thu hồi. Cứ như vậy, Tần Hành qua lại trên chiến trường, tất cả kiểm chế tại Thanh Dương Thành 20 tên nhập đạo cảnh võ giả yêu tộc đều bị chằm diện. Tần Hành chậm rãi lên không, lúc này y phục của hắn phía trên cùng khuôn mặt phía trên đã tràn đầy vết máu, mà Tần Hành cánh tay phải bởi vì xuyên tấu đông đảo yêu tộc lồng ngực cũng đã dính đầy máu tươi. Tần Hành không có đi trước tiên thanh lý những này vết máu. Hắn ở không trung chậm rãi đứng sừng sững. Tần Hành chậm rãi mở miệng nói ra, "Đồ sát, bắt đầu." Tần Hành thanh âm cũng lớn, nhưng lại uy thế mười phần, hiện tại Thanh Dương Thành 20 tên nhập đạo cảnh võ giả đã hoàn toàn giành tay, Như vậy đối với cái khác còn lại yêu tộc tự nhiên là nhưng nhẹ nhõm đối địch, lại không nỗi lo về sau. Tần Hành quần áo trong gió bay phất phới, hắn ở không trung nhìn xuống trên chiến trường nhất cử nhất động. Kinh lịch trận này chiến loạn, trong lòng mọi người tích lũy nộ khí cùng bi vẫn đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại, phản kích kèn lệnh đã thổi lên, liền để bọn hắn thỏa thích phát tiết đi. Về sau, Tần Hành rất ít xuất thủ, chỉ là tại có yêu tộc ý đồ đánh lén Thanh Dương Thành võ giả, hoặc là Thanh Dương Thành võ giả sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, hắn mới có thể xuất thủ diệt sát hoặc cứu viện. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường ưu thế trong nháy mắt đảo ngược, ba tên cực đạo cảnh yêu tộc vẫn lạc, 20 tên nhập đạo cảnh yêu tộc chết thảm, để bây giờ còn lại đông đảo yêu tộc đã mất đi quân tâm, bắt đầu chạy từ phía. Một đoạn thời gian qua đi, trên chiến trường yêu tộc toàn bộ bị chém giết, dù có muốn chạy trốn yêu tộc cũng cùng nhau bị Tần Hành vô tình chạm diện. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh, đứng bình tĩnh đứng ở trên chiến trường, dưới chân của nàng yêu tộc thi thể đông đảo. Lâm Tiểu Mục miệng lớn thở hổn hển, đưa tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết, mà trên thân vốn là một bộ áo đỏ cho nên vết máu cũng không rõ ràng. Tăng Bồi chỉ huy Thanh Dương Thành một đám võ giả tiến hành trên chiến trường thanh lý công việc, mà Tần Hành cũng đã thu hồi trên mặt đất cắm thanh trường kiếm kia, công chúng nhiều chạy nạn mà đến bình dân giao cho Trương Lang thống nhất an bài. Chiến trường đã quét sạch hoàn tất, Thanh Dương võ viện bên trong nghị sự đường bầu không khí ngưng trọng, Tăng Bồi cùng bốn vị đạo sư tâm tình cực kỳ nặng nề. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục đám người đi tới Thanh Dương võ viện nghị sự đường về sau, Tần Hành chậm rãi ngồi xuống, mà Lâm Tiểu Mục mấy người cũng đứng thẳng ở một bên. Tăng Bồi nặng nề mở miệng nói, "Vương viện trưởng, chết trận." Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để Lâm Tiểu Mục bọn người ngây người ngay tại chỗ, trong lòng cực kỳ bi thương. Tề Cốc Vũ còn có chút không thể tưởng tượng nổi nhỉ nó nói, "Làm sao có thể? Vương viện trưởng thế nhưng là cực đạo cảnh cường giả, làm sao lại bỏ mình?" Lâm Tiểu Mục cắn chặt môi, cố gắng khống chế không để cho mình nước mắt đến rơi xuống, nhưng là chung quy tốn công vô ích, nước mắt vẫn là khống chế không nổi một giọt trượt xuống. Tăng Bồi thanh âm khàn giọng mở miệng nói, "Có ba tên cực đạo cảnh yêu tộc đồng dạng đi theo lần này tiến công đi tới Thanh Dương võ viện." Vương viện trưởng một người độc chiến ba cấp đạo, toàn diệt. Tần Hành thật dài thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, "Vương Huyền Chi không thẹn tiền bối Tần Lương Ngọc Chi Linh." Trung trinh hai chữ, lấy thân thuyết minh. Thanh Hành đứng dậy đi đến Lâm Tiểu Mục bên người, nàng lấy ra lúc ấy trên chiến trường Vương Huyền Chi ném cho mình vải ngọc trường thương. Trường thương phía trên còn lưu lại một chút vết máu, Thanh Hành đưa nó giao cho Lâm Tiểu Mục trong tay, nhẹ giọng nói ra, "Đây là Vương viện trưởng dùng thương, lúc đầu hắn nghĩ mình giao cho trong tay ngươi, hiện tại chỉ có thể từ ta đại lao." Lâm Tiểu Mục tiếp nhận Thanh Hành trường thương trong tay, hai tay nắm chặt, nước mắt rơi xuống đến trường thương phía trên. Tần Hành nhìn xem cái kia thanh xanh biết như vỡ vụn chi ngọc trường thương, lại nhìn về phía Lâm Tiểu Mục thương tâm rơi lệ khuôn mặt, trong lòng rất là đau lòng. Tần Hành quay đầu nhìn về phía Tăng Bồi, hỏi: "Thanh Dương Thành hẳn là còn có không ít còn sót lại yêu tộc đi?" Tăng Bồi nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Còn có không ít." Tần Hành nói ra: "Các ngươi bây giờ có thể không đứng đối, có cần hay không ta tiếp tục xuất thủ?" Tăng Bồi lắc đầu, nói ra: "Yêu tộc đại bộ phận chiến lực đều đầu nhập vào lần này tiến công Thanh Dương võ viện chiến đấu bên trong, bọn hắn còn lại chiến lực, chúng ta đã có thể ứng đối." Tần Hành chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy đi tới Lâm Tiểu Mục bên cạnh. Tần Hành đưa tay lau đi Lâm Tiểu Mục lệ trên mặt nhỏ, nhẹ giọng nói ra, "Vô Thanh ta mượn dùng một chút." Lâm Tiểu Mục có chút ngốc trệ, đem phía sau Vô Thanh lấy xuống, đưa tới Tần Hành trong tay. Tần Hành mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Tiểu Mục đầu, nói ra, "Ta đi một chuyến võ thần các, rất nhanh liền trở về." Lâm Tiểu Mục nhẹ gật đầu, lặng lặng mà nhìn xem Tần Hành cầm trong tay Hắc Long thương hướng về ngoài cửa đi đến bóng lưng. Chương 74, đạo lý của các ngươi ở đâu? Tần Hành cầm trong tay Hắc Long thương Vô Thanh rời đi Thanh Dương võ viện nghị sự đường. Tàng Bồi còn có chút nghi hoặc, không biết Tần lão sư hiện tại đi võ thần các còn muốn làm cái gì, rõ ràng yêu tộc đã có thể từ chính Thanh Dương thành khống chế. Bất quá, nghĩ lại, Tàng Bồi hướng Liêu Thành hỏi, "Đúng rồi, các ngươi ba thành thiên tài chiến thế nào?" Liêu Thành bình phục một chút bởi vì Vương Huyền Chi mất đi mà tạo thành bi thống chi tình, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta là quán quân, Thanh Dương võ viện là quán quân." Thanh Dương võ viện bên trong nghị sự đường, các vị đạo sư nghe được tin tức này cũng không nhịn được sững sờ. "Quán quân à, hai chữ này đã từng khoảng cách Thanh Dương võ viện xa xôi bực nào a?" Tàng Bồi lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, Vương viện trưởng sau khi nghe được cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Trương Lăng lúc này đứng lên nói, "Các ngươi dọc theo con đường này cũng tao ngộ không ít đi, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi, còn lại từ chúng ta tới là được rồi." Trương Lăng quả thật là như thế nghĩ, nhưng vẫn là lo lắng Vương Huyền Chi mất đi sẽ đối với lòng của mọi người thái tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, cho nên để bọn hắn đi đừng nghỉ lắng đọng một chút sẽ là lựa chọn tốt hơn. Liêu Thành mấy người cũng nghe theo Trương Lăng đề nghị, đám người phân biệt về tới mình xa cách đã lâu trong túc xá. Võ thần các bên ngoài, Tần Hành cầm trong tay vô thành, đeo tại sau lưng, lần này Tần Hành không có đi vào, mà là liền đứng tại võ thần các bên ngoài cửa chính, đứng lơ lửng giữa không trung. Hai vị thủ vệ võ giả nhìn thấy lại là Tần Hành vị đại gia này, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, cũng không biết lần này là tới làm gì, làm sao còn không vào cửa đâu. Sau một khắc, chỉ gặp Tần Hành cầm trong tay vô thanh, đống nhiên vung lên, toàn thân võ thế trong nháy mắt bộc phát. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng gầm rung trời, rung động thiên địa. Một đầu màu đen cự long hư ảnh sau lưng Tần Hành xoay quanh hiện hiện. Nó người khoác vảy giáp màu đen, quấn quanh lấy hắc sắc lôi điện, long chảo vô cùng sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, hai cây râu rồng nguyện chuyển phiêu tán. Thổ tức ở giữa như sấm rền oanh minh, làm người sợ hãi. Hai tên thủ vệ võ giả lập tức thất kinh. Vị gia này đến tuột cùng muốn làm gì? Làm sao đột nhiên tại võ thần các cổng động thủ rồi? Đúng lúc này, hai đạo khí thế cực mạnh thân ảnh trong nháy mắt từ võ thần các nội bộ lóe ra, chính là võ thần các hai vị trưởng lão. Võ thần các thứ 7 trưởng lão Thiên Thừa, cảnh giới đạt đến cực đạo cảnh 6 tầng. Võ thần các thứ 9 trưởng lão Mâu Kỳ Thương, đồng dạng là cực đạo cảnh 6 tầng cảnh giới. Bọn hắn mới vừa từ đoạn thành đóng giữ chỗ trở về, chuẩn bị hướng Võ Thần Các báo cáo tình huống cũng chế định bước kế tiếp kế hoạch. Đột nhiên, Võ Thần Các ngoại truyện đến một trận cường đại võ đạo khí tức, Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thường trong lòng run lên, lập tức phi thân mà ra, muốn nhìn đến tận cùng. Hai người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Mâu Kỳ Thường trong lòng căng thẳng, cường đại như thế võ thế, tuyệt không phải hai người bọn họ có khả năng ứng đối. Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thường nhíu mày, nhìn chăm chú lên phía trước Tần Hành. Nhân tộc lúc nào ra như thế cường giả, chúng ta Võ Thần Các thế mà không hề có một chút tin tức nào đạt được. Thiên Thừa ôm quyền mở miệng nói, không biết các hạ tới vì sao. Tần Hành nhàn nhạt nói ra, trong lòng không cam lòng, có một chuyện muốn thỉnh giáo Võ Thần Các chư vị. Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương nhìn nhau không nói gì, sau đó Mâu Kỳ Thương mở miệng nói ra, chuyện gì thỉnh giáo, không bằng chúng ta đến Võ Thần Các tọa hạ trò chuyện. Tần Hành không có tiếp tục để ý tới Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương, mở miệng hỏi, Liễu Tam Thanh đâu? Không dám đi ra. Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương không phản bác được, bọn hắn vừa rồi đúng là tại cùng các chủ cùng một chỗ thương thảo chuyện quan trọng, nhưng là Liễu các chủ đúng là không cùng bọn hắn đi ra đến đối địch. Ra một thanh âm từ Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương sau lưng truyền đến, có gì không dám. Một đạo thân ảnh màu trắng chớp mắt đã tới, đặt chân ở Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương trước người hai người. Tần Hành nhẹ nhàng vũ động vô thanh, nhàn nhạt nói ra, Võ Thần các chủ, nhân tộc 10 võ thần thứ hai, Liễu Tam Thanh, người dân yêu. Liễu Tam Thanh nghe được Tần Hành câu nói này, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ lặng lặng địa đứng lặng. Mà Liễu Tam Thanh sau lưng Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương hai người đều là trong lòng phi thường chấn kinh. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt lông mày một mực giao lưu không ngừng. Người này ai vậy, lại dám như thế nói chuyện với Liễu các chủ? Ta nào biết được a, chúng ta không phải cũng mới tới không đầy một lát sao? Sau một khắc, cuồng phong được khởi, Tần Hành cầm trong tay vô thanh cực tốc phóng tới Liễu Tam Thanh, phía sau hắn lưu lại từng tiếng không khí tiếng nổ đùng đoàn cùng từng tia lấp lóe hắc sắc lôi điện. Liễu Tam Thanh thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, hắn cấp tốc tế ra trường kiếm ngăn cản, nhưng mà để Liễu Tam Thanh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tần Hành lại là làm thật. Liễu Tam Thanh vốn là chậm Tần Hành một bước, hốt hoảng ứng đối, lại thêm Tần Hành thương này uy thế cực nặng, Liễu Tam Thanh không khỏi rút kiếm lui ra phía sau, tạm thời lẩn tránh. Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương hai người xem xét Tần Hành thế mà trực tiếp cùng Liễu Tam Thanh động thủ, hai người cũng đều là bộ phát võ thế, chuẩn bị chiến tư thái chuẩn bị nên địch. Tần Hành cũng không phải đến Võ Thần Các chơi với bọn hắn nhà tròi, một thương chém ra, một đạo sen lẫn hắc sắc lôi điện thương thế hướng hai người đánh tới. Liễu Tam Thanh thần sắc nghiêm trọng, hắn thân là Tần Hành hảo hữu, tự nhiên biết hắc long thương vô thanh phía trên chỗ sen lẫn hắc sắc lôi điện vì thế, huống chi đây là một cái cực đạo cảnh cường giả tối đỉnh một kích. Nhưng mà Liễu Tam Thanh mặc dù muốn đến đây trợ giúp hai người ngăn cản, vẫn là đã tới đã không kịp, Tần Hành chém ra thương thế tốc độ thực sự quá cấp tốc, cũng sớm đã đi tới Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương trước người, hai người cùng nhau ứng đối, ngăn cản một lát sau liền bị đánh lui. Hai người cũng coi như kinh nghiệm xa trường một nhóm kia cực đạo cảnh cường giả, cho nên cũng không về phần trên thân bị thương, mà lại Tần Hành cũng không muốn lấy muốn đem bọn hắn như thế nào. Chỉ bất quá lúc này Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương hai người trên thân sớm đã lây dính vô thành phía trên hắc sắc lôi điện, đoán chừng phải bị một hồi lâu hành hạ. Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương hai người vừa định lần nữa hướng Tần Hành công tới, trên thân loáng thoáng hiện hắc sắc lôi điện liền cho hai người mang đến cực kỳ đau thấu tim gan phòng cảm giác. Thân thể hai người cứng đờ, suýt nữa trượt chân trên mặt đất. Liễu Tam Thanh nhìn xem Thiên Thừa cùng Mâu Kỳ Thương hai người cũng không lo ngại, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. May mà Tần Hành không có hạ nặng tay, hai người chỉ là bị vô thanh lôi điện cuốn thân. Tần Hành nhỉ nó nói, ngươi còn có rảnh rỗi quản người khác như thế nào? Liễu Tam Thanh dương mắt nhìn lên, vô thanh tình lình đã tới trước người. Liễu Tam Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt lách mình né tránh. Nhưng mà Tần Hành đã đi tới Liễu Tam Thanh sau lưng, một cước đá ra, Liễu Tam Thanh phần lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Liễu Tam Thanh dù sao cũng là cực đạo cảnh 9 tầng cường giả, như thế nào như thế mặc người chém giết. Hắn trường kiếm xúc thế, chuẩn bị trở về kích, nhưng là trên trường kiếm vậy mà trong nháy mắt lóe lên lôi điện hình bóng. Liễu Tam Thanh nói thầm một tiếng, không được. Nhưng là thì đã trễ, hắc sắc lôi điện trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, có như vậy một nháy mắt Liễu Tam Thanh thân thể vậy mà hoàn toàn bị tê liệt, trong nháy mắt đã mất đi trên thân thể tất cả trí giác. Tần Hành thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội tiếp tục theo vào, quyền quyền đến thị toanh kích lấy Liễu Tam Thanh thân thể. Cuối cùng Liễu Tam Thanh bay rớt ra ngoài, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Tần Hành thì là triệu hồi vô thanh, lâng lâng đứng thẳng. Mà phía dưới hai tên thủ vệ võ giả, mắt thấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu, bị khiếp sợ tột đỉnh, run lẩy bẩy. Tần Hành nhìn xem Liễu Tam Thanh đám ba người, đối Liễu Tam Thanh mở miệng hỏi, ngươi biết ta hành vi này gì? Liễu Tam Thanh lao đi trên khoe miệng vết máu, cũng không nói gì. Tần Hành tiếp tục nói ra, như vậy hiện tại ta muốn ngươi, muốn các ngươi, muốn Võ Thần Các, nói cho ta đạo lý của các ngươi ở đâu. Chương 75, trong trận chi thành. Liễu Tam Thanh chậm rãi mở miệng nói, Thanh Dương Thành yêu tộc chi loạn đã bị ngươi lắng lại, đúng không? Tần Hành cơ vô thành hừ lạnh nói, biết rõ còn cố hỏi. Liễu Tam Thanh mặt không biểu tình, thì nộ không lộ, sửa sang lại một chút quần áo của mình. Nhưng mà những cái kia hắc sắc lôi điện vẫn như cũ như bóng với hình, mang đến trận trận phòng cảm giác. Liễu Tam Thanh đưa tay ra hiệu Tần Hành tiến vào Võ Thần Các tọa hạ trò chuyện, nói ra, ngươi khí cũng nên tiêu tàn à. Tần Hành thu hồi vô thành, quay người đi vào Võ Thần Các, đáp lại nói, chỉ sợ khí này mãi mãi cũng tiêu không hết. Bốn người cùng nhau đi vào Võ Thần Các bên trong, nhao nhao ngồi xuống. Mâu Kỳ Thương trong lòng có lời nói, lại muốn nói lại thôi. Hắn âm thầm suy nghĩ, đã tất cả mọi người có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống tán gẫu, chẳng lẽ liền không thể trước giúp bọn hắn đem trên người hắc sắc lôi điện loại trừ sao? Tần Hành kỳ thật sớm đã chú ý tới Mâu Kỳ Thương thần sắc, tự nhiên cũng minh bạch hắn thời khắc này ý nghĩ. Nhưng hắn nghĩ thầm, Liêu Tam Thanh cũng còn không có lên tiếng, Mâu Kỳ Thương lại có cái gì tư cách mở miệng trước đâu. Liêu Tam Thanh kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền liệu đến sự kiện lần này khả năng xuất hiện kết quả xấu nhất. Tất cả bố cục cuối cùng vẫn là bị Tần Hành một người triệt để làm rối loạn. Liêu Tam Thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, hắn cũng bất lực. Liêu Tam Thanh mở miệng nói, yêu tộc đã càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn, ngươi biết không? Tần Hành thần sắc quặn quẽ, trầm giọng nói ra, cho nên. Liêu Tam Thanh tiếp tục giải thích nói, đoạn thành bên kia áp lực càng lúc càng lớn, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem yêu tộc chiến lực phân tán chuyển đi. Tần Hành hừ lạnh một tiếng, nói ra, sau đó liền đem Thanh Dương Thành bước ra ngoài, liền phân tán yêu tộc như thế chút chiến lực. Liêu Tam Thanh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không có đi để ý tới Tần Hành trào phúng, tiếp tục nói ra, yêu tộc cũng không đốc, bọn hắn làm sao lại duy nhất một lần liền điều khiển phần lớn chiến lực đi Thanh Dương Thành? Lần này chiến tranh chỉ là có thể nói là yêu tộc một cái tiền trạm bộ đội mà thôi, đợi đến Thanh Dương Thành triệt để luân hãm, bọn hắn mới có thể điều khiển càng nhiều chiến lực, từ đó đối nhân tộc còn sót lại hai thành hình thành giáp công chi thế. Tần Hành nhàn nhạt nói ra, sau đó thì sao? Nhân tộc như vậy tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử. Mâu Kỳ Thương lúc này nhịn không được nói một câu, làm sao có thể, chúng ta võ thần các làm sao lại đem nhân tộc tương lai như thế coi là trò đùa. Tần Hành quay đầu ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào Mâu Kỳ Thương, cả giận nói, ngươi cũng biết là trò đùa. Mâu Kỳ Thương còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng mà Liêu Tam Thanh đi vào Mâu Kỳ Thương sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu không cần nhiều lời. Liêu Tam Thanh nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, vì cái gì Thanh Dương Thành một chút cũng không cùng yêu bực giáp giới sao? Tần Hành nhíu mày, nhìn về phía Liêu Tam Thanh, có ý tứ gì? Liêu Tam Thanh xuề bàn tay ra tại Tần Hành trước bàn vẽ lên một vòng tròn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng, nói ra, Thanh Dương Thành bản thân liền là một cái cự đại hủy diệt trận pháp. Tần Hành hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Liêu Tam Thanh. Hủy diệt trận pháp? Vì cái gì hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua? Liêu Tam Thanh tiếp tục giải thích nói, lúc trước ta khi biết cái này một bí mật thời điểm, đồng dạng là nghi hoặc không hiểu. Thanh Dương Thành vì sao lại là một cái cự đại hủy diệt trận pháp, nếu là, lại là dùng để làm cái gì? Tần Hành nhàn nhạt mở miệng nói ra, đường lui. Liêu Tam Thanh lắc đầu, giải thích nói, Ngọc Thạch Câu Phần. Đương nhân tộc triệt để không chống đỡ được yêu tộc tiến công thời điểm, Khánh Tiêu Liệt Dương hai thành luân hãm, nhân tộc chỉ có thể thối lui đến Thanh Dương Thành phòng tuyến bên trong. Nếu như vẫn là ngăn không được đâu, như vậy Thanh Dương Thành liền sẽ là chúng ta nhân tộc quan tài. Tần Hành hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngu muội. Như thế lại như thế nào? Nhân tộc triệt để tan biến, yêu tộc nhiều nhất nguyên khí lại thường, không phải là sống ở trên đời. Liêu Tam Thanh về tới chỗ ngồi của mình phía trên, hai tay vây quanh, tiếp tục nói ra, đúng à, ta cũng như thế cảm thấy. Cho nên, ta đổi một loại phương pháp, đem Thanh Dương Thành hủy diệt trận pháp sớm. Để nhân tộc bên trong xuất hiện nội gian đem yêu tộc đưa đến Thanh Dương Thành, chỉ bất quá vì phòng ngừa yêu tộc phát giác, quá trình này tiến hành phi thường chậm chạp, ngươi bây giờ diệt đi tiền trạm bộ đội, chính là vài chục năm nay tính gộp lại kết quả. Liêu Tam Thanh đang khi nói chuyện, thanh âm bên trong lộ ra bất đắc dĩ, dù sao qua nhiều năm như vậy tâm huyết nước chảy về biển đông. Tần Hành cứ việc lúc này đã hiểu võ thần các cùng Liêu Tam Thanh cái gọi là kế hoạch, nhưng là nếu để cho chính Tần Hành lại đến lựa chọn một lần, hắn vẫn như cũ sẽ như thế hành động. Tần Hành nhìn xem Liêu Tam Thanh nói ra, ngươi muốn đợi đến Thanh Dương Thành triệt để luân hãm, yêu tộc càng đánh nữa hơn lực đầu nhập thời điểm, tế ra pháp trận, suy yếu yêu tộc. Liêu Tam Thanh nhẹ gật đầu, hiện tại đây đã là chuyện rõ ràng rành thực. Liêu Tam Thanh bình tĩnh nói ra, cũng nên có người hy sinh. Tần Hành thần tình nghiêm túc, lau mặt, có chút không tình nguyện đưa tay đem ba người trên thân còn sót lại hắc sắc lôi điện triệu hồi, biến mất trong lòng bàn tay. Mâu Kỳ Thương cùng Thiên Thừa hai người như chút được gánh nặng, cứ việc hắc sắc lôi điện đối với hai người không tạo được tổn thương gì, nhưng là không chịu nổi hắn một mực tiêu đốt hai người thân thể đau đớn. A Liêu Tam Thanh ra hiệu Mâu Kỳ Thương cùng Thiên Thừa hai người có thể tự động rời đi bận bịu chính mình. Mâu Kỳ Thương cùng Thiên Thừa cũng một khắc không muốn chờ lâu, vạn nhất người nào đó tâm tình không tốt, lại đem hắc sắc lôi điện phóng xuất, đây chẳng phải là lại bị tội. Đợi đến Mâu Kỳ Thương cùng Thiên Thừa rời đi võ thần các về sau, Tần Hành hai mắt khép hở, chau mày. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta còn là câu nói kia, các ngươi võ thần các mưu đồ cục này, chính là cái giám chó. Liêu Tam Thanh không có tiếp Tần Hành, hắn trầm mặc một hồi, sau đó phối hợp nói ra, võ thần các có một chỗ trống, một mực là vì ngươi lưu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi. Tần Hành lại khoát tay áo, nói ra, ta chỗ nào phối nhập võ thần các à, sớm đem không vị cho người khác ngồi đi. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tại đứng dậy đồng thời, Tần Hành đưa tay gõ bàn một cái, nhẹ giọng nói ra, hy vọng võ thần các đừng lại động Thanh Dương Thành tòa kia bị diệt pháp trận ý đồ xấu, thật không đáng. Liêu Tam Thanh nhìn xem Tần Hành, đáp lại nói, đã bị ngươi nhiễu loạn. Tần Hành nghe câu nói này, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay người chuẩn bị đi ra võ thần các, nơi này để hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước ra cổng thời điểm, Liêu Tam Thanh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, thần đạo, rất khó sao? Tần Hành nghi hoặc địa quay đầu nhìn xem Liêu Tam Thanh, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên hỏi ra câu nói này. Hắn nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Tam Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói ra, hẳn là rất khó đi. Tần Hành nhìn xem Liêu Tam Thanh, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Tam Thanh tại sao lại đột nhiên đề cập thần đạo. Nhưng mà Tần Hành không có đi truy vấn, ai biết Liêu Tam Thanh nghĩ như thế nào. Tần Hành quay người rời đi, võ thần các bên trong chỉ để lại Liêu Tam Thanh một người ngồi một mình, trong mày, thần tình nghiêm túc. Chương 76, tân nhiệm viện trưởng. Tại trở về Thanh Dương Võ Viện trên đường, Tần Hành trong lòng từ đầu đến cuối tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Tam Thanh tại sao lại đột nhiên đối thần đạo sinh ra hứng thú. Thần đạo cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới cảnh giới, nếu quả thật có đơn giản như vậy, mình như thế nào lại tại cực đạo cảnh đỉnh phong dừng lại lâu đến trăm năm lâu? Cứ như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình ngu dốt, không có võ đạo thiên phú? Tần Hành càng nghĩ càng khó, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nỉ non, sẽ không thật là ta không có võ đạo thiên phú đi, thần đạo cảnh. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Bây giờ, Thanh Dương thành các nơi còn sót lại yêu tộc dư nghiệt đã bị đều tiêu diệt, tòa này đã từng chịu đủ chiến hỏa tàn phá thành lớn, đang từ từ triển khai bách phế đại hưng trùng kiến công việc. Thanh Dương Võ Viện vì trong cuộc chiến tranh này hy sinh những đồng bào cử hành lòng trọng tưởng niệm an táng nghi thức. Thanh Dương Võ Viện toàn thể thầy trò thân mang đồ trắng, đứng lặng tại trên quảng trường. Trong sân động, một tòa hùng vĩ uy nghiêm pho tượng thình lình đứng vững, đây là vì Vương Huyền Chi mà đứng. Tay hắn cầm thoái ngọc trường thương, tư thế hiên ngang, đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh, khí thế bằng bạc, làm cho người kính sợ. Vương Huyền Chi pho tượng trên quần áo, lít nha lít nhít địa khắc lấy Thanh Dương Võ Viện trong trận này anh dũng hy sinh những anh hùng danh tự. Tại pho tượng phía dưới, đang đứng một tấm bia đá, ký càng ghi chép Vương Huyền Chi vì Thanh Dương thành làm ra hết thảy công hiến. Mà trên tấm bia đá câu kia bắt mắt câu thơ, ai thực soạt trung trình, quyết chí thể không thể khuất càng là đối với hắn cao thượng khen ngợi. Thân là cực đạo cảnh cường giả, Vương Huyền Chi tại lúc trước Liêu Tam Thanh khuyên hắn rời xa Thanh Dương thành phân tranh lúc, vốn có thể lựa chọn đi thẳng một mạch. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Thanh Dương thành cùng tiến thối, thủ vững Thanh Dương võ viện phòng tuyến, lấy sức một mình chém giết yêu tộc ba tên cực đạo cảnh cường giả, anh dũng sự tích, xúc động lòng người, làm cho người tán thưởng. Tưởng niệm kết thúc về sau, Tần Hành chậm rãi đi vào Lâm Tiểu Mục bên cạnh. Thanh âm của hắn nhẹ như lông vũ, phảng phất sợ đánh vỡ thời khắc này yên tĩnh, ngươi bây giờ có cái gì cảm thụ? Lâm Tiểu Mục yên lặng nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang cùng đau thương. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, nhỉ nó nói, sư phụ, viện trưởng lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ a? Hắn rõ ràng trước tiên có thể rút lui đi, như thế kiên trì một đoạn thời gian nữa, sư phụ ngài liền có thể chạy tới a? Tần Hành nhẹ nhàng địa lắc đầu, hắn vô vô Lâm Tiểu Mục bả vai, nhẹ giọng nói ra, nếu như Vương Huyền Chi lúc ấy lui, kia Thanh Dương thành cốt khí liền sợ, cho dù lần này có thể cho ta mượn chi thủ loại trừ tai nạn, như vậy tại Thanh Dương thành nhân dân trong lòng cuối cùng sẽ lưu lại không cách nào bù đắp lỗ hổng. Lâm Tiểu Mục lặng lặng lắng nghe, Tần Hành thì tiếp tục giải thích nói, cái này lỗ hổng chính là tín niệm vết rách, sẽ để cho Thanh Dương thành trong tương lai lại một lần trong khốn cảnh bàng hoàng bất an, cái này lỗ hổng cũng là tín niệm hồng câu, sẽ để cho Thanh Dương thành đối Thanh Dương võ viện quyết sách sinh lòng lo nghĩ, cái này lỗ hổng càng là hy vọng lỗ đen, thôn vệ lấy Thanh Dương thành nhân dân tại trong khốn cảnh phấn khởi chống cự, thể sống chết bất khuất quyết tâm. Lâm Tiểu Mục suy nghĩ sâu xa lấy Tần Hành, ánh mắt bên trong để lộ ra dần dần rõ ràng lý giải. Tần Hành thấy thế, tiếp tục nói ra, mà Vương Huyền Chi lựa chọn hiện lộ rõ ràng hắn anh dũng cùng đảm đương. Hắn dùng hành động thực tế hướng mọi người tỏ rõ, tại khốn cảnh trước mặt, chúng ta không thể lùi bước, mà muốn kiên định giữ vững bất khí, thủ hộ gia viên của chúng ta. Hắn rời đi, vì Thanh Dương thành giữ vững bất khuất sống lưng. Lâm Tiểu Mục quay đầu, nhìn xem Tần Hành, thế nhưng là sư phụ, ta còn là rất khó chịu. Tần Hành nắm chặt Lâm Tiểu Mục tay, dùng sức nắm chặt lại, ta biết, đây là bình thường. Vi thương cần thời gian đi bước lên, nhưng chúng ta phải tin tưởng, bọn hắn rời đi cũng không phải là kết thúc, mà là lấy một loại phương thức khác tồn tại. Lâm Tiểu Mục run nhẹ nhẹ bờ môi, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. Ừm. Thanh Dương võ viện bên trong nghị sự đường, bầu không khí trang nghiêm. Phó viện trưởng Tăng Bồi cùng đạo sư Trương Lăng, Thanh Hạnh, Đan Quảng, Lý Thiên năm người theo thứ tự ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Tần Hành cũng tới đến nghị sự đường. Tăng Bồi không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp nói với Tần Hành, Tần lão sư, Vương viện trưởng rời đi về sau, Thanh Dương võ viện viện trưởng vị trí liền trống xuống tới. Tần Hành có chút nhướng mày, nói ra, ngươi không phải liền là phó viện trưởng sao? Ngươi tới nhận chức viện trưởng không phải thuận lý thành chương? Tăng Bồi thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, ta chỉ là nhập đạo cảnh. Như võ viện viện trưởng không phải cực đạo cảnh cường giả, chỉ sợ khó mà trấn trụ ngoại giới. Trương Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp lời, Khánh Tiêu võ viện cùng Liệt Dương võ viện viện trưởng đều là cực đạo cảnh. Chúng ta Thanh Dương võ viện vừa mới kinh lịch tràng tai nạn này, chí ít tại ngoài sáng bên trên, không thể bị ngoại nhân coi thường. Tần Hành bỗng cảm giác sự tình không ổn, hắn nhìn xem đang ngồi mấy người, trong lòng minh mạch, bọn hắn là nhìn chúng mình thực lực vô địch, muốn cho mình đến trấn nhiếp ngoại giới. Tăng Bồi tiếp tục nói ra, ta biết Tần lão sư ngài không thích phức tạp sự vụ, cho nên ngài đều có thể chỉ treo cái tên. Bên ngoài ngài là Thanh Dương võ viện viện trưởng, nhưng trên thực tế Thanh Dương võ viện gắn bó, phát triển các cái khác sự vụ, hoàn toàn có thể từ chúng ta những người khác đến phụ trách. Tần Hành dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, cẩn thận tự hỏi đề nghị của bọn hắn. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa viện trưởng, như Tăng Bồi nói, có thể không để ý tới bất kỳ sự vụ, nhưng đã có cái này danh phận, lại thế nào khả năng chân chính làm được vạn sự mặc kệ? Tần Hành chậm rãi mở miệng nói, vậy cứ như vậy đi. Tăng Bồi bọn người thở dài một hơi, bọn hắn kỳ thật đối Tần Hành đáp ứng đảm nhiệm Thanh Dương võ viện viện trưởng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng nên đi thử một chút. Chuyện bây giờ như mong muốn phát triển, đám người tự nhiên cảm thấy may mắn. Tăng Bồi bọn người cùng nhau đứng dậy, hướng Tần Hành ôn quyền hành lễ, biểu thị kính ý sau đó, đám người ngồi xuống lần nữa, Tăng Bồi tiếp tục mở miệng hỏi, "Tần lão sư, ngài cảnh giới võ đạo đến cùng là?" Tần Hành hơi hợt hồi đáp, "Cực đạo cảnh đỉnh phong." Tăng Bồi bọn người nghe Tần Hành, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho là Tần Hành nhiều nhất chỉ là một vị cao giai cực đạo cảnh võ giả, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đã đạt đến cực đạo cảnh cảnh giới đỉnh cao. Trương Lăng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Tần lão sư, võ thần các liễu các chủ bất quá mới 9 tầng cực đạo cảnh đi." Đan Quảng cũng ngay sau đó mở miệng nói, đúng vậy à, Tần lão sư, hiện tại tất cả mọi người là người mình, ngài cũng đừng gạt chúng ta à. Tần Hành có chút dở khóc dở cười, mỉm cười khoát tay áo, nói ra, các ngươi đây là thế nào? Ta thật là cực đạo cảnh đỉnh phong, các ngươi nếu là không tin, có thể đi võ thần các hỏi Liễu Tam Thanh. Lại nói, là các ngươi để cho ta làm Thanh Dương Võ Viện viện trưởng, cũng không phải ta chủ động cầu, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể thu hồi lời nói mới rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, dù sao Liễu Tam Thanh là nhân tộc 10 võ thần bên trong vị thứ hai, thực lực đạt đến cực đạo cảnh 9 tầng. Nếu như Tần Hành nói là sự thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhân tộc 10 võ thần thứ nhất giờ phút này an vị tại trước mặt bọn hắn. Chương 77, song súng Lâm Tiểu Mục tăng bồi cố gắng kềm chế nội tâm chấn kinh, lo lắng mở miệng nói, chúng ta đương nhiên tín nhiệm Tần lão sư, chỉ là không nghĩ tới ngài lại chính là võ thần bảng đứng đầu bảng. Tần Hành nói, nói ra, ta đối cái kia võ thần bảng cũng không hiểu rõ, cũng không quan tâm phía trên xếp hạng, nhưng cái kia với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, đã ta đáp ứng làm Thanh Dương Võ Viện viện trưởng, liền cần các ngươi đối ta hoàn toàn tín nhiệm. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đã mời Tần Hành, tự nhiên là đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Dù sao ban đầu ở trên chiến trường, Tần Hành đối đại những yêu tộc kia là bực nào tàn nhẫn không lưu tình, bọn hắn đều là chính mắt thấy. Tăng Bồi mở miệng nói ra, như vậy Tần lão sư, không đúng, Tần viện trưởng, ngài đối với chúng ta Thanh Dương Võ Viện tiếp xuống trùng kiến có đề nghị gì sao? Tần Hành hai tay ôm đầu, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nói ra, không phải nói các ngươi đến phụ trách liền tốt sao? Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được tốt nhất. Tăng Bồi cười cười, nói ra, tất nhiên sẽ không cô phụ Tần viện trưởng kỳ vọng. Mấy ngày sau, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Tần Hành khoan thai ngồi tại Lâm Tiểu Mục túc xá trong viện, thưởng thức trà thơm, ánh mắt nhưng thủy chung rơi trên người Lâm Tiểu Mục. Lúc này Lâm Tiểu Mục chính chuyên chú ở trong viện luyện đường, chỉ gặp vô thanh tại Lâm Tiểu Mục trong tay như du long chuyển đến về vung đẩy, khí thế như hồng. Nhìn xem Lâm Tiểu Mục kia linh động dáng người cùng dưới chân nhanh chóng biến hóa bộ pháp, Tần Hành trong đầu đột nhiên hiện ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Nhưng mà Tần Hành lông mày lại hơi nhíu lên, bởi vì dựa theo hắn ý nghĩ lúc này đi áp dụng, Lâm Tiểu Mục tốc độ có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nghĩ lại, tốc độ mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn có thể thông qua thích ứng cùng tôi luyện đến một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Nhưng nếu là ý nghĩ này thật thực hiện, như vậy Lâm Tiểu Mục tại võ đạo chi lộ bên trên chắc chắn trở thành có 102 cùng thế hệ người nổi bật. Tần Hành chậm rãi thả ra trong tay chén trà, lâm vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ lấy trong đầu ý nghĩ kia. Lâm Tiểu Mục đem lực chú ý từ nơi khác chuyển rời đến Tần Hành trên thân, nàng yên lặng thu hồi vô thanh, xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó trở về Tần Hành trước người. Lâm Tiểu Mục nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Sư phụ, thế nào?" Tần Hành suy nghĩ bị kéo về hiện thực, hắn nhìn về phía đứng tại trước người Lâm Tiểu Mục, mở miệng hỏi, "Vương Huyền Chi đưa cho ngươi cái kia thanh toái ngọc, để ở nơi đâu rồi?" Lâm Tiểu Mục nghi hoặc hồi đáp, "Ngay tại trong phòng a, sư phụ làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Tần Hành ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Tiểu Mục, nếu như ta muốn cho ngươi sử dụng song súng, ngươi cảm thấy mình có thể ứng phó được đến sao?" Lâm Tiểu Mục hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, "Song súng?" Tần Hành nhẹ gật đầu, hắn nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Mục con mắt chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Lâm Tiểu Mục một vòng tay ôm ở trước ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt cằm, trong sân đi qua đi lại. Trong nội tâm nàng âm thầm suy tư, dùng song súng, một tay một thanh, có thể hay không quá nặng đi chút? Sư phụ làm sao lại đột nhiên nói như vậy đâu? Là lo lắng toái ngọc đặt ở trong phòng tích sám sao? Lâm Tiểu Mục lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, dù sao vô thanh tựa hồ cũng trong góc ăn không ít sám, sư phụ hẳn là sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Mục dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Tần Hành, sau đó cấp tốc nghiêng đầu đi, tiếp tục trong sân đi tới đi lui. Không thể nào, không thể nào, sư phụ thật chẳng lẽ hy vọng ta đồng thời sử dụng hai thanh thương sao? Kia muốn làm sao phát lực a? Đây cũng là chuyện không thể nào đi. Tần Hành nhìn xem trong sân không ngừng dạo bước Lâm Tiểu Mục, không khỏi mỉm cười, lập tức nói ra, ta chỉ là đưa ra dạng này một cái ý nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy mình không cách nào ứng đối, quên đi. Lâm Tiểu Mục nghe được Tần Hành, lập tức dừng bước lại, nói ra, sư phụ, kỳ thật cũng không phải không được, chỉ là ta không biết sử dụng hai thanh thương đến cùng thuận không thuận tay, ta chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Tần Hành nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng không để cho ngươi chủ tu song súng, chỉ là muốn cho ngươi thử một chút. Nếu như có thể mà nói, về sau trên chiến trường, phong cách chiến đấu của ngươi sẽ càng nhiều hơn biến. Lâm Tiểu Mục nghe sư phụ về sau, rơi vào trầm tư. Nàng minh bạch sư phụ đề nghị thường thường ẩn chứa thâm ý, mặc dù đồng thời sử dụng hai thanh trường thương tựa hồ rất có tính khiêu chiến, nhưng Lâm Tiểu Mục y nguyên cảm thấy đáng giá thử một lần. Lâm Tiểu Mục trở lại trong phòng, lấy ra toái ngọc. Giờ phút này, nàng tay phải nắm chặt vô thanh, tay trái nắm cầm toái ngọc, nhìn hơi có mấy phần buồn cười. Lâm Tiểu Mục dứt khoát nên đón cái này khiêu chiến hoàn toàn mới. Mới đầu, nàng cảm thấy có chút không thích ứng, bởi vì hai thanh trường thương chiều dài cùng trọng lượng đều cần nàng một lần nữa điều chỉnh nắm cầm phương thức cùng kỹ xảo phát lực. Vì tốt hơn địa khống chế cái này hai thanh trường thương, Lâm Tiểu Mục đầu tiên chuyên chú vào kỹ xảo luyện tập, lặp đi lặp lại nghiên cứu mỗi một cái động tác, gắng đạt tới để cao độ chuẩn xác cùng lực lượng khống chế. Vô thanh cùng toái ngọc, tối sầm một lục hai đạo thương ảnh giao thoa lấp lóe, Lâm Tiểu Mục không cân đối động tác khiến cho hai thanh trường thương dễ dàng tương hỗ quấy nhiễu, công kích cũng không đủ trôi chảy. Nhưng mà, Lâm Tiểu Mục dần dần nếm thử tại đồng thời nắm cầm hai thanh trường thương quá trình bên trong, đi cảm thụ thăng bằng của bọn nó cùng cân đối. Cái này cần nàng không ngừng điều chỉnh thân thể tư thế cùng trọng tâm, lấy bảo đảm đang di động cùng lúc công kích tính ổn định. Tần Hành cứ việc chưa từng đồng thời sử dụng qua song súng, nhưng là dù sao cũng là thương đạo một đường bên trên khối thủ, vẫn có thể vì Lâm Tiểu Mục cung cấp rất nhiều quý giá chỉ đạo, vốn nắn không ít bỏ sót chỗ. Lâm Tiểu Mục chăm chỉ địa huấn luyện, thời gian lặng yên trôi qua. Cố gắng của nàng bắt đầu hiện hiện thành quả, không cân đối động tác dần dần trở nên trôi chạy tự nhiên, hai thanh trường thường tại trong tay nàng tựa như một thể. Tần Hành trong lòng âm thầm cảm thán, Lâm Tiểu Mộc tại Thương Đạo một đường bên trên thiên phú quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn thời gian một ngày, nàng liền có thể đem song súng vận dụng đến như thế thành thạo, cái này viễn siêu hắn mong muốn. Nhìn xem Lâm Tiểu Mộc tại trong đình viện vung vẩy song súng thân ảnh, Tần Hành không khỏi lộ ra tán thưởng tiêu dung. Động tác của nàng trôi chạy tự nhiên, song súng tại trong tay nàng tựa như du long, khi thì xen lẫn xoay quanh, khi thì bao vây tấn công, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy thế. Tần Hành biết rõ, Thương Đạo tu hành cũng không phải là một lần là xong, cần thời gian dài ma luyện cùng tích lũy. Nhưng mà Lâm Tiểu Mộc lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lấy được như vậy rõ rệt tiến bộ, đúng là khó được. Nàng đối với song súng lĩnh ngộ cùng nắm giữ tốc độ nhanh chóng, khiến Tần Hành cũng theo đó tin phục. Tần Hành âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra có chút tiêu dung. Ai, xem ra Lâm Tiểu Mộc tương lai tại Thương Đạo một đường thành tựu chỉ sợ muốn vượt qua ta cái này đường sư phụ đi. Lâm Tiểu Mộc ngừng luyện tập động tác, song súng đối thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn, một ngày này luyện tập để nàng đều có chút không thở nổi. Nàng nhìn thấy Tần Hành ngồi ở một bên, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, liền mở miệng hỏi, sư phụ, có cái gì cao hứng sự tình à? Tần Hành mở miệng cười nói, ta lúc đầu không có phí công mở cửa a. Lâm Tiểu Mộc nghi hoặc không hiểu, mở cái gì cửa? Tần Hành tay phải chống đỡ mặt bàn, tay trái gõ lấy đầu gối, nói ra, nhà ta đại môn. Chương 78, lần đầu nghe thấy Đồng Lai Tần Hành nói qua, cũng không phải là muốn cho Lâm Tiểu Mộc chủ tu song súng, bình thường chiến đấu vẫn là phải lấy vô thanh làm chủ, chỉ là nếu là gặp cái khác tình huống, có thể xuất ra toái ngọc đến lấy song súng ngăn địch mà thôi. Lâm Tiểu Mộc thu hồi vô thanh cùng toái ngọc hai thanh trường thương, mở miệng nói, sư phụ, gần nhất mấy ngày ta khả năng liền muốn bế quan. Tần Hành nghe vậy nhìn về phía Lâm Tiểu Mộc, muốn đột phá. Lâm Tiểu Mộc tại ba thành thiên tài chiến lúc cũng đã là dung hải cảnh 9 tầng, trở lại Thanh Dương thành sau khi được trải qua lớn như thế chiến, đã từ lâu đột phá đến dung hải cảnh 10 tầng. Đã hiện tại Lâm Tiểu Mộc đưa ra bế quan, nghĩ như vậy hẳn là phải hướng lấy vương cảnh xuất phát. Lâm Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, ta cảm giác khả năng chẳng mấy chốc sẽ bế quan, lần này hẳn là sẽ không thật lâu. Tần Hành đứng dậy vỗ vỗ Lâm Tiểu Mộc bả vai, khích lệ nói, cố lên nha, cũng đừng lại để cho Liễu Thành đem ngươi cho lại vượt qua. Lâm Tiểu Mộc hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Liễu Thành? Hắn không phải hơn 10 ngày trước mới đột phá đến dung hải cảnh 9 tầng, vì sao lại phản siêu ta? Tần Hành cười cười, nói ra, ngươi không biết, Liễu Thành sớm tại 2 ngày trước liền bế quan đi đột phá vương cảnh a. Lâm Tiểu Mộc có chút chấn kinh, bất quá lập tức liền hiểu tới, a, ta nói làm sao 2 ngày này không nhìn thấy Liễu Thành đâu, nguyên lai là vụng trộm bế quan đi a. Không được sư phụ, thời gian không đợi người, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị một chút bắt đầu bế quan, khẳng định trước kia Liễu Thành một bước đến vương cảnh. Lâm Tiểu Mộc lời thề son sắt vô ngực nói, sau đó liền tranh thủ thời gian về tới phòng mình bên trong, vẫn không quên cùng Tần Hành nói một câu, sư phụ ngài đi thong thả, đệ tử ta liền không tiễn. Tần Hành cười lắc đầu, thứ này là ngươi sớm đi bế quan liền có thể gặp phải sao? Hồ đồ a, mấy ngày sau, Tần Hành một thân một mình tại Thanh Dương võ viện đi dạo. Hắn đi trước tàng binh các, nhưng mà nơi này các thức vũ khí đều bình thường, trung quy trung cũ, không có đồng dạng có thể để cho trước mắt hắn sáng lên. Tiếp lấy Tần Hành lại đi tới tàng thư các, ở chỗ này, hắn phát hiện một kiện để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình. Ngay từ đầu, Tần Hành chỉ là muốn nhìn một chút Thanh Dương võ viện võ học tàng thư. Không nghĩ tới tại tàng thư các tận cùng bên trong nhất, một cái tràn đầy cho bụi nơi hẻo lánh bên trong, lặng lặng địa nằm một bản thoang có chút tàn phá bản độc nhất. Quyển sách này trang bìa đã mài mòn, gáy sách cũng có chút ố lượng, phản phất đã trải qua tuế nguyệt tăng thương. Nó cùng cái khác sắp hàng chỉnh tề thư tịch tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Hành lập tức tới hào hứng, bình thường tới nói, giống như vậy tàng thư, nhất định không đơn giản. Hắn mang lòng hiếu kỳ nhặt lên quyển sách kia, tìm cái đất trống, hắn vỗ nhẹ nhẹ đi trên sách cho bụi, lật ra trang sách, phát hiện bên trong chữ viết mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn như đọc. Nhưng mà Tần Hành càng xem càng cảm thấy quá mức, vùng biển vô tận phía trên sẽ có một cái ngăn cách hải đảo. Nếu là dựa theo trên sách miêu tả phương vị đến xem, hòn đảo này vẫn là ở vào yêu vực chi bắc, xa xôi như thế khoảng cách, quyển sách này tác giả lại là làm sao biết được đảo này đây này? Đồng Lai đảo a. Quả nhiên, quyển sách này bên trên nội dung là Tần Hành chưa từng nghe nói qua, thậm chí hiện tại hắn đều cảm thấy đây là tại nói hiệu nói vượng, cũng khó trách quyển sách này sẽ bị nhét vào nơi hẻo lánh bên trong hít bụi. Tần Hành khép sách lại trang, tiện tay đem nó ném đến một bên, tạm thời cho là nhìn cái náo như thôi. Đúng lúc này, Tàng Bồi cũng tới đến Thanh Dương võ viện tàng thư các. Tân viện trưởng, ngài cũng ở nơi này à? Tàng Bồi nhìn thấy Tần Hành về sau, chủ động chào hỏi. Tần Hành đáp lại nói, đúng vậy à, ngươi làm sao cũng tới. Tàng Bồi đi đến Tần Hành bên cạnh, nói ra, ta tìm đến một bản kiếm đạo võ học, vừa lúc ở võ viện bên trong lại phát hiện một mầm mống tốt. Tần Hành nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo chọn một chút, tuyển tập thượng thừa, cũng đừng làm trễ nải người ta. Tàng Bồi cười gật đầu xác nhận, sau đó lại thoáng nhìn Tần Hành trên bản quyển kia tàn phá tàng thư. Hắn cũng không đội vã đi vì cái kia hạt giống tốt chọn lựa kiếm đạo võ học, mà là cầm lên quyển sách này, tại Tần Hành bên người lật xem. Tần Hành nhìn xem Tàng Bồi lật sách động tác, chậm rãi mở miệng nói, chỉ là một bản mù nói bậy tạp thư mà thôi, không có gì đáng xem. Nhưng mà Tàng Bồi nhưng không có đáp lại Tần Hành câu này cho đùa lời nói, ngược lại lông mày càng thêm nhíu chặt. Nhìn thấy Tàng Bồi vẻ mặt như vậy, Tần Hành cũng không nhịn được sinh lòng nghi hoặc, ngươi biết trong sách này viết nội dung? Tàng Bồi khép lại sách vở, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, Tần viện trưởng, cái này chỉ sợ cũng không phải mù nói bậy tạp thư a. Tần Hành cảm thấy có chút khó có thể tin, nhíu lông mày, nói ra, ồ, ngươi biết thứ gì? Vậy ngươi nói cho ta một chút. Tàng Bồi hít sâu một hơi, phản phất tại suy nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói ra, quyển sách này bên trên ghi lại cái kia Đồng Lai đảo, có lẽ cũng không phải là người nào đó chống giống tạo ra ra. Ta trước kia du lịch ba thành thời điểm, từng nghe những cái kia lấy mạo hiểm làm thú vui đám võ giả nhắc qua. Tần Hành sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, trong lòng của hắn nghĩ, ta đã từng bốn phía du lịch thời gian cũng không ngắn à, làm sao lại chưa nghe nói qua có như thế một cái đảo đâu. Tần Hành nhìn xem Tăng Bồi, hỏi, ngươi xác định trên sách ghi chép cùng ngươi trước kia nghe được là chân thật sao? Tăng Bồi hồi đáp, cũng không thể khẳng định như vậy địa nói nó chính là chân thật tồn tại, ta chỉ có thể nói nó tồn tại khả năng phi thường lớn. Những người mạo hiểm kia nói, cái này cái gọi là Bồng Lai đảo tại kia vô tận hải vực bên trên căn bản là không cách nào tìm tới, bởi vì làm ngươi đến hải vực lúc, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Mà quyển sách này bên trên ghi chép, Bồng Lai đảo phương vị còn tại yêu vực phía bắc, cái này không biết là thật hay giả. Tần Hành rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn mở miệng nói cách khác, không có ai biết Bồng Lai đảo bên trên có cái gì, mà lại nếu như cái này Bồng Lai đảo chân thực tồn tại, muốn tìm được nó còn cần vật khí. Tăng Bôi nhẹ gật đầu, nói ra, đại khái chính là như vậy. Tần Hành thở dài một tiếng, nói ra, vậy cái này Bồng Lai đảo đến cùng có tồn tại hay không, lại tại chỗ nào, đối với chúng ta tới nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng à. Sau đó Tần Hành mỉm cười, nhìn về phía Tăng Bôi, vậy cái này quyển sách không phải là không có gì đáng xem, có chút lời nói dấu tuyết. Tăng Bôi buông xuống trong tay tàn phá tàng thư, nhún vai, nói ra, dù sao nó để chúng ta biết cái này Bồng Lai đảo, bất luận về sau có thể hay không lên đảo, đều xem như có cái ấn tượng đi. Tần Hành từ chối cho ý kiến. Tăng Bồi liền chuẩn bị đi cho vừa phát hiện tên đệ tử kia chọn lựa kiếm đạo võ học. Tăng Bồi còn mời một chút Tần Hành, nói ra, Tần viện trưởng không đến giúp bận biểu trưởng trưởng nhãn. Tần Hành khoát tay áo, đem quyển kia tàn phá tàng thư lại đưa cho Tăng Bồi, nói ra, ta đối kiếm đạo nhất khiếu bất thông. Mặt khác, giúp ta đem quyển sách này trả về chỗ cũ đi. Tăng Bồi tiếp nhận tàn phá tàng thư, nghi ngờ nói, quyển sách này là ở nơi nào đặt bảo? Tần Hành đưa tay chỉ hướng một chỗ, nói ra, tận cùng bên trong nhất, một cái âm u che kín cho bụi góc nhỏ, ngươi hướng nơi đó ném một cái là được. Tăng Bồi một mặt dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm cân nhắc. Tần viện trưởng ngài sợ không phải đang nói đùa chứ? Chương 79, sóng vai mà đi, lộn xộn đạp vương cảnh lầm tiểu mục dạo chơi đi ra khỏi phòng, hai tay chống lạnh, thỏa thích cảm thụ được hôm nay ánh nắng tươi sáng cùng gió nhẹ nhẹ phẩy. A, hôm nay thời tiết thực là không tồi a, để cho lòng người phá lệ thư sướng. Nàng không khỏi cảm thán nói. Nhưng mà, nhất làm cho Lâm tiểu mục tâm tình vui vẻ, vẫn là nàng thành công đột phá đến vương cảnh một tầng. Vương cảnh đã đạt thành, hoàng cảnh, nhập đạo sẽ còn xa à? Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi, đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Chúc mừng a, Lâm tiểu mục. Một tiếng chúc mừng từ nơi không xa truyền đến. Lâm Tiểu Mục sững sờ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy người tới chính là Liêu Thành. Nàng vội vàng chạy lên tiến đến, mở miệng hỏi, "Ngươi cũng đột phá đến vương cảnh rồi?" Liêu Thành gật đầu cười, đắc, "May mắn mà thôi." Lâm Tiểu Mục có chút không phục, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi lúc nào thì xuất quan?" Liêu Thành chậm rãi nói, "Ngay tại vừa mới a, thế nào?" "Vừa mới?" Lâm Tiểu Mục nghĩ thầm, đó không phải là không khác mình là mấy thời gian. Vậy cũng xem như lực lượng ngang nhau, dù sao Liêu Thành vẫn còn có chút thiên phú, không sai. Liêu Thành nhìn xem Lâm vào trầm tư Lâm Tiểu Mục, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, liền phối hợp hướng về viện tử đi đến. Tần Hành bây giờ mặc dù là Thanh Dương Võ Viện viện trưởng, nhưng chính như lúc trước nói, trong nội viện sự vụ ngày thường cơ hồ đều giao cho Tăng Bồi quản lý, hắn cũng không quá nhiều nhúng tay, cơ bản ở vào trên danh nghĩa trạng thái. Lâm Tiểu Mục tìm tới Tần Hành, cùng hắn chia sẻ cái tin tức tốt này. Sư phụ, ta đột phá đến vương cảnh. Lâm Tiểu Mục hai tay chống lạnh, một mặt tự hào. Tần Hành mỉm cười, khích lệ nói, không ngừng cố gắng a. Lâm Tiểu Mục đáp lại nói, đó là đương nhiên, Liêu Thành hắn cũng đột phá đến vương cảnh nữa nha. Tần Hành chậm rãi nói ra, có một cái có thể cùng ngươi sóng vai tiến lên người, là một kiện chuyện may mắn. Liêu Thành cùng Lâm Tiểu Mục chính là như thế, từ mới vào Thanh Dương Võ Viện, cho tới bây giờ song song đột phá tới vương cảnh, hai người một mực ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Tần Hành đột nhiên nghĩ đến, đã Lâm Tiểu Mục cùng Liêu Thành đều đã đột phá đến vương cảnh, sao không để cho hai người luận bàn một chút, cũng có thể mượn cơ hội này để Lâm Tiểu Mục trong thực chiến thử một chút song súng uy lực. Thế là, hắn đem ý nghĩ này nói cho Lâm Tiểu Mục cũng cảm thấy có thể thực hiện, liền mau chóng tới đem Liêu Thành kêu tới. Tần Hành hướng Liêu Thành hỏi, cảm giác như thế nào? Liêu Thành hồi đáp, rất không giống, vương cảnh đối cảnh vật chung quanh cảm giác lực có tăng lên rất nhiều. Tần Hành nhẹ gật đầu, mang theo Liêu Thành cùng Lâm Tiểu Mục đi tới Thanh Dương Võ Viện tỷ thí trận. Hôm nay tỷ thí trận phá lệ yên tĩnh, trên đường đi không thấy một cái học sinh thân ảnh, phản phất là thượng thiên cố ý an bài để Liêu Thành cùng Lâm Tiểu Mục có thể tâm vô bảng vụ địa tỷ thí. Lâm Tiểu Mục hai tay hướng ra phía ngoài rối ra, tối sầm một lục hai đạo thương ảnh xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt rơi vào trong tay nàng. Vừa mới chuẩn bị rút kiếm, Liêu Thành thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, hai thanh. Lâm Tiểu Mục mỉm cười, nhẹ gật đầu, khiêu khích nói, làm sao? Sợ. Liêu Thành cũng mỉm cười, lắc đầu, nói ra, không có, chỉ là có chút kinh ngạc. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh cùng thái ngọc, vừa đi vừa về huy vũ mấy lần, nói ra, đừng sợ, ta mới luyện mấy ngày song súng mà thôi. Liêu Thành từ chối cho ý kiến, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trong nháy mắt tung hoành toàn trường. Lâm Tiểu Mục đứng tại trên trận, cảm thụ được đập vào mặt kiếm khí như thế, trong miệng không khỏi nhẹ giọng nỉ non, ta đi. Tần Hành nhìn xem trên trận tung hoành kiếm khí, trong lòng đối Liêu Thành tán thưởng có thừa, không hổ là Liêu Tam Thanh nhi tử. Mặc dù phụ thân hắn chẳng ra sao cả, không là người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng con của hắn Liêu Thành xuất sắc. Tỷ thí trên trận, Liêu Thành chậm rãi mở miệng nói, ta muốn động thủ, Lâm Tiểu Mục. Tới đi. Lâm Tiểu Mục không sợ hãi chút nào đáp lại nói. Lâm Tiểu Mục ánh mắt chuyên chú, nắm thật chặt trong tay song súng, nàng biết rõ Liêu Thành thực lực hôm nay không thể khinh thường. Liêu Thành thân hình lóe lên, kiếm như gió táp, đâm thẳng Lâm Tiểu Mục. Lâm Tiểu Mục mặc dù cầm trong tay song súng, tốc độ không bằng lúc trước, nhưng vẫn là nghiêng người né tránh Liêu Thành tiến công, đồng thời huy động song súng, mũi thương vạch ra từng đạo lăng lệ đường vòng cung, đẩy về phía trước tiến, phản công Liêu Thành. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm thương tương giao, phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Trên trận kiếm khí cùng thương mang xen lẫn, quang mang lấp lóe, làm cho người không kịp nhìn. Liêu Thành kiếm pháp linh động hay thay đổi, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận sảng nghĩ, mà Lâm Tiểu Mục song súng thì khí thế bằng bạc, mỗi một thương đều mang cương mãnh lực lượng. Liêu Thành cũng phát hiện bây giờ sử dụng song súng Lâm Tiểu Mục càng khó cẩn thân, lúc đầu trường thương đối với trường kiếm tới nói, thì bấy nhiêu mang một chút thiên nhiên ưu thế, bây giờ hai thanh trường thương nơi tay, Lâm Tiểu Mục luôn luôn có thể ở lúc mấu chốt kẹp lại Liêu Thành trường kiếm, sau đó đột nhiên âm, cái này khiến Liêu Thành có một ít không ngừng tiêu khổ. Trong lúc chiến, Lâm Tiểu Mục dần dần phát hiện song súng phối hợp vẫn còn có chút lạnh nhạt, nàng chậm rãi đi điều chỉnh, ý đồ phát huy ra song súng uy lực lớn nhất. Liêu Thành thì thừa cơ kiếm pháp biến đổi, thế công càng hung hiểm hơn, làm cho Lâm Tiểu Mục liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tiểu Mục ổn định trận cước, hít sâu một hơi, trong lòng ngầm niệm, không thể lại lui. Chỉ gặp Lâm Tiểu Mục dừng ở nguyên địa, song súng như gió lốc múa, thương ảnh trung điệp, đem Liêu Thành kiếm pháp đều hóa giải. Liêu Thành thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không lùi bước, kiếm thế nhất chuyển, lần nữa phát động công kích. Hai người đến vương cảnh về sau, thực lực vốn là không kém bao nhiêu, hai người bây giờ đánh càng là giằng co. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiểu Mục đột nhiên gia tốc, dưới chân sân bãi đều bị Lâm Tiểu Mục chấn đến mảnh vụn bay lên, Liêu Thành thân hình bỗng nhiên một bên, hiểm hiểm địa tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà, lồng ngực của hắn vẫn là bị thương mang sắt qua, trên quần áo lưu lại một đạo lỗ hổng. Lâm Tiểu Mục gặp một kích không trúng, lập tức thu thương, âm thầm tiếc hận. Liêu Thành thu kiếm vào vỏ, mở miệng nói, "Không đánh, hai chúng ta bình thường luận bàn rất khó phân ra thắng bại." Lâm Tiểu Mục nhẹ gật đầu cũng biểu thị đồng ý, tiếp tục đánh xuống, đơn giản là hai người bọn họ tại so song phương ai trước thể lực chống đỡ hết nổi mà thôi, cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn tương hỗ nhìn đối phương, trong mắt đều tràn đầy kính nể. Cuộc tỷ thí này không có thắng bại, chỉ có đối lẫn nhau thực lực tán thành. Tần Hành nhìn xem tỷ thí trên đài hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của hai người, nói ra, tỷ thí lần này để cho ta thấy được tiềm lực của các ngươi. Hai người các ngươi tương lai tại võ đạo cái này một đường bên trên, tương hỗ đốc thúc, tương hỗ là khổ tay, khó được à? Lâm Tiểu Mục cùng Liễu Thành liếc nhau, bọn hắn biết, tại đầu này tràn ngập gian tân võ đạo chi lộ bên trên, có một cái có thể cùng mình tương xứng đối thủ, khẳng định sẽ để cho bọn hắn võ đạo chi lộ thú vị không ít. Tần Hành hôm nay tâm tình không tệ, liền mở miệng cùng Lâm Tiểu Mục cùng Liêu Thành hai người nói ra, Thanh Dương Thành bên trong có một nhà ăn rất ngon cửa hàng bánh bao, thật lâu không có ăn bảo, không biết bây giờ còn đang không tại, đi, ta mang các người đi nếm thử. Lâm Tiểu Mục thu hồi song súng, nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Chương 80, Khánh Tiêu gửi thư Khánh Tiêu võ viện. Tại Khánh Tiêu võ viện, Lý Đạo Sương cùng Trang Vinh sóng vai dạo bước. Từ ba thành thiên tài chiến kết thúc đến nay, đã qua một đoạn thời gian rất dài. Các thành đám thiên tài bọn họ tiến về đoạn thành lịch luyện an bài cũng dần dần bị nâng lên nhật trình. Trang Vinh mở miệng nói, viện trưởng, võ thần các bên kia đã tới tin. Khoảng cách ba thành thiên tài chiến kết thúc đi qua thời gian lâu như vậy, võ thần các đối với đoạn thành lịch luyện thư tín mới khoan thai tới chậm, cái này thực sự không phù hợp võ thần các nhất quán phong cách hành sự. Lý Đạo Sương chậm rãi mở miệng, hỏi, võ thần các nói như thế nào? Bọn hắn cấp ra nào khu vực? Trang Vinh thần sắc cũng không nhẹ nhõm, Lý Đạo Sương đương nhiên cũng đã chú ý tới, trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Trang Vinh thở dài một tiếng, nói ra, mặc dù đoạn thành hết thảy 36 cái khu vực, nhưng là lần này võ thần các hết thảy chỉ cấp mở ra 12 cái khu vực. 12 cái khu vực. Lý Đạo Sương trên mặt hiện lên một tia không vui. 12 cái khu vực tương đương với toàn bộ đoạn thành khu 1/3. Nhưng là phải biết, lần này ba thành thiên tài chiến tuyển thủ dự thi phối trí là 4 tên chính tuyển đội viên, 1 dự bị đội viên. Nói cách khác, ba cái võ viện hết thảy có 15 tên thiên tài võ giả có thể tiến về đoạn thành khu luyện luyện, mà bây giờ võ thần các chỉ cấp mở ra 12 cái khu vực. Không hề nghi ngờ là đem Tam Phương Võ Viện tên kia dự bị đội viên loại bỏ ra ngoài. Trang Vinh cũng cho rằng võ thần các lần này an bài tồn tại vấn đề, nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Hắn chỉ là thực sự đem võ thần các gửi thư bẩm báo cho Lý Đạo Sương mà thôi. Mặc dù hắn vì kêu ba tên dự bị đội viên cảm thấy không cam lòng, nhưng là võ thần các quyết định một khi làm ra, chỉ sợ cũng khó mà thu hồi. Lý Đạo Sương sắc mặt không vui, thanh âm hắn bình thản hỏi, "Nào khu vực?" Trang Vinh lấy ra một chương hắn tiện tay ghi lại tờ giấy, đưa cho Lý Đạo Sương. Đoạn thành 2 khu, đoạn thành 6 khu, đoạn thành 17 khu, đoạn thành 19 khu. Đoạn thành 21 khu, đoạn thành 25 khu, đoạn thành 26 khu, đoạn thành 28 khu, đoạn thành 30 khu, đoạn thành 32 khu, đoạn thành 35 khu, đoạn thành 36 khu. Lý Đạo Sương nhìn lướt qua trên tờ giấy nội dung, mày nhắc lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đoạn thành 2 khu cùng đoạn thành 6 khu. Đoạn thành 36 cái khu vực cũng không phải là dựa theo thành lập thời gian sắp xếp, mà là dựa theo từng cái khu vực mức độ nguy hiểm mà sắp xếp. Đoạn thành 2 khu là 36 khu đoạn thành bên trong mức độ nguy hiểm xếp hạng thứ 2 khu vực, thừa nhận đến từ yêu vực áp lực thật lớn. Võ thần các thứ 2 trưởng lão, nhân tộc 10 võ thần bên trong xếp hạng thứ 4 chủ diễn, phụ trách trấn thủ nơi đây. Nhưng mà, chân chính đoạn thành 2 khu thủ thành võ giả lại một người khác hoàn toàn. Đối với đoạn thành 2 khu cư dân tới nói, chiến hỏa cùng khói lửa tựa hồ đã trở thành bọn hắn sinh hoạt một bộ phận. Nếu là hôm nay không có chiến tranh tiếng chém giết, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh, kia ngược lại sẽ cho người cảm thấy không tầm thường. Liên như là vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên không có dấu hiệu nào nên đón mưa xuống. Mà Đoạn Thành 6 khu, đồng dạng là mức độ nguy hiểm xếp hạng hàng đầu khu vực, mức độ nguy hiểm đồng dạng cũng là không thể khinh thường. So với hai cái này khu vực khác đối với trước mắt học sinh tới nói, mặc dù ứng đối có thể sẽ có khó khăn, nhưng ở thủ thành võ giả chiếu cố dưới, cũng không về phần có quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà, đối với Đoạn Thành 2 khu cùng Đoạn Thành 6 khu, Lý Đạo Sương cũng không dám nói đúng học sinh sinh mệnh an toàn làm ra cam đoan. Lý Đạo Sương biết rõ hai cái này khu vực tính nguy hiểm, vô luận là ác liệt hoàn cảnh vẫn là địch nhân cường đại, đều có thể cho các học sinh mang đến uy hiếp chí mạng. Lý Đạo Sương trong lòng tràn đầy lo âu và mâu thuẫn, mặc dù hắn minh bạch các học sinh trưởng thành cần kinh nghiệm tiêu chiến, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn người đang ở hiểm cảnh. Trang Linh nói khẽ, "Viện trưởng, cái này 12 cái khu vực nên như thế nào phân phối?" Lý Đạo Sương lúc này cũng là vô cùng bất đắc dĩ, đã võ thần các đã đem khu vực mở ra danh sách cho ra, như vậy thì tính lại là khó, cũng vẫn là muốn đi phân phối. Nhất là hai cái này cao nguy khu vực, vô luận phân phối cho cái nào võ viện, cũng sẽ không có người cao hứng. Dù sao, cái này hoàn toàn là không đem đối phương võ viện học sinh sinh mệnh an toàn coi ra gì. Nhưng nếu để cho chính Khánh Tiêu võ viện đến gánh chịu hai cái này cao nguy khu vực đâu, có thể hay không chịu được? Đem hai cái thiên tài đặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh, vạn nhất thật xảy ra sự tình, đối Khánh Tiêu võ viện tới nói sao lại không phải một loại đả kích nặng nề? Ai? Lý Đạo Sương thở dài một tiếng, võ thần các thật sự là cho chúng ta đưa ra một câu đấu khó a. Mấy ngày về sau, Thanh Dương võ viện, Liễu Thành, ngươi đây cũng quá không tử tế đi, lúc này mới bao lâu không gặp à, vừa thấy mặt ngươi liền nói cho ta ngươi đã vương cảnh rồi. Tề Cốc Vũ ngồi tại Liễu Thành đối diện, Liễu Lo không ngừng địa lẩm bẩm. Không có cách, thời cơ đã đến, áp chế cảnh giới đối tự thân cũng là một loại tổn hại. Liễu Thành ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Tề Cốc Vũ liếc mắt, trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này đột phá vương cảnh người chính là không giống, giọng nói chuyện cũng không giống nhau. Lâm Điểu Mộc song khuỷu tay chống trên bàn, bàn tay nâng cầm lên, đối Tề Cốc Vũ nói ra, "Tiểu Tề à, ngươi còn phải cố gắng à, như thế lười biếng không thể được." Tề Cốc Vũ đối Lâm Tiểu Mộc khoát tay áo, bất đắc dĩ nói ra, "Các ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta hiện tại dung hải cảnh 4 tầng đã rất cố gắng có được hay không?" Diệp Đồng cũng gật đầu biểu thị đồng ý Tề Cốc Vũ, nàng hiện tại cũng mới dung hải cảnh 5 tầng mà thôi. Diệp Đồng nhẹ giọng nói ra, "Xác thực, hiện tại chúng ta cùng hai người các ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn." Trương Song ngược lại là một mặt không quan trọng dáng vẻ, nói không chừng hai người các ngươi lúc nào liền nhập đạo, chúng ta khả năng ngay cả hoàng cảnh bên cạnh cũng còn không có đụng phải đâu. Lâm Tiểu Mộc nghe vậy cười một tiếng, cái kia ngược lại là khoa trương chút. Tề Cốc Vũ hai tay ôm ở trước ngực, hất cằm lên, mang theo ngạo khí địa nói ra, coi như nhập đạo thì phải làm thế nào đây? Các ngươi cũng đừng quên, tại ba thành thiên tài chiến bên trên, ra thế nhưng là hai trận chiến toàn thắng. Nói, Tề Cốc Vũ dùng ngón tay hướng Liêu Thành, ngươi được sao? Đón lấy, lại chỉ hướng Lâm Tiểu Mộc, ngươi mới đánh một trận. Cuối cùng, Tề Cốc Vũ cất cao giọng điệu, tổng kết nói, cho nên nói, các ngươi cảnh giới cao lại có thể thế nào? Có ta chiến tích ngay ngắn sao? Lâm Tiểu Mộc nhàn nhạt nói ra, đua ta cảnh. Tề Cốc Vũ. Liêu Thành nghe Tề Cốc Vũ một phen sau ngược lại là chưa hề nói thứ gì, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng suy nghĩ, tùy ngươi nói thế nào, ngươi vui vẻ là được rồi. Nơi xa, Tần Hành chậm rãi hướng về đám người đi tới. Còn muốn lấy cùng Tề Cốc Vũ đối bên trên đôi câu, Lâm Tiểu Mộc vừa thấy mình sư phụ, lập tức liền đứng dậy, tiến ra đón, trên mặt tràn đầy tiêu dung, ân cần thăm hỏi nói, sư phụ ngươi tới rồi. Tần Hành mỉm cười, nhẹ gật đầu đáp lại nói, Khánh Tiêu võ viện bên kia gửi thư. Chương 81, rút thăm phân phối. Liêu Thành ngay sau đó mở miệng hỏi, là liên quan tới đi Đoạn Thành lịch luyện sự tình sao? Tần Hành nhẹ gật đầu, đi đến bên người mọi người. Lâm Tiểu Mộc tay mắt lênh lẹ, cấp tốc lôi ra một cái ghế, đứng ở một bên, Tần Hành thì chậm rãi ngồi xuống. Tần Hành trầm mặc chốc lát, sau đó nói ra, lần này Đoạn Thành lịch luyện, chỉ có thể đi 4 người. 4 người? Tề Cốc Vũ kinh ngạc hỏi, chúng ta một đội ngũ không phải 5 người sao? Đám người cũng đều trên mặt nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Tần Hành chờ đợi lấy hắn giải đáp. Tần Hành lắc đầu, chậm rãi mở miệng giải thích, Khánh Tiêu võ viện gửi thư chính là nói như vậy, mỗi cái võ viện chỉ có thể đi 4 người, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đám người nghe xong nhao nhao cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trong bọn họ tất nhiên có một người không cách nào tiến về Đoạn Thành. Lúc này, Trương Song khoan thai cười cười, nói ra, Tần lão sư, ta liền không đi Đoạn Thành đi, ta hiện tại là tất cả mọi người ở trong cảnh giới thấp nhất, mà lại ta kỳ thật có chút sợ hãi, dù sao Đoạn Thành bên kia nhưng là chân chính chiến trường đâu, ta còn là lưu tại Thanh Dương võ viện tương đối tốt. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Trương Song. Trương Song cảnh giới trước mắt đúng là tất cả mọi người ở trong thấp nhất, câu nói này cũng không sai. Nhưng là Trương Song thật sẽ biết sợ Đoạn Thành bên kia chiến trường sao? Thanh Dương thành trận kia chiến loạn sao lại không phải chiến trường chân chính? Tất cả mọi người biết rõ Trương Song ý nghĩ, Tần Hành không khỏi thở dài một tiếng, gật đầu nói ra, nhưng là lần này Đoạn Thành khu vực phân phối, cần tại Khánh Tiêu võ viện tập hợp lúc thông qua rút thăm để quyết định. Lâm Tiểu Mục đáp lại nói, đây không phải là rất bình thường sao? Dù sao có chúng ta ba cái võ viện đâu. Tần Hành tiếp lấy nói ra, bình thường là bình thường, nhưng là Khánh Tiêu võ viện gửi thư bên trong nâng lên hai cái cao nguy khu vực. Cao nguy khu vực. Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Không sai, tình huống thực tế chính là như thế, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể khẩn cầu hảo vận giáng lâm. Tần Hành ngữ khí trầm trọng nói nói. Hắn biết do nói như vậy không quá thỏa đáng, dù sao mọi người tiến về Đoạn Thành là vì lịch luyện, nhưng ở sinh mệnh an toàn trước mặt, cái khác hết thể đều lộ ra không trọng yếu nữa. Tần Hành để người ở chỗ này đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn minh bạch lần lịch lãm này tính nguy hiểm. Nhưng mà, không có người lùi bước, bọn họ cũng đều biết chỉ có kinh lịch gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Liêu Thành phá vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn kiên định mà kiên quyết, chúng ta không thể bèn bèn dựa vào vật khí, chúng ta còn có một số thời gian, chúng ta chỉ có thể tận chính mình toàn lực đi để cho mình trở nên càng mạnh. Tần Hành khẽ gật đầu, đối Liêu Thành dũng khí cùng quyết tâm biểu thị tán thưởng. Nói không sai, từ giờ trở đi, các ngươi muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Đồng thời, chúng ta Thanh Dương Võ Viện cũng sẽ chế định kỹ càng kế hoạch, ứng đối các ngươi tại đoạn thành lịch luyện thời điểm khả năng gặp phải các loại tình huống. Đám người hiểu rõ đến tiếp sau sắp xếp hành trình về sau, liền riêng phần mình trở lại chỗ ở, bắt đầu bế quan tu luyện. Bọn người đi hết, Lâm Tiểu Mục ngồi xuống mình sư phụ Tần Hành bên người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tần Hành thấy thế, trong lòng buồn bực, Lâm Tiểu Mục đây là thế nào? Thế là hắn mở miệng nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lâm Tiểu Mục hai tay không biết nên hướng chỗ nào thả, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, ta muốn đi đoạn thành hai khu. Tần Hành nghe không nhịn được cười một tiếng, muốn đến thì đến a, nhưng đến rút đến mới được. Lâm Tiểu Mục tiếp lấy nói ra, cho nên a, ta liền sợ mình rút không đến, có thể hay không? Tần Hành Tiếu Dung lập tức cứng đờ, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi gian lận. Lâm Tiểu Mục gấp đúng giải thích nói, cũng không thể nói là gian lận đi, chính là muốn cho sư phụ ngài đi nói với Lý viện trưởng một chút, không được thì thôi. Tần Hành nhìn bên cạnh Lâm Tiểu Mục, tiến tính không nói. Liệt Dương Thành, Liệt Dương Võ Viện. Giang Vũ khi biết lần này đoạn thành lịch luyện phân khu cần thông qua rút thăm quyết định lúc, biểu hiện được dị thường bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Rim hai đầu bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ phàn nàn nói, ai nha, vì cái gì không thể để cho chính chúng ta lựa chọn đâu? Lại là rút thăm, thật phiền quá ạ. Vương Vũ ở một bên mở miệng giải thích, dạng này có thể sẽ càng thêm công bằng một chút đi. Nếu để cho chính chúng ta chọn, kia hai cái cao nguy khu vực ai sẽ nguyện ý đi đâu? Ta nguyện ý a. Giang Vũ nháy mắt, nhìn chằm chằm Vương Vũ, ngữ khí phá lệ chân thành. Vương Vũ sững sờ, lập tức cười nói ra, ngươi đừng nói giỡn, đại sư tỷ. Mặc dù ngươi bây giờ đã đạt tới vương cảnh năm tầng, thực lực sát thực rất mạnh, nhưng nghe vừa rồi Lý lao sư ngữ khí, kia hai cái địa phương cũng không phải đùa giỡn. Giang Vũ tựa hồ hoàn toàn không có đem Lý Duy lời quên để ở trong lòng, nàng nói ra, ừm, ngươi nói không sai. Nhưng ta chính là muốn đi thử một chút ta. Địa phương khác nhìn đều không có gì tính khiêu chiến, liền hai địa phương này nghe cũng không tệ lắm. Vương Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, coi như để chính ngươi tuyển, viện trưởng cùng Lý lao sư cũng sẽ không đồng ý. Giang Vũ lại lơ đễnh, nàng cảm thấy mình quyết định cùng bọn hắn có đồng ý hay không không quan hệ. Mặc dù có thể sẽ chịu một trận mắng, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng lựa chọn của nàng. Ai, dù sao đều là rút thăm, ta chỉ có thể hy vọng mình có thể rút đến kia hai cái địa phương bên trong một cái, dạng này viện trưởng cùng Lý lao sư cũng không thể nói gì hơn. Giang Vũ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy rút thăm cũng thật không tệ. Vương Vũ thở dài một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, dù sao ta không muốn đi. Nghe được Vương Vũ, Giang Vũ đi tới vô bờ vai của hắn, an ủi, đừng lo lắng, rút thăm loại chuyện này rất khó nói, có lẽ chúng ta cũng sẽ không bị rút đến kia hai cái cao nguy khu vực đâu. Vương Vũ nhìn xem Giang Vũ, trong lòng không khỏi cảm thán nàng dũng cảm và lạc quan. Hắn biết Giang Vũ cho tới nay đều là cái có can đảm khiêu chiến người, nhưng lần này nguy hiểm khả năng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thanh Dương Thành, nơi nào đó, một tòa hơi lạo thảo nhỏ nhà tranh một mình đứng lặng tại đất hoang phía trên, trung quanh báo cắt từ từ, nhưng là ngay tại nhỏ nhà tranh phía trước cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn rừng rậm. Nơi này tương đối mà nói ít ai lui tới, lẽ ra thì sẽ không có người ở lại, nhưng tòa này nhỏ nhà tranh chính là như thế đột ngột đứng lặng ở chỗ này. Một cái thân mặc áo xanh thiếu nữ từ đằng xa đi tới, trên cánh tay còn mang theo một cái mộc rổ, một trong rổ nằm vài còn dính nhiễm bùn đất thảo dược. Một người trung niên nam nhân từ nhỏ nhà tranh bên trong đi ra, thanh âm rất là trầm thấp, nhưng là đối nữ hài trong lời nói lại tràn đầy cương triều, trở về à nha. Có mệnh hay không? Thiếu nữ lắc đầu, lấy xuống trong tay một rổ, bắt đầu thu thập bên trong kia vài quặng thảo dược. Cha, chúng ta lúc nào mới có thể trở về mình chân chính nhà a? Trung niên nam nhân nhìn xem thiếu nữ bận rộn thân ảnh, ánh mắt bên trong ôn nhu khó mà che giấu. Rất nhanh, chúng ta rất nhanh liền có thể về nhà. Chương 82, 260 phân biệt. Khánh Tiêu Thành. Tần Hành dẫn theo Lâm Tiểu Mục một đoàn người trên đường phố đi tới. Hôm nay là đi Khánh Tiêu Võ Viện rút thăm trọng yếu thời gian chờ đến kết quả rút thăm xác định về sau, mọi người liền nên dựa theo chỗ rút đoạn thành phân khu, tiến về tương ứng địa phương tiến hành luyện. Bây giờ Thanh Dương Võ Viện, tự nhiên là từ Tàng Bồi tại dốc lòng quản lý, Tần Hành cái này trên danh nghĩa viện trưởng lạc đến thanh nhàn tự tại. Lâm Tiểu Mục hôm nay phá lệ hưng phấn, đi đường nhún nhảy một cái, phản phất không biết mệt mỏi. Sư phụ, sư phụ. Lâm Tiểu Mục một bên hướng về phía Tần Hành điên cuồng trước mắt, một bên tới gần hắn. Chuyện gì? Tần Hành không hiểu Lâm Tiểu Mục ý tứ, đây là cái gì ám hiệu sao? Nhưng Lâm Tiểu Mục trước đó không có đề cập với mình á ai nha. Lâm Tiểu Mục đi đến Tần Hành bên người, kéo lên cánh tay của hắn, hạ giọng nói ra, sư phụ, ta ngày đó nói sự kiện kia. Tần Hành một chút liền hiểu Lâm Tiểu Mục vừa rồi điên cuồng chớp mắt nguyên nhân, nguyên lai là hỏi nàng nghĩ gian lận sự kiện kia tiến triển như thế nào. Tần Hành lập tức hất ra Lâm Tiểu Mục tay, nhẹ giọng nói ra, xem chính ngươi vật khí, mệnh trung chú định không thuộc về ngươi, làm sao cũng sẽ không là ngươi. Lâm Tiểu Mục mất hứng mân mê miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ừ, thuộc về ta cuối cùng vẫn là ta. Giang Vũ tại Khánh Tiêu Võ Viện cổng đi qua đi lại, buồn bực ngán ngẩm, có đôi khi ngồi xổm xuống nhặt mấy quả hòn đá nhỏ đặt ở trong tay thưởng thức, có đôi khi thì dùng hòn đá nhỏ trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Làm sao Thanh Dương Võ Viện những người kia còn chưa tới à? Ta vẫn chờ rút thăm đâu, thật là chậm chết rồi. Giang Vũ trong lòng phàn nàn nói. Lại qua một đoạn thời gian rất dài, Giang Vũ vẫn là không có chờ đến Thanh Dương Võ Viện một đoàn người, liền chuẩn bị đi về hỏi hỏi Lý Viện trưởng đến cùng có thể hay không sớm rút thăm. Dù sao làm sao rút đều là rút, Thanh Dương Võ Viện tới chậm liền để bọn hắn cuối cùng rút thôi, không chừng cuối cùng rút cũng đều là tốt ký đâu. Ngay tại Giang Vũ chuẩn bị trở về Khánh Tiêu Võ Viện thời điểm, sau lưng một trận tiếng ồn ào truyền đến. Giang Vũ quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng là Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục một đoàn người. Lâm Tiểu Mục tự nhiên cũng đã chú ý tới tại Khánh Tiêu Võ Viện đứng ở cửa Giang Vũ. Lâm Tiểu Mục nhìn xem cái này ghim hai cây bím tóc đuôi ngựa nữ hài đi tới, đây không phải là Liệt Dương Võ Viện Giang Vũ à? Giang Vũ bước nhanh đi tới, quăng lên Lâm Tiểu Mục tay liền hướng Khánh Tiêu Võ Viện đi đến, vẫn không quên cùng Tần Hành bọn người quay đầu nói ra, Thanh Dương Võ Viện chư vị, các ngươi nhanh lên, nhanh đi rút thăm à. Còn lại đám người hơi kinh ngạc địa sững sờ tại nguyên chỗ. Thế Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía bên người Liêu Thành, mở miệng hỏi, Giang Vũ, cùng Lâm Tiểu Mục rất quan sao? Liêu Thành lắc đầu, quay đầu nhìn mình bên người Diệp Đồng, Thế Cốc Vũ ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía Diệp Đồng, ai ngờ Diệp Đồng cũng lắc đầu. Cái này khiến đám người có chút sợ không tới đầu não, cái này Giang Vũ nguyên bản cứ như vậy như quen thuộc sao? Lâm Tiểu Mục bị Giang Vũ lôi kéo, một đường đi tới Khánh Tiêu Võ Viện trên quảng trường. Trước chuyến này hướng đoạn thành lịch luyện đám người sớm đã chờ đợi ở đây. Lâm Thương Hải nhìn thấy Lâm Tiểu Mục, chỉ là nhẹ nói một câu, tới có chút chậm a. Lâm Tiểu Mục có chút cười xấu hổ cười, trong lòng âm thầm phàn nàn, đều do sư phụ hôm qua nhất định phải dẫn bọn hắn đi quán rượu có một bữa cơm no đủ, kết quả tối hôm qua tất cả mọi người tiêu chảy, cả đêm đều ngủ không ngon, sau đó liền đưa đến buổi sáng hôm nay tất cả mọi người đều dậy trễ, không phải bọn hắn đã sớm tới. Lý Đạo Sương hướng về phía Lâm Tiểu Mục mỉm cười gật đầu, Thanh Dương Võ Viện bên kia biến cố hắn từ lâu biết được, hắn từ trong đáy lòng khâm phục Lâm Tiểu Mục, Liêu Thành bọn người, tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền có thể lâm nguy không sợ, cùng yêu tộc anh dũng chém giết. Hắn tin tưởng bọn hắn trước chuyến này hướng đoạn thành nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, bình an trở về. Tần Hành mang theo Liễu Thành bọn người khoan thai tới chậm, Tề Cốc Vũ vừa đến đã tiến đến Lâm Tiểu Mục bên người, ánh mắt ra hiệu lấy một bên khác Giang Vũ, bát quái nói, hai người rất quen à. Lâm Tiểu Mục đối Tề Cốc Vũ loại hành vi này rất là im lặng ngưng nghẹn, không quen. Tề Cốc Vũ tiếp tục hỏi, kia nàng làm sao quăng lên người liền chạy. Lâm Tiểu Mục quay đầu đốt đi, lười nhác cùng Tề Cốc Vũ nói nhiều một câu. Ai ai ai, chớ đi a Lâm Tiểu Mục. Lý Đạo Sương đi vào Tần Hành bên này, cùng Tần Hành chào hỏi, Tần viện trưởng, đã lâu không gặp à, gần đây được chứ? Lý Đạo Sương nhưng thật ra là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn biết Tần Hành rất mạnh, nhưng khi hắn nghe được từ võ thần các truyền đến tin tức kia về sau, vẫn là bị khiếp sợ tột đỉnh. Lắng lại Thanh Dương Thành yêu tộc chi loạn về sau, trước mắt cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi, thế mà chạy tới võ thần các đem đương đại các chủ đánh cho một trận, mà lại nghe nói lúc ấy ở đây còn có võ thần các hai vị trưởng lão cùng nhau bị thu thập ngoan ngoãn. Mặc dù không biết tin tức này đến cùng là thật là giả, nhưng là cuối cùng, trước mắt người trẻ tuổi này, ba thành thiên tài chiến thời điểm còn bị mình gọi là Tần lão sư, bây giờ đã cùng hắn bình khởi bình tọa, là cao quý nhân tộc Tam Đại Võ Viện viện trưởng một trong. Còn tốt, quần áo đủ mặc, cơm đủ ăn, xem như trôi qua cũng không tệ lắm. Tần Hành trêu ghẹo nói. Lý Đạo Sương sau khi nghe mỉm cười, liền không còn tiếp tục hàn huyên, vẫn là rút thăm sự tình quan trọng. Xét thấy lần này võ thần cắt cho ra đoạn thành phân khu, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể khai thác rút thăm phương thức tiến hành, còn xin mọi người thứ lỗi. Lý Đạo Sương chậm rãi giải thích nói. Còn lại đám người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Giang Vũ tại lúc này đột nhiên nhấc tay ngắt lời nói, viện trưởng, ta có thể hay không trực tiếp tuyển đoạn thành hai khu a? Ta không muốn rút thăm. Lý Đạo Sương hơi sững sờ, vừa định mở miệng tự tuyệt, không nghĩ tới lại có một thanh âm truyền đến. Viện trưởng, ta cũng muốn đoạn thành hai khu. Lý Đạo Sương quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Lâm Tiểu Mục. Tần Hành còn dùng tay đem Lâm Tiểu Mục về sau lay một chút, nghĩ thầm ngươi xem náo nhiệt gì. Lâm Thương Hải cũng nhẹ giọng mở miệng nói, hai người các ngươi đi tranh đoạn thành sáu khu đi, hai khu là của ta. Giang Vũ cùng Lâm Tiểu Mục đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thương Hải, châm miệng một lời, dựa vào cái gì? Ngươi tính là cái gì a? Tề Cốc Vũ trông thấy một màn này trong lòng không khỏi oán thầm, còn nói không quen, nói chuyện đều như thế đồng dạng, như thế cùng chung mối thù. Lý Đạo Sương rốt cục tìm đúng cơ hội, mở miệng nói, khụ khụ, đều chớ quấy rầy, nói rút thăm chính là rút thăm, bất luận các ngươi là muốn đi đoạn thành hai khu vẫn là đoạn thành 36 khu, toàn bộ theo quy tắc tiến hành rút thăm. Lâm Tiểu Mục cùng Giang Vũ hơi có vẻ có chút thất vọng, dù sao nếu như là rút thăm sự không chắc chắn cũng quá lớn. Lý Đạo Sương tiếp tục nói ra, lần này 12 cái đoạn thành phân khu sẽ chia làm 3 tổ, mỗi tổ 4 cái phân khu, người phụ trách đến tiến hành rút thăm, rút ra chính mình sở thuộc võ viện nên được 4 cái đoạn thành phân khu. Sau đó trong nội viện đang tiến hành cụ thể phân khu rút thăm. Lý Đạo Sương đem có khắc 12 cái đoạn thành phân khu tấm bảng gỗ xáo trộn, chia làm 3 tổ. Sau đó Lý Đạo Sương ra hiệu nhưng từ khóa trước 3 thành thiên tài chiến quán quân Thanh Dương Võ Viện lựa chọn trước. Tân Hành cho rằng, Lý Đạo Sương tùy tiện đem 12 cái tấm bảng gỗ phân cho đi đoạn thành lịch luyện học sinh không phải tốt, hoàn toàn có thể không cần nhiều này, nhất cử a Tân Hành cảm thấy không quan trọng, liền tùy tiện chỉ hướng ở giữa 4 cái tấm bảng gỗ. Đợi cho tấm bảng gỗ công bố, Thanh Dương Võ Viện 4 cái đoạn thành phân khu cũng hiện ra tại trước mặt mọi người. Đoạn thành 2 khu, đoạn thành 6 khu, đoạn thành 25 khu, đoạn thành 32 khu,